Chương 211, Hứa Khinh Ca vì ca ca chiến nhân vật chính. Hứa Lương trong bóng tối điều khiển. Chương 211, Hứa Khinh Ca vì ca ca chiến nhân vật chính. Hứa Lương trong bóng tối điều khiển. Triệu Thanh gửi, đi vô thanh vô tức. Trừ hắn bạn thân bên ngoài ai cũng không biết, nhiệt độ bị Hứa Lương đè ép xuống. Chỉ là bởi vì sinh hoạt không như ý, đến quán bar uống rượu mua say, rượu cồn trúng độc mà chết, chỉ thế thôi. Thuận miệng hạ đặt một cái mệnh lệnh về sau, Hứa Lương thì không tiếp tục để ý có thời gian này, cùng nữ chính nhóm tạo em bé không thâm sao. Vào đêm Hứa Khinh Ca tắm rửa xong, mặc áo tắm từ phòng vệ sinh đi ra. Một bên đi ra ngoài, vừa trả lấy tóc bộ dáng, giống như hoa sen mới nở, đẹp đến mức nổi bong bóng. Ngồi ở trên ghế salon Hứa Lương liếc qua. Từ khi một tháng trước, Hứa Khinh Ca lần thứ nhất chạy đến hắn phòng ngủ về sau, trực tiếp đem đồ dùng sinh hoạt đều trở tới. Có thời gian dài định cư dự định. Đối với cái này, Hứa Khinh Ca tâm lý có chính mình một bộ giải thích. Diêm La Vương không biết lúc nào sẽ đến ám sát, người ta muốn tiếp thân bảo hộ ca ca. Hứa Lương, ta thật sẽ tạm. Có biết hay không trước mặt ngươi chính là người nào? Đường Đường Tiên Vong chi chủ, thủ hạ vô số cao thủ. Đối với mọi mọi ý nghĩ, Hứa Lương biết một chút, nhưng không nhiều. Ngoại trừ biết nàng muốn bảo vệ mình bên ngoài, ý khác cũng không biết. Kể từ khi biết muội muội thêm nhập địa phủ về sau, hắn lại bắt đầu động tác để cho thủ hạ đánh vào nội bộ. Thiên Vong hành sự thần bí, không có người biết bên trong thành viên thân phận chân thật, mà lại từng cái đều là cao thủ, trà trộn vào đi làm cái nằm vùng còn không phải dễ dàng. Đồng thời, hắn cũng biết địa phủ ban bố lệnh truy nã. Hứa Lương cảm giác đầu tiên là hắn còn rất đáng tiền, lại có người nguyện ý hoa 10 ức USD muốn hắn mạng. Lúc đó hắn thì rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, lấy hắn Hứa gia đại thiếu thân phận, không cần phải giá trị nhiều tiền như vậy mới là. Bình thường hắn phát triển bên ngoài bây giờ chính là ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa hình tượng. Cấp độ sâu khai quật một chút sẽ phát hiện hắn là một cái ngụy quân tử, là cả người một bên mỹ nữ như mây đồ hào sắc, phàm là đắc tội hắn người đều sẽ dẫn đến báo thủ, thỏa thỏa âm hiểm tiểu nhân. Dù vậy, cũng sẽ không có người nguyện ý bỏ ra lớn như vậy giá tiền tới giết hắn a. Hắn căn bản không có biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt, nhiều nhất so cái khác công tử bột có mức độ. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, người giật dây biết thân phận chân thật của hắn, không dám tới tự mình tìm hắn, liền dùng tiền tuyên bố sát thủ nhiệm vụ, mượn dao giết người. Đối với thân phận chân thật, Hứa Lương tự nhận ẩn tàng vô cùng tốt, đến cùng là làm sao bại lộ đâu. Còn có một cái khả năng, trọng sinh nhân vật chính, biết không phải là đối thủ của hắn, lựa chọn cầu lên. Bây giờ hắn đối xuất hiện các nhân vật chính đều là nghiền ép tư thái, có thể chạm tới thân phận chân thật có thể tưởng tượng nếu như là trọng sinh nhân vật chính khẳng định không đơn giản. Hứa Lương đối với cái này có chút hứng thú, đã phát động thiên võng lực lượng truy tra. Bất quá người kia ẩn tàng rất tốt, không có để lại chút dấu vết, một tháng trôi qua đều không có tra được tin tức. Lúc này mới có khiêu chiến không phải sao? Rốt cục có thể cho cuộc sống yên tĩnh của hắn mang đến một tia gợn sóng. Có bản lĩnh thì trốn tránh vĩnh viễn không xuất hiện, nếu không để hắn tìm tới, đem sẽ biết chết là một loại hy vọng xa vời. Kaka, tóc thật là khó làm, ngươi giúp ta thổi một chút. Hứa Khinh Ca cầm lấy máy sấy đi vào Hứa Lương trước mặt, rất tự nhiên nằm lên ghế sofa, đầu gối lên Hứa Lương trên đùi. Tư thái tùy ý, không chút nào biết ra người là ai. Đi qua tẩy tùy đan tẩy lễ, không chỉ có da thịt của nàng vô cùng mịn màng, ngay cả sợi tóc cũng càng phát ra mềm mại. Có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Hứa Lương tùy ý bước bước. Hứa Khinh Ca cái trán hiện hiện hắc tuyến, đem mái tóc của nàng làm thành cái gì? Đồ chơi đâu? Nhìn lấy Kaka đem máy sấy đối với mình mặt, nàng âm thầm cắn răng. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Muốn dùng không biết làm sao cho nữ hài tử thổi tóc biểu hiện, để sau này mình đừng tới phiền phức hắn. Hừ, không có cửa đâu. Con ngươi đi lòng vòng, nàng hai mắt tỏa sáng. Ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi a. Lúc này, Hứa Khinh Ca nắm chặt Kaka tay, tay đem tay dạy hắn làm sao cho nữ hài tử thổi tóc. Về sau cứ như vậy thổi, dạy cho sao? Ừm. Như thế nào? Ngươi dạy cái gì rồi? Hứa Lương nghi hoặc tam liên. Hứa Khinh Ca hận đến nghiến răng, há miệng một trận nhe răng niết miệng. Tức giận nha, thật nghĩ cắn một cái. Hứa Lương trong mắt hiện hiện mỉm cười. Thì thích ngươi nhìn ta khó chịu, lại không thể làm gì dáng vẻ. Đừng nói, có lúc trêu chọc cô muội muội này, còn thật thú vị. Đêm khuya hai người đều đi ngủ. Đột nhiên, Hứa Khinh Ca mở mắt, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới một khắc này, nàng cảm nhận được một cỗ mơ hồ sát cơ. Nàng biết, hơn phân nửa cũng là cái kia Diêm Vương tới, nếp miệng lên một vệt lánh diễm đường cong. Trong chớp mắt rời giường thay y phục, khi nàng rơi xuống đất thời điểm, đã mặc vào một thân trang phục. Trên mặt đeo lên mặt nạ, trên tay mang theo băng tơ bao tay, một cây đoản kiếm nắm trong tay. Một bộ võ trang đầy đủ tư thế. Thân ảnh lóe lên, nàng thân ảnh xuất hiện tại cửa, lặng lẽ mở cửa lại liên quan phía trên. Mà liên tại nàng đi ra ngoài một khắc, nằm ở trên giường ngủ say Hứa Lương mở to mắt. Cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm, so muội muội còn muốn biết trước người tới, một mực vờ ngủ mà thôi. Thông qua khí tức phán đoán, người đến là Diệp Thần. Thì dùng ngươi đến khảo nghiệm một chút nhẹ ca thực lực đi. Hứa Lương rời giường chuẩn bị xem kịch. Không sai, cùng nói là Diệp Thần tới giết hắn, không bằng nói là hắn cố ý bỏ vào đến. Nếu như không phải Hứa Lương mệnh lệnh, không đợi Diệp Thần tới gần, liền bị giấu ở Hứa gia đại viện trung quanh thiên vong sát thủ tiêu diệt. Muội muội đã bước vào cái vòng này, muốn không đếm xỉa đến là không thể nào, tăng lên thực lực rất trọng yếu. Tuy nhiên hắn có năng lực bảo hộ, nhưng bạn nhất xuất hiện không thể không ngoài ý muốn đâu. Thì như nhân vật chính vầng sáng phát động loại hình, cho nên Hứa Lương chuẩn bị kiểm nghiệm một chút muội muội thực lực, để tính nhắm vào tăng lên. Muội muội là hóa kình trung kỳ, Diệp Thần cũng thế, một cái không tệ khảo nghiệm đối tượng, đã có thể đo ra muội muội thực lực chân thật, đồng thời cũng sẽ không để nàng bị thương tổn. Không đề cập tới có chính mình quan chiến, còn có thiên vong sát thủ hộ ở trung quanh, Hứa Khinh Ca muốn thụ thương đều khó có khả năng. Nếu có người phát hiện tình cảnh này, nhất định sẽ đối nhân vật chính Diệp Thần nói: "Thu tay lại đi, trong bóng tối tất cả đều là Hứa Lương người." Trong bóng tối Diệp Thần lén lén lút lút. Hắn mặc lấy toàn thân áo đen, mang theo khăn trùm đầu, cả người cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Căn cứ vài ngày trước điều tra nghiên cứu địa đỉnh, hắn một đường xuyên qua đỉnh đài lâu cát, lặng yên hướng về Hứa Lương chỗ sân nhỏ tới gần. Một tháng trôi qua, hắn hiểm nghi tiêu tan đến không sai biệt lắm. Hiện tại giết Hứa Lương, Hứa gia truy tra ra, tra được trên người hắn khả năng cực thấp. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Nguyên lai là một người ngăn ở trước mặt. Theo trên thể hình đến xem là một nữ nhân. Chẳng lẽ là đi theo Hứa Lương bên người người tài xế kia? Không đúng, không phải cái này khí tức. Người kia không có mạnh như vậy, người trước mắt ẩn ẩn cho hắn một câu nguy hiểm cảm giác. Hóa kình trung kỳ. Diệp Thần trong lòng run lên, âm thầm cảnh giác. Hắn đang đánh giá Hứa Khinh Ca đồng thời, Hứa Khinh Ca cũng đang quan sát hắn. Thời gian dần trôi qua, nàng sát khí trên người càng phát ra nồng đậm, ánh mắt băng lãnh khát máu. Muốn hại ca ca người, đều đáng chết. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 212, nước quá sâu nắm chắc không được. Hứa Khinh Ca đánh ra sâu sắc một kích. Chương 212, nước quá sâu nắm chắc không được. Hứa Khinh Ca đánh ra sâu sắc một kích. Siêu Hứa Khinh Ca đột nhiên đá một cái dưới chân một cục đá, lấy vượt qua tốc độ của viên đạn kích bắn đi. Đúng là dẫn đầu khởi xướng công kích. Diệp Thần đối nàng sớm có phòng bị, đầu lên ra, cấp tốc né tránh bay tới cục đá. Đúng lúc này, Hứa Khinh Ca một cái lắc mình xuất hiện tại trước mặt, đoạn kiếm trong tay đâm thẳng cổ họng của hắn muốn hại. Diệp Thần trong lòng giận mình. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, góc độ xảo trá, khóa chặt hắn tất cả tránh đi phương vị. Nói cách khác, vô luận hắn làm sao né tránh, một kiếm này đều sẽ rơi ở trên người hắn. Muốn né tránh một kích này, hắn chỉ có thể lựa chọn lui lại. Vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường đệ nhất sát thần Diêm Vương, cả đời chưa từng thua trận, lại muốn bị một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa bức lui. Đương nhiên, Diệp Thần cũng có thể không lùi. Tại Hắc Ám thế giới sờ soạng lần mò nhiều năm, điểm ấy nguy cơ ứng đối phương thức không có, hắn sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể phát động công kích, có lòng tin người trước mặt trốn không thoát hắn nhất kích chí mệnh. Quả thật, hắn trốn không thoát một kiếm của đối phương, tiếp nhận hắn một kích cũng sẽ không dễ chịu. Đây là một loại lưỡng bại câu thương đánh trả phương thức. Nếu như người trước mặt nếu không muốn chết liền sẽ thu hồi một kiếm kia. Nhưng vạn nhất hắn không sợ đâu, chính mình chẳng phải là muốn chịu một kiếm. Hắn cũng không dám đánh bạc một cái thủ hạ tử sĩ sợ chết. Cân nhắc một phen về sau, Diệp Thần cấp tốc làm ra phản ứng, cước bộ liên tục điểm bay lui ra ngoài. Hắn chưa quên chính mình là tới làm gì, ám sát Hứa gia đại thiếu Hứa Lương. Hiện tại liền mặt đều không gặp được, nếu tới cái lưỡng bại câu thương, đó mới là lớn nhất thất bại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tình cảnh này chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Diệp Thần sợ, lui cực kỳ là bị quất. Từng có lúc, hắn lúc thi hành nhiệm vụ, lần nào không phải xuất thủ nghiền ép. Hôm nay vẫn là lần đầu gặp phải kinh địch. Hứa Khinh Ca không có chút nào dừng tay ý tứ, như ảnh tùy tâm mà tới, trên tay đoạn kiếm bị nàng kéo ra đoá đoá kiếm hoa. Nguyệt quang chiếu sáng dưới, dường như họa bên trong đi ra nhân gian tinh linh tại nhảy múa, đẹp đến mức tận cùng. Thế mà, dấu ở cái này đẹp đến mức tận cùng hạ, là vô hạn sắc cơ. Diệp Thần không có phát hiện chút nào mỹ cảm, mà chính là lâm vào triệt để chấn kinh bên trong. Bởi vì người trước mặt không chỉ có thực lực cùng hắn tương đương, ám sát phương diện kinh nghiệm cũng không yếu tại hắn. Mỗi lần xuất thủ đều thẳng đánh hắn muốn hại, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Tại Hứa Khinh Ca sắc bén công kích đến, Diệp Thần liên tục bại lui. Kỳ thật, coi như gặp phải không kém gì hắn cường giả, cũng sẽ không bị buộc đến tình cảnh như thế mới đúng. Hắn sơ suất, không có lẽ. Bị đánh cái xuất kỳ bất ý chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hứa Khinh Ca từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội phản kích. Diệp Thần có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tại Hắc Ám thế giới giết nhiều người như vậy, lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ. Trong tay hắn đạt tới hóa kình về sau, càng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Không nghĩ tới, vừa trở về đô thị không lâu, thì gặp phải một cái không kém gì hắn cường giả. Hứa Lương, trong đô thị nước quá sâu, ngươi nắm chắc không được. Trong bóng tối Hứa Lương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ngón tay bất cảm, như có điều suy nghĩ. Cô muội muội này còn thật không đơn giản. Một thân thuật ám sát lô hỏa thuần thành, so với hắn đến đều không kém nhiều lắm. Bất quá vẫn là có tăng lên không gian. Kỳ quái, muội muội là ở nơi nào học một thân sát kỹ? Tài nghệ này không phải thiên phú tốt liền có thể đạt tới. Chiến đấu kinh nghiệm tích lũy cần chiến trường ma luyện. Nếu như nghi vấn của hắn để Hứa Khinh Ca biết, nhất định sẽ nói là người nhà. Nàng một thân bản sự đều là trong mộng ca ca dạy cho nàng. Chính là bởi vì trong mộng Hứa Lương đối nàng tốt, mới khiến cho lòng hiếu thảo của nàng dần dần biến chất. Trên trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhân vật chính thì là nhân vật chính, một mực bị động phòng thủ khơi dậy lửa giận của hắn, nho nhỏ bạo phát một đợt. Hiện tại đã có thể cùng Hứa Khinh Ca đánh cho có đến có về. Nhưng đây không phải Diệp Thần muốn nhìn đến. Hắn tới là muốn tự sát Hứa Lương, không phải đến quyết đấu sinh tử, phân cái cao thấp. Diệp Thần tâm lý 10 phần bực bội. Hắn am hiểu sâu ám sát chi đạo, còn như vậy mang xuống, chờ Hứa Lương thủ hạ khác chạy đến, nguy hiểm cũng là hắn. Cắn răng, biết hôm nay chuyện không thể làm, hắn dự định rút lui. Đột nhiên, một cỗ khí tức bạo phát, nhanh chóng hướng bọn họ bên này chạy đến. Như ẩn như hiện áo đỏ thân ảnh, tự nhiên là Hứa Lương thông báo hiện thân áo đỏ. Áo đỏ nhanh chóng tiếp cận, đưa tới Diệp Thần cùng Hứa Khinh Ca chú ý. Diệp Thần nghĩ đến đào tẩu. Hắn rất không cam tâm, 100% nhiệm vụ hoàn thành dẫn, hôm nay liền muốn đánh phá. Nhưng không có cách nào. Hắn cùng người trước mặt thực lực tương đương, muốn là lại tới một cái hóa kình, phải lưu tại nơi này không thể. Hứa Khinh Ca cũng rất sốt ruột bách, nàng còn không muốn bị người phát hiện thân phận của nàng, nhất là ca ca. Muốn tốc chiến tốc thắng. Sau đó, công kích của nàng càng phát ra sắc bén. Kiếm quang lóe lên, Hứa Khinh Ca vung lên đoạn kiếm, đâm thẳng Diệp Thần trái tim. Diệp Thần muốn tránh né. Sau một khắc, một cỗ cường đại uy áp bao phủ ở trên người hắn, thân thể nháy mắt cứng đờ. Trong khi khắc, Hứa Khinh Ca kiếm đã gần trong gang tấc. Mắt thấy là phải đâm trúng trái tim của hắn, một kích mất mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần nhân vật chính vầng sáng phát động, thời khắc mấu chốt tránh đi chí mạng muốn hại, chỉ là đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Trong bóng tối, Hứa Lương ngoạn vị thu lại khí thế. Hắn muốn nhìn hai cái nhân vật chính cho căn chó, không có lúc này thời điểm giải quyết Diệp Thần dự định. Bất quá, một bài học là không thiếu được. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem hắn nơi này làm thành địa phương nào. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, Diệp Thần hãi hùng kết vía. Trong bóng tối còn có cường giả. Muốn không phải hắn cảm giác nhạy cảm, cố khí thế kia một cái tác dụng ở trên người hắn, hắn còn tưởng rằng là ảo giác. Diệp Thần phi tốc hướng về sau lùi lại, một bồi huyết hoa trên bả vai nở rộ, hắn liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn. Có thể Hứa Khinh Ca đâu chịu buông tha hắn. Căn cứ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi nguyên tắc, một kiếm hoa hướng đầu của hắn. Lần này bởi vì thụ thương nguyên nhân, Diệp Thần phản ứng trì trệ, không có hoàn toàn né tránh. Sắc bén đoạn kiếm, rạch ra khăn trùm đầu của hắn, lộ ra cái kia một tấm thường thường không có gì lạ mặt. Diệp Thần sắc mặt đại biến, cắn răng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, phi tốc hướng ngoài viện chạy đi. Hứa Khinh Ca còn muốn truy, lại phát hiện áo đỏ đã hướng cái kia người đuổi theo. Do dự một chút, nàng từ bỏ truy kích. Vừa mới đoạn kiếm vạch phá Diêm Vương khăn trùm đầu, lộ ra hình dáng. Tuy nhiên Diệp Thần phản ứng cấp tốc, quay sang hướng ra ngoài phi nước đại, nhưng gương mặt kia vẫn là bị Hứa Khinh Ca nhớ kỹ. Biết người khác hình dạng thế nào, lấy Hứa ra mạng lưới quan hệ, tìm lên người đến không phải quá dễ dàng. Trước đây nàng chỗ lấy kiêng kỵ, vì thế cùng thiếp thân bảo hộ ca ca, là bởi vì người khác ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng. Biết thân phận chân thật về sau, đối phó thì đơn giản nhiều. Đang đuổi giết cùng che giấu tung tích ở giữa, Hứa Khinh Ca lựa chọn cái sau. Nàng không muốn ca ca biết thân phận của nàng. Tại ca ca trong mắt, chính mình vĩnh viễn là cái thân mật, đáng yêu, nghịch ngợm gây sự muội muội liền tốt. Phát giác được áo đỏ đi mà quay lại khí tức, Hứa Khinh Ca thân hình lóe lên, tan biến tại trong hắc ám. Nàng phải nhanh lên một chút trở lại ca ca thân. Phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng, vừa trở về thay quần áo Hứa Khinh Ca, ra vẻ mơ hồ mở to mắt, lười biếng nói thầm một tiếng: "Người nào nha?" Hứa Lương lúc này thời điểm cũng tỉnh, nhìn đến muội muội dáng vẻ, cười một tiếng: "Diễn vẫn rất có chuyện như vậy." Gõ cửa đương nhiên là áo đỏ, nói có người ám sát sự tình. Hứa Lương còn chưa lên tiếng, Hứa Khinh Ca đứng dậy, vỗ vỗ trước người nguy nga, mười phần bá khí mà nói: "Ca ca, có ta ở đây không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Chương 213, Hứa Khinh Ca cho ca ca chuẩn bị lễ vật. Lại một cái nữ chính mang thai. Chương 213, Hứa Khinh Ca cho ca ca chuẩn bị lễ vật. Lại một cái nữ chính mang thai. Ngày thứ hai, Hứa Khinh Ca căn cứ trong đầu ấn tượng, vẽ ra Diệp Thần bức họa, trực tiếp phát đến sở cảnh sát. Nàng không có lựa chọn tại địa phủ trên web sẽ tuyên bố tin tức, như thế sẽ đả thảo kinh xả. Muốn là hắn chạy trốn tới nước ngoài thì không dễ làm. Chỉ cần ở trong nước, vàng vào Hứa ra quyền thế, giết chết hắn cùng chơi giống như. Vì tại Hứa Khinh Ca trước mặt lấy được một cái ấn tượng tốt, sở cảnh sát hiệu suất rất cao, rất nhanh liền thông qua ảnh chụp so sánh, đem Diệp Thần tìm được. Trường học trong phòng học không nhìn trên bục giảng lão sư kích tình diễn giảng, Hứa Khinh Ca nhìn điện thoại di động bên trong liên quan tới Diệp Thần tin tức. Một tháng trước từ nước ngoài trở về, tại tập đoàn đảm nhiệm bảo an. Trong nhà có cái muội muội tin tức mặc dù không có thiên võng điều tra toàn diện, nhưng cũng đủ. Hứa Khinh Ca ánh mắt rơi vào Diệp Thần muội muội Diệp Lưu Ly tin tức phía trên. Tại Ma Đô đại học đồng dạng là tại học đại học năm 3, vẫn là một cái phong vân nhân vật. Trước đó có cái bình dân giáo hoa xưng hào, chỉ bất quá bởi vì nàng đến, trong trường học chỉ có nàng một cái giáo hoa. Giáo hoa có thể chia làm hai loại, một loại là Hứa Khinh Ca, một loại là cái khác giáo hoa. Hứa Khinh Ca nhếch miệng lên một vệt lánh diễm đường cong. Dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ điều tra đến Diêm Vương về sau, trực tiếp phái đại quân vây quanh, hoặc là mời trong gia tộc cường giả xuất thủ. Bất quá, nhìn đến Diệp Thần gia đình tin tức về sau, nàng cải biến chủ ý muốn giết ca ca, không trả giá đắt sao được. Trước hết cầm muội muội của ngươi xem như bổ khuyết đi. Hứa Khinh Ca suy nghĩ tung bay, nghĩ đến dùng thủ đoạn gì đem Diệp Thần muội muội đưa cho ca ca. Bên cạnh, An Tiểu Nhiễm nhìn nàng ngẩn người, nhẹ nhàng đụng đụng nàng cánh tay. Đi qua hơn một tháng qua ở chung, nàng đã đem vị đại tiểu thư này trở thành bạn thân, quan hệ mười phần muốn tốt. Nàng đơn thuần còn không biết, Hứa Khinh Ca lúc nào cũng có thể sẽ xem nàng như làm lễ vật đưa cho ca ca. "Nhẹ ca, lão sư chú ý tới ngươi, hắn nói cái này lớp nội dung rất trọng yếu." An Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở. Suy nghĩ bị đánh gãy, Hứa Khinh Ca lấy lại tinh thần, tại nàng trên đầu một trận xoa nắn. Thằng đến đem tóc của nàng lấy tới tán loạn đến, cùng đùa sủng vật giống như. Nàng không khỏi nhớ tới ca ca làm loạn tóc mình tình cảnh. Kaka sẽ không phải là cái này tâm lý a. Lắc đầu, Hứa Khinh Ca trực tiếp gục xuống bàn, dự định ngủ một cái làm đẹp cảm giác. Chỉ để lại tóc hai rối bởi An Tiểu Nhiễm sững sờ ngay tại chỗ. Không hổ là Hứa gia đại tiểu thư, quá tùy hứng đi. Hết lần này tới lần khác lão sư chú ý tới tình cảnh này, vẫn như cũ tự mình giảng bài, dường như tiết trước nói chuyên tâm nghe giảng đều là nói nhảm. Giữa trưa Hứa Khinh Ca tìm tới Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly hôm nay mặc một thân một mạc váy đầm, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên chân là một đôi giày vải. Trên gương mặt thỉnh thoảng toát ra nụ cười, biểu dương sức sống thanh xuân, khiến người ta có loại nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực cá hộ xúc động. Nhìn lên trước mặt thanh thuần động lòng người mục tiêu, Hứa Khinh Ca cảm thấy hài lòng. Chân nhân so ảnh chụp phía trên nhìn đến xinh đẹp rất nhiều, miễn cưỡng có thể xứng với ca ca. Làm sao gây nên đề tài đâu? Hứa Khinh Ca thầm nghĩ lấy, Diệp Lưu Ly lại mở miệng trước nói: "Hứa Khinh Ca." Làm giống như chuyện cổ tích bên trong đi ra tựa tiên tử người xuất hiện tại trước mặt, Diệp Lưu Ly lên tiếng kinh hô, lập tức tranh thủ thời gian che miệng. Hứa Khinh Ca tại Ma Đô đại học danh khí rất lớn, nói là không ai không biết, không người không hay cũng không đủ. Bởi vì, thật sự là quá đẹp. Không ngừng nam sinh ưa thích, nữ sinh cũng ưa thích, nam nữ thông sát nói chính là nàng. Bởi vì Hứa Khinh Ca thân phận nguyên nhân, không biết bao nhiêu người theo đuổi chung bước, tự ti mặc cảm. Diệp Lưu Ly tự nhiên cũng biết. Trước đây không lâu, nghe nói Hứa Khinh Ca tin tức, nàng mới biết được Hứa Lương thân phận chân thật. Hứa Lương, Hứa gia đại thiếu. Trước mắt vị này đệ nhất giáo hoa, lại là Lương ca muội muội. Diệp Lưu Ly một mực rất muốn quen biết Hứa Khinh Ca. Dù sao, muốn là cùng Lương ca thành tựu chuyện tốt, nàng chính là mình cô em chồng. Hôm nay Hứa Khinh Ca đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Diệp Lưu Ly kích động đến kêu ra tiếng. Nghe vậy, Hứa Khinh Ca đôi mắt chớp lên. Đang lo đánh như thế nào bắt chuyện đâu? Chính mình đưa tới cửa. Lúc này kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết ta?" "Ừm ân." Diệp Lưu Ly tiểu gật đầu như gà mổ thóc. "Ngươi là Lương ca muội muội, ngươi tốt, ta gọi Diệp Lưu Ly." "Ừm." Hứa Khinh Ca phát hiện hoa điểm, gọi là ca ca vì Lương ca, xem ra giữa hai người quan hệ không phải bình thường, a ca ca gạt chính mình sự tình không ít nha. Sau đó, Hứa Khinh Ca nói bóng nói gió mà hỏi: "Ngươi cùng ta ca ca nhận biết?" Diệp Lưu Ly gật đầu, trên mặt hiện hiện cảm kích, sùng bái, cùng từng tia khắc thần sắc. "Lương ca là chúng ta một nhà ân nhân." Nàng bắt đầu nói lên Hứa Lương đối bọn hắn một nhà trợ giúp. Gặp nàng một mặt sùng bái tiểu bộ dáng, Hứa Khinh Ca cảm thấy mình có phải hay không xen vào việc của người khác. Ca ca rõ ràng cũng coi trọng nàng, lấy tiểu mỹ nữ lúc này trạng thái, không được bao lâu liền sẽ cho không. "Không được." Không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, ta có cần phải đẩy ca ca một thanh? Lấy quan hệ giữa bọn họ, đẩy một cái khách khí, mấy cái đều được. Hứa Lương, vậy cũng không hưng đẩy a, thông qua Hứa Lương cái này cộng đồng đề tài, cũng không lâu lắm hai nữ thì đánh thành một mảnh. Mà đề tài trung tâm Hứa Lương đâu? Lúc này hắn chính tiến về Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân. Nguyên nhân là đài phát thanh chủ trì nữ chính gọi điện thoại tới, nói cho nàng mang thai tin tức. Nói cách khác, hắn cái thứ tư hải tử ngay tại thai nghén bên trong. Hứa Lương tiến về xác nhận một chút. Ma Đô đệ nhất bệnh viện nhân dân một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng tại cửa bệnh viện, cầm trong tay một tấm kiểm tra báo cáo, lặp đi lặp lại quan sát. Tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy vui mừng. Nàng cũng là Ma Đô đài phát thanh người chủ trì, Lâm Nhạc Âm. Vài ngày trước nàng làm việc buồn bã hiệu xỉu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện buồn nôn hiện tượng, nhất là đối mặt đầy mỡ đồ ăn thời điểm cảm thấy buồn nôn. Mới đầu nàng còn chưa ý thức được cái gì, tưởng rằng chính mình bị cảm. Cho tới hôm nay nàng tại chỉnh lý cần nàng đọc chậm một phần nhỏ chuyện xưa thời điểm, bên trong nâng lên phụ nữ có thai tương quan triệu chứng. Lâm Nhạc Âm sững sờ ngay tại chỗ. Tùy theo mà đến là lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng rốt cục cùng Lương ca có tình yêu kết tinh. Kích động sau đó lại bắt đầu thấp thỏm không yên, nàng hiện tại triệu chứng cùng vừa mang thai phụ nữ có thai giống nhau. Nhưng bạn nhất là nàng suy nghĩ nhiều, không vui một trận đâu. Nàng lại cũng thất nghiệp tâm tình, lập tức đi vào bệnh viện làm kiểm tra. Khi thấy kiểm tra biểu lộ xác thực mang thai, Lâm Nhạc Cơm gọi là một cái mừng rỡ như điên. Vội vàng thì cho Hứa Lương gọi điện thoại, đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho hắn. Nhìn đến Hứa Lương biết được tin tức về sau, lập tức chạy tới, trong nội tâm nàng sau cùng một tảng đá lớn rơi xuống. Hứa Lương không có sinh khí, ngược lại đối với hải tử mười phần coi trọng, nàng triệt để yên tâm. Thận trọng đem kiểm tra báo cáo gấp gọn lại, ôm vào trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong chờ đợi lên Hứa Lương đến. Cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng theo Giang gia xuất phát, kỳ lộ tuyến phương hướng, rõ ràng là Lâm Nhạc Cơm nơi này. Giang Hạo vừa lái xe, một bên nhìn lấy điện thoại di động Lâm Nhạc Cơm ảnh chụp. Không sai, mục tiêu của hắn cũng là vị này đại phát thanh chủ trì, tương lai nữ chính một trong. Hắn muốn tại Diệp Thần không có gặp phải nữ chính trước đó, sớm đem người kết thúc. Có lúc trước đi gặp Diệp Lưu Ly vết xe đổ, lần này hắn khiến người ta 5 lần 7 lượt xác nhận qua, xác định Lâm Nhạc Âm trước mắt còn không biết nhân vật chính. Nghĩ đến Lâm Nhạc Âm người chủ trì ngăn nắp xinh đẹp thân phận, vô số người trong lòng nữ thần. Muốn là đem nàng cầm xuống, tuyệt đối chinh phục cảm giác tràn đầy. Giang Hạo vạch môi cười một tiếng. Lâm Nhạc Âm đột nhiên đi bệnh viện, hẳn là ngã bệnh, hắn bắt đầu ở não hải lối suy nghĩ làm sao ấm áp nam nhân ra sân. Chương 214, nữ chính ôm ấp yêu thương. Nhân vật chính tại chỗ tức điên. Chương 214, nữ chính ôm ấp yêu thương. Nhân vật chính tại chỗ tức điên. Làm Giang Hạo đến bệnh viện thời điểm, liền nhìn đến Lâm Nhạc Âm đứng tại cửa bệnh viện, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Hắn hai mắt tỏa sáng, liếm môi một cái, dục dịch. Hôm nay Lâm Nhạc Âm đội vàng chạy đến bệnh viện, trên người công tác chế phục chưa kịp thay đổi, thể hiện ra nàng vóc người xinh đẹp. Dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên trán cái kia cỗ thành thục phong vận, người xem khó có thể tự kiềm chế. Lại thế nào hà khắc chấm điểm, chỉ bằng vào nàng bên ngoài điều kiện, cũng có thể đạt tới 95 phân trở lên. Làm đại phát thanh người chủ trì, thanh âm của nàng mới là lớn nhất mị lực, nghe được người lỗ tai tê dại. Không biết dạng gì miệng mới có thể nói ra như vậy trêu chọc thanh âm của người, làm cho người hiếu kỳ. Cửa bệnh viện vốn là đám người dày đặc, một đại mỹ nữ đứng ở chỗ này, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý mau nhìn. Đại mỹ nữ à, còn không nhìn thấy xinh đẹp như vậy thành thục ngự tỷ đây. Cái kia có người sống chớ gần khí chất, quá có ngự tỷ phong phạm đi. Yêu yêu, nàng làm sao một người đến bệnh viện? Chẳng lẽ là ngã bệnh sao? Tại sao không ai theo nàng cùng một chỗ? Hắc, cái này không liền nói rõ mỹ nữ vẫn còn độc thân sao? Nàng ngã bệnh, muốn là hiện tại đi lên an ủi một chút, nói không chừng ái tình liền đến. Đám người nghị luận ở mỹ. Rất nhiều người nhìn đến ánh mắt đăm đăm. Chơi thì chơi, dám đi tới cùng mỹ nữ bắt chuyện, lại một cái đều không có. Ngoa tạo, hắn là ai? Thật hướng mỹ nữ đi. Một tiếng kinh hô hấp dẫn đám người ánh mắt, theo người kia ánh mắt nhìn. Chỉ thấy đó là một cái phong độ nhẹ nhàng xoài ca. Theo cái kia một thân hàng hiệu đó có thể thấy được hắn bất phàm, trên mặt mang nụ cười, biểu hiện ra hắn rất tự tin. giữa sân có người nhận ra thân phận của hắn, nhấc lên một trận ồn ào thanh âm. A, đây không phải là Giang đại thiếu sao? Hắn làm sao cũng ở nơi đây? Cái này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ta nhìn hơn phân nửa có khác dự mưu, hắn chính là vì mỹ nữ ngự tỷ tới. Không, không thể nào, ta nhớ được Giang đại thiếu là có vị hôn thê, hắn hẳn là sẽ không trắng trợn đi ra tìm nữ nhân a. Ha ha, cái này ngươi không biết đâu. Một tháng trước ta tại Lãnh thị tập đoàn cửa nhìn đến, cái kia vị hôn thê nhốt ở ngoài cửa không để ý hắn, lại đem Hứa công tử đón bảo. Ngoa tạo, còn có việc này. Đột nhiên có người tuôn ra một cái đại dưa, trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt biến đến quái dị. Quan sát đỉnh đầu hắn có phải hay không xanh rồi. Giang Hạo khẽ miệng hơi hơi run rẩy, ra vẻ không nghe thấy, trực tiếp đi hướng Lâm Nhạc Âm. Hắn hiểu được hiện tại là tốt nhất ra sân thời cơ. Lâm Nhạc Âm vốn là đang làm việc, đột nhiên đi vào bệnh viện, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Lúc này thời điểm hiện thân hỏi han ân cần, giúp nàng tìm thấy thuốc giỏi nhất, các loại dán lòng chiếu cố, nhất định có thể đánh động cái này nữ chính. Chờ đến lúc đó nhân vật chính xuất hiện, nữ chính đã đối với hắn tình căn thâm trùng, suy nghĩ một chút đều thoải mái một nhóm. Đi vào Lâm Nhạc Âm trước mặt, Giang Hạo nhếch miệng lên một vẻ tự cho là nụ cười mê người, lấy ấm áp nam nhân ngữ khí nói khẽ: "Vị này mỹ nữ, nhìn một mình ngươi ở chỗ này, là cần trợ giúp gì sao?" Lâm Nhạc Âm chính mong đợi chờ lấy Hứa Lương tới đón nàng đâu, nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Giang Hạo, nhất thời mày nhăn lại: "Cảm ơn, không cần." Ngữ khí mười phần lãnh đạm, không tự kìm hãm được khiến người sinh ra một cố khoảng cách cảm giác. Giang Hạo sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới sau khi xuyên biệt lần thứ nhất cùng mỹ nữ bắt chuyện, lại là cục diện như vậy, cảm giác mình rối đến có thể keo kiệt ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nghĩ đến truy nữ nhân nên ra mặt dày, lúng túng tâm tình một chút làm dịu, hắn tằng hắng một cái nói: "Trong nhà của ta coi như có chút năng lượng, tại bệnh viện này cũng chen mồm vào được, có lẽ có thể giúp được ngươi." Lâm Nhạc Câm là người. Tại bệnh viện nói phía trên lời nói: "Có thể giúp được ta? Ý là ta có bệnh, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh." Tuy nhiên trong lòng khó chịu, nàng lại không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Nhạc Câm không nói một lời, lặng yên xoay người sang chỗ khác, đúng là trực tiếp đem hắn không nhìn. Phốc phốc trong đám người có người cười ra tiếng: "Ha ha ha, chết cười, ta còn muốn nhìn Giang đại thiếu làm sao bắt chuyện mỹ nữ, kết quả là cái này a." Hèn mọn ngữ khí, cùng liếm cầu khác nhau ở chỗ nào? Liếm cầu, liếm đến sau cùng không có gì cả, bị mỹ nữ không nhìn đi. Tốt xấu xuất thân tứ đại gia tộc, một chút bức cách đều không có, thật sự là cười đến rụng răng. Bất quá có sao nói vậy, mỹ nữ đối Giang đại thiếu bắt chuyện không hề bị lay động, đầy trời phú quý không muốn, giống như vậy giữ mình trong sạch nữ nhân không nhiều lắm. Giang Hạo hóa đá tại chỗ. Trêu chọc muội thời điểm không sợ đối phương cự tuyệt, liền sợ đưa ngươi không nhìn, cảm giác quá lung túng. Nhất là hắn thực lực đạt tới minh kinh đỉnh phong, thính lực vượt qua người bình thường, đem đám người chúng quanh xì xào bàn tán thu vào trong hai. Giang Hạo đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Cảm giác toàn thân không được tự nhiên đồng thời, trong lòng của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ trong tiểu thuyết Lâm Nhạc Âm người thiết lập khí chất dịu dàng, làm người khiêm tốn hữu lễ, tình thương cực cao. Coi như nàng đối với mình bắt chuyện hành động cảm thấy mạo phạm, cũng không nên để cho mình xuống đài không được mới là a. Nghi hoặc ở giữa, Giang Hạo khẽ mắt liếc qua nhìn đến Lâm Nhạc Âm cười, tâm tình của hắn không khỏi bùng lòng. Tất cả lúng túng tâm tình không còn sót lại chút gì, khóe miệng toát ra mỉm cười. Hắn liền nói đi, hắn hiện tại có tiền có bối cảnh, điển hình cao phú soái, làm sao có thể sẽ bị không để ý tới. Nguyên lai là nữ chính thẹn thùng, đến đón lấy hẳn là hướng mình ngỏ ý cảm ơn, đề tài từ đó triển khai, quan hệ dần dần rút ngắn. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Nhạc Âm hướng phía trước chạy chậm mấy bước, đầu nhập vào một người nam nhân trước ngực. Giang Hạo, ngọc bức trên cây ngọc bức quả, ngọc bức dưới cây chỉ có một mình hắn. Làm hắn nhìn đến Lâm Nhạc Âm ôm ấp yêu thương nam nhân lúc, hắn đồng tử co vào, thân thể đột nhiên run lên. Hứa Lương, đáng giận, tại sao lại là gia hỏa này? Âm hồn bất tán a, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lâm Nhạc Âm làm sao lại cùng Hứa Lương cùng một chỗ? Nhìn nàng lúc này trên mặt hạnh phúc ngọt ngào biểu lộ, quan hệ tuyệt đối không tầm thường, rất có thể đã giải khóa các loại tư thế. Trước khi đến, hắn để cho thủ hạ điều tra qua Lâm Nhạc Âm cái này nữ chính. Là, Lâm Nhạc Âm hiện tại là không cùng nhân vật chính Diệp Thần nhận biết, nhưng lại bị Hứa Lương cho sớm kết thúc. Đặc biệt, điều tra cái quái gì? Liên năng và Hứa Lương cùng một chỗ tin tức điều tra không được, muốn ngươi để làm gì? Hứa Lương là thật đạp mã không làm người. Không chỉ có cùng vị hôn thê của hắn anh em, nhân vật chính muội muội cũng không buông tha, lại đem hắn hạ thủ mục tiêu kết thúc. Giang Hạo cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm tại Lâm Nhạc Âm trên tay tìm tòi Hứa Lương, ánh mắt tựa như muốn giết người. Chương 215, song bào thai. Nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Ngạo Kiêu Hứa Khinh Ca chương 215, song bào thai. Nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Ngạo Kiêu Hứa Khinh Ca đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 666. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 888. Có thần cấp y thuật, Hứa Lương nhìn đến Lâm Nhạc Âm thứ nhất mắt, liền nhìn ra nàng mang thai. Vừa mới bắt tay thời điểm càng thêm xác nhận. Thậm chí, thiện tay đem mạch, cho hắn một kinh hỉ. Lâm Nhạc Âm hoài, lại là song bào thai. Trong lúc nhất thời, Hứa Lương nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thân thiết rất nhiều. Một thai hai bà bối, rất có thể sinh a. Quyết định về sau đối cái này nữ chính nhiều một ít chiếu cố. Ánh mắt chuyển động, hắn ánh mắt rơi vào Giang Hạo trên thân. Đi qua hắn trong khoảng thời gian này đến nay quan sát, Diệp Thần, Diệp Lưu Ly, Lãnh Băng Tuyết, Đường Hinh, là trong một quyển sách nhân vật. Giang Hạo thì là xuyên biệt qua tới trở thành trong đó phản phái. Giang Hạo hệ thống ngón tay vàng cùng đóng vai cùng loại, diễn xong nhất đoạn nội dung cốt truyện, sẽ lấy được thưởng. theo hắn có lúc cùng nguyên chủ một dạng điên phê, giống chó hoang một dạng cắn người linh tinh, cùng hiện tại khôi phục bình thường, còn hiểu đến tới tiếp xúc nữ chính liền có thể phát hiện vấn đề. Đã như vậy, cái này nhân vật chính cũng không có cái gì đáng giá kiêng kỵ. Muốn thông qua đóng vai nguyên chủ lấy được thưởng. 10 cái thiên vong sát thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm làm phá hư, nhìn ngươi tâm tính cái gì thời điểm nổ tung. Tại phát hiện Giang Hạo không có uy hiếp về sau, Hứa Lương cười, về sau chậm rãi chơi. Không biết trong tiểu thuyết, ngoại trừ mấy cái này nữ chính bên ngoài, còn có hay không cái khác. Giang Hạo hẳn phải biết, có lẽ có thể cho hắn làm một người tầm bảo thử, đem cái khác nữ chính tìm ra. Hứa Lương đang nhìn Giang Hạo cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Giang Hạo vội vàng túi đầu xuống, sợ bị đối phương phát hiện chính mình trong mắt sát ý, hắn cũng không giống như nhân vật chính một dạng, tự cho là có chút thực lực, một đường không nắm mãng. Những loại người này sống không quá ba chương. Chỗ lấy có thể sống đến sau cùng, đó là treo mở quá lớn, tục xưng nhân vật chính vầng sáng. Hắn hiện tại muốn làm chính là nhẫn. Chính mình có hệ thống tại thân, không sợ không có cơ hội bùng lên. Đợi đến chính mình có thực lực tuyệt đối, lại đem hắn nhất kích tất sát, hắn mới là cười đến cuối cùng nam nhân. Cảm nhận được Hứa Lương thái độ đối với chính mình, Lâm Nhạc Âm trong lòng ấm áp. Ban đầu vốn có chút tâm tình thấp thỏm tan thành mây khói. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Ngẩng đầu một cái, phát giác được Hứa Lương đang nhìn vừa mới cái kia bắt chuyện ra hỏa. Tưởng rằng hắn hiểu lầm, Lâm Nhạc Âm vội vàng giải thích. Lương ca, ta không biết hắn, ngươi không nên hiểu lầm. Vừa mới hắn tới bắt chuyện, ta đều không có phản ứng đến hắn. Giang Hạo, uy, tốt xấu vừa mới ta cũng là tốt bụng đưa ra giúp đỡ, không cần đến như thế quyết tuyệt ta. Giọng nói kia, sợ cùng hắn nhắc lên nửa điểm quan hệ giống như. Hứa Lương thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Yên tâm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Dừng một chút, đang chuẩn bị hỏa mấy cái bánh nướng, để cho nàng an tâm sinh hạ hải tử. Khoe mắt liếc qua chú ý tới đám người chung quanh, Hứa Lương tiếng nói nhất chuyện. Chúng ta trở về rồi hay nói. Ừm. Lâm Nhạc Cơm gật đầu, tâm lý đắc ý, có loại được tín nhiệm ngọt ngào cảm giác. Về sau hai người cùng lên xe, theo một tiếng rất nhỏ bên mình, xe nhanh chóng đi. Tại chỗ lưu lại ngây người Giang Hạo cùng một mảnh ăn dưa của chúng. Nam cái đại danh, cái kia. Đây không phải là Hứa gia đại thiếu sao? Như thế diện mạo khí chất kia, không hổ là chỉ nữ thiếu nữ ngộng. Khó trách vừa mới mỹ nữ kia đối Giang đại thiếu bắt chuyện sắc mặt không chút thay đổi, nguyên lai là cùng Hứa công tử ở cùng một chỗ. Cái này cũng khó trách, tuy nhiên hai người đều là tứ đại gia tộc người thừa kế, nhưng Giang gia tại Hứa gia trước mặt vẫn là không cách nào so sánh được. Ha ha ha. Rất có ý tứ, Giang đại thiếu coi trọng nữ nhân, trong chớp mắt chạy theo người khác. Ngươi ngày bình thường không phải rất hung hăng càn quấy sao? Có bản lĩnh đi tìm Hứa công tử phiền phức a, hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Đám người ầm ĩ khắp trốn, nhìn về phía Giang Hạo trong ánh mắt tràn đầy xem thường, khinh thường cùng chảo phúng. Nghe đến mấy cái này khó nghe thanh âm, Giang Hạo lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn cũng không nói gì thêm, đi một mình tiến vào bệnh viện. Để hắn từ bỏ xinh đẹp như vậy nữ chính, hắn rất không cam tâm. Một ngày nào đó, hắn sẽ theo Hứa Lương bên người đó tới. Hắn dự định đến bệnh viện hỏi một chút Lâm Nhạc Âm tới nguyên nhân, có phải hay không đã sinh cái gì bệnh. Muốn đào chất tường, làm tạo tặc, khẳng định phải trước giải đối phương chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Giang Hạo thông qua thân phận của hắn, tra được Lâm Nhạc Âm đến bệnh viện nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Giang tiên sinh, Lâm nữ sĩ đúng là đến bệnh viện chúng ta làm siêu vi bê, kiểm tra biểu hiện đã có thai. Thầy thuốc đem lời lặp lại một lần, Giang Hạo đã là ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Lâm Nhạc Âm mang thai. Dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện tiến triển, Lâm Nhạc Âm lúc này thời điểm còn không có ra sân, an tĩnh khi nàng người chủ trì. Hiện thực lại là đã mang thai, sớm đã bị Hứa Lương bắt lại. Đạp mã, nội dung cốt truyện muốn hay không băng như thế không hợp thói thường. Giang Hạo bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đinh. Giang Hạo tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 888. Đinh. Một buổi chiều thoáng một cái đã qua. Ma Đô đại học cửa trường học. Diệp Lưu Ly mới ra cửa trường, đúng lúc gặp phải đi ra trường học Hứa Khinh Ca, cười lên tiếng chào hỏi. Lưu Ly, thật là khéo a. Diệp Lưu Ly cảm thấy ngoài ý muốn đồng dạng nhu thuận đáp lại. Nhẹ ca. Tỷ tỷ. Đi qua buổi trưa một phen nói chuyện với nhau, hai nữ quan hệ dần dần thân mật lên, đã đến xương tỷ đạo muội trình độ. Chỉ là, Diệp Lưu Ly có một chút không hiểu là, Hứa Khinh Ca rõ ràng nhỏ hơn nàng, tại sao phải để cho mình gọi nàng tỷ tỷ? Hứa Khinh Ca nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, thái độ nhiệt tình lên. Lưu Ly, ngươi xem chúng ta có duyên như vậy, cùng đi ăn cơm thôi, sau khi cơm nước xong ta lái xe đưa ngươi trở về. Diệp Lưu Ly kinh ngạc, hỏi: "Ngươi không quay về sao?" Nói không chừng Lương ca chính chở ngươi về nhà đây. Hắn mới sẽ không chờ ta, nói không chừng ngay tại cái nào. Hứa Khinh Ca nhếch miệng, lời nói đến nơi đây đột nhiên ý miệng, ngượng ngùng cười một tiếng. Không có việc gì à, ta cho hắn nói một tiếng là được, Lưu Ly ngươi sẽ không nể mặt ta à. Diệp Lưu Ly vẫn còn ngậm bực bên trong, cứ như vậy bị Hứa Khinh Ca lôi đi. Hai người đầu tiên là đến Hào Hoa nhà hàng ăn cơm tối, sau đó Hứa Khinh Ca tự mình lái xe, dự định đưa Diệp Lưu Ly về nhà. Đưa tương lai muội muội chỉ là thuận tiện. Nàng muốn đi xác nhận một chút Diệp Lưu Ly ca, có phải hay không tối hôm qua cái kia Diêm La Vương. Nói đến, chiếc xe này vẫn là theo ca ca trong gara mở ra. Vô luận là xe phối trí, xúc cảm cùng thoải mái dễ chịu cảm giác, đều so với cái kia đỉnh cấp siêu xe tốt quá nhiều, yêu thích không nỡ rời tay cảm giác. Nhìn đến Diệp Lưu Ly ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khẩn trương dò xét bốn phía, Hứa Khinh Ca không khỏi im lặng. Hay đi, ta lái xe rất vững vàng. Diệp Lưu Ly hồ nghi nhìn chằm chằm nàng tấm kia tuổi trẻ đến quá phân mặt, mới không đến 20 tuổi liền bắt đầu lái xe. có chút khẩn trương như vậy mà hỏi: "Ngươi bao lớn?" Hứa Kinh Ca sững sờ, nhìn một chút trước người nàng, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, rất là kiêu ngạo nói: "36." Chương 216, hiện tại nữ hải tử quá thành thục. Hứa Kinh Ca trả thù chương 216, hiện tại nữ hải tử quá thành thục. Hứa Kinh Ca trả thù. Diệp Lưu Ly mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một cái to lớn dấu chấm hỏi hiện hiện. Nàng có thể khẳng định Hứa Kinh Ca không có đầy 20 tuổi, chẳng lẽ trong đó có thâm ý gì? Thẳng đến, nàng nhìn thấy Hứa Kinh Ca khinh miệt nhìn lấy trước người mình. Diệp Lưu Ly, ách, có bị mạo phạm đến. Nàng một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Biết vì cái gì ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ đi? Hứa Kinh Ca nụ cười rực rỡ, kiêu ngạo nói. Diệp Lưu Ly giật giật khóe miệng. Tiểu hài tử bây giờ đều như thế thành thục a. Bất quá có sao nói vậy, nàng âm thầm so sánh một chút, thân hình của mình tuy nhiên cũng không tệ, nhưng quả thật bị cô gái nhỏ này nghiền ép. Là loại kia tiêu chuẩn nhất dáng người, nhìn đến nàng đều một trận hâm mộ. Căn cứ Diệp Lưu Ly chỉ thị, Hứa Khinh Ca một đường lái xe tới đến Diệp gia. "Ta đến nhà, ngươi trở về chậm một chút, cảm ơn ngươi tiễn ta về tới." Diệp Lưu Ly xuống xe, quay đầu đối Hứa Khinh Ca cảm kích nói. Không nghĩ tới, Hứa Khinh Ca cũng xuống xe theo, nắm ở bờ vai của nàng. "Việc nhỏ, về sau nghe ta lời nói là được rồi." Meo meo meo. Diệp Lưu Ly có chút ngượng, Hứa Khinh Ca lại tiếp tục nói: "Đã đều tới, ta cũng đi nhà ngươi nhận nhận môn đi, thuận tiện nhìn xem thúc thúc a gì." "A cái này." Đang chủ động Hứa Khinh Ca trước mặt, Diệp Lưu Ly hoàn toàn không có chống cự lực lượng, cùng một chỗ chiều ra cửa đi đến. Vừa tới đi tới cửa, Hứa Khinh Ca liền thấy người muốn gặp. "Diệp Thần, Diệp Lưu Ly mất tích 10 năm ca, trước đây không lâu cùng người nhà đoàn tụ." Nhìn đến hắn thứ nhất mắt, Hứa Khinh Ca liền xác định, hắn cũng là tối hôm qua đến ám sát ca địa phủ Diêm La Vương. Có bị xấu đến, cùng ca so ra. "Được rồi, căn bản không thể so sánh." Theo trong không khí còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Muốn đến là tối hôm qua nàng một kiếm kia đâm trúng lưu lại thương tổn. Chỉ là cảm giác đáng tiếc, nàng một kiếm kia vốn là hướng về trái tim đi, bị hắn tránh thoát. Thật đúng là mạng lớn đây. Bất quá, không có gì đáng giá tiếc với. Lưu hắn một mạng chậm rãi tra tấn, cho hắn biết tới giết ca xuống chẳng cỡ nào tàn khốc, không phải càng tốt hơn à. Hứa Khinh Ca chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thần thì rời đi ánh mắt, sợ dơ ánh mắt. Diệp Thần bị dung mạo của nàng khí chất kinh diễm đến. Thật sự là Hứa Khinh Ca quá đẹp, nam nữ thông sát, không ai sẽ không thích nàng. Không, hiện tại có. Diệp Thần phát hiện không thích hợp. Thông qua đỉnh tiêm sát thủ cảm giác bén nhạy, hắn phát giác được Hứa Khinh Ca trên thân cổ khí tức quen thuộc kia. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến tối hôm qua hắn đi giết Hứa Lương lúc, bị một cái không kém gì hắn tồn tại ngăn cản. Diệp Thần đồng tử đột nhiên co vào. Trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ, bại lộ. Chính mình hôm qua đi ám sát, hôm nay thì tìm tới cửa. Tuy nhiên hắn sớm đã coi đoán trước, cho đến giờ phút này đến, tâm tình của hắn trầm trọng. Theo tối hôm qua thanh kiếm kia vạch phá khăn trùm đầu của hắn, lộ ra bộ mặt thật sự về sau, hắn thì ngờ tới chính mình khả năng bại lộ. Nếu như muốn trả thù mình, Diệp Thần căn bản không sợ, liền sợ đối người nhà mình ra tay. Thì giống như bây giờ, người này chẳng biết lúc nào tìm tới muội muội, xem ra đã lấy được muội muội tín nhiệm. "Ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Có cái gì thì hướng ta tới, không nên thương tổn người nhà của ta." Diệp Thần trong mắt tràn ngập cảnh giác, toàn thân căng cứng, thuận tiện tùy thời động thủ. Sau một khắc, liên lụy đến thương thế, hắn nhíu nhíu mày. Tối hôm qua Hứa Khinh Ca một kiếm kia tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, lại là đem thân thể của hắn xuyên qua, thương thế nghiêm trọng. Hiện tại có thể phát huy ra tới thực lực không đủ bá thành. Đáng hận. Muốn không phải tối hôm qua trong bóng tối có cường giả xuất thủ, hắn làm sao lại bị như thế một tiểu nha đầu làm bị thương? Muốn là hiện tại động thủ, không cần nói bảo hộ người nhà, chính mình có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Hứa Khinh Ca ánh mắt lóe lên vẻ trào phúng. "Ngươi đều phải giết ca ta, còn không cho ta đối với ngươi người nhà động thủ. Xem ra vị này Diêm Vương, một chút không có thành tựu sát thủ giác ngộ a, giống tiểu hải tử một dạng ngây thơ. Bất quá ngươi yên tâm, tại không có để ngươi trải nghiệm tuyệt vọng trước đó, ta sẽ không động thủ. Chỉ muốn các ngươi một nhà còn tại Cửu Châu, thì trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, Hứa Khinh Ca trên mặt hiện hiện mờ mịt, nghi hoặc nói ra: "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?" Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, Hứa Khinh Ca có thể tìm tới nơi này, hắn khẳng định đối phương đã biết hết thảy. "Đừng giả bộ, ngươi nếu là dám động người nhà của ta, cho dù là liều mạng, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Lúc nói chuyện, hắn lặng yên di động thân hình, muốn ngăn tại muội muội trước người. "Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lưu Ly, hắn là ai nha?" Hứa Khinh Ca nhếch miệng, biểu hiện trên mặt vô tội, nhìn về phía Diệp Lưu Ly hỏi. "Nàng là giả bờ." Diệp Lưu Ly là thật mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn một chút Hứa Khinh Ca. "Tình huống như thế nào?" Diệp Thần có ý tứ là Hứa Khinh Ca hội thương tổn bọn hắn một nhà. Hứa Khinh Ca rõ ràng không biết Diệp Thần, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng, Diệp Lưu Ly lựa chọn tin tưởng Hứa Khinh Ca. Hứa Khinh Ca là Lương Ca muội muội, vóc người xinh đẹp như vậy đáng yêu, tuy nhiên hơi dài sai lệch, nhưng khẳng định không là người xấu. Xinh đẹp như vậy đáng yêu muội muội, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Lại nói, hắn người ca này vốn là não tử có chút không bình thường. Lần trước Lương Ca tới cũng là vết xe đổ, một bộ luôn có điều dân muốn hại chấm bùng nốc. Đối với Hứa Khinh Ca tra hỏi, Diệp Lưu Ly không chút do dự trả lời. Hắn gọi Diệp Thần. Sau đó liền không có sau đó. Nàng mới không nhận người ca này đây. Nhớ tới lần trước hắn đuổi đi Lương Ca, hiện tại lại đối nàng mang về bằng hữu hồ ngôn loạn ngữ, Diệp Lưu Ly giận không chỗ phát tiết. "Diệp Thần, đầu óc ngươi có thể hay không bình thường điểm, có bệnh liền đi xem bệnh." Nàng nhẫn Diệp Thần rất lâu. Trước đó là xem ở phụ mẫu trên mặt mũi không có phát tác, hiện tại triệt để bạo phát. Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ một bước. Muội muội không thừa nhận ca ca của mình thân phận, để hắn rất là khó chịu, giờ phút này bị một trầu thoá mạn, càng là cảm thấy tan nát cõi lòng. Ta nói đều là thật a, muội muội ngươi vì cái gì không tin ta? Ngay tại Diệp Lưu Ly phẫn nộ còn muốn mở miệng thời điểm, Hứa Khinh Ca ngăn cản nàng. Lưu Ly, ngươi đừng nói nữa, có lẽ là có cái gì hiểu lầm, ta liền đi về trước, ngươi giúp ta cùng thúc thúc ca di chào hỏi đi. Hứa Khinh Ca lộ ra nụ cười miễn cưỡng, kỳ thật tâm lý trong bụng nở hoa. Nhìn đến Diệp Lưu Ly cùng vị này Diêm Vương quan hệ bất hòa, nàng nhất thời nghĩ đến một ý kiến hay. Nàng để Diệp Thần chúng bạn xa lánh, để hắn hối hận, để hắn tuyệt vọng. Diệp Lưu Ly còn muốn nói điều gì, phát hiện Hứa Khinh Ca đã đi, nhất thời đối Diệp Thần càng thêm phẫn nộ. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng cãi vã, Hứa Khinh Ca khẽ miệng phát họa ra một tia không hiểu ý cười. Tâm lý một cái ý nghĩ dần dần thành tụ. Chương 217, Hứa Khinh Ca ngả bài. Liễu Nhược Lan nổ tung thao tác. Tính kế bản thân chương 217, Hứa Khinh Ca ngả bài. Liễu Nhược Lan nổ tung thao tác. Tính kế bản thân. Lại nói một bên khác, Hứa Lương cùng Lâm Nhạc Âm sau khi cơm nước xong, chính trên đường đi dạo. Kéo Hứa Lương cánh tay, Lâm Nhạc Âm trong lòng rất cảm thấy ngọt ngào. Muốn là thời gian có thể tại thời khắc này đình chỉ liền tốt. Hai người theo một nhà tiệm bán quần áo cửa đi ngang qua, Lâm Nhạc Âm đột nhiên bị bên trong một bộ y phục hấp dẫn. Đó là một kiện áo dài. Hứa Lương thích xem nàng mặc sần sám dáng vẻ. Trong nhà mấy bộ áo dài đều có chút hư hại, một mực không có tới nhập hàng. Rất nhanh, nàng đem ném sau. So sánh với mua quần áo, nàng càng hưởng thụ cùng Hứa Lương cùng một chỗ thời gian. Cùng Hứa Lương cùng một chỗ tản bộ rất hạnh phúc, nếu có thể cùng một chỗ dạo phố mua sắm thì càng hoàn mỹ hơn. Bất quá sắc mặt của nàng biến hóa, lại không có trốn qua Hứa Lương cảm giác, lúc này trong lòng hơi động. Đến Thương Thành, không mua đồ đáng tiếc, hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi muốn mua gì tùy ý chọn, tối nay Hứa công tử tính tiền. A. Biết Hứa Lương nhìn ra tâm tư của nàng, Lâm Nhạc Âm trong lòng cảm động không muốn không muốn. Có thể phát giác được nàng thật nhỏ biểu tình biến hóa có thể nhìn ra Hứa Lương đối sự quan tâm của nàng. Lương ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Cảm ơn cái gì? Hứa Lương sờ sờ nàng bệnh cao mũi ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng nói, ngươi thế nhưng là ta Hứa gia đại công thần. Lâm Nhạc Âm nghe vậy, sờ lên cái bụng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, hai người cùng đi tiến tiệm bán quần áo, mua rất nhiều y phục, đều là Hứa Lương ưa thích, váy ngắn, áo dài, lầy. Thỏa mãn Lâm Nhạc Âm cùng một chỗ mua sắm tâm nguyện, Hứa Lương lại mang nàng đi xem điện ảnh, đem nàng hảo cảm kéo đến khăng khăng một mức cấp độ. Buổi tối về đến nhà, Hứa Lương theo không gian tùy thân bên trong đem sớm liền chuẩn bị rất nhiều thuốc dưỡng thai lấy ra. Làm hắn nói ra thuốc dưỡng thai công hiệu, Lâm Nhạc Âm một chút thì nhào tới, đầu hoài đưa bảo. Hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày. Đối Hứa Lương làm bạn nàng không thể báo đáp, đành phải lấy thân báo đáp. Báo đáp không được bao lâu không quan hệ, còn có thể hái cúc đông dưới rào, túi đầu cam vì trẻ con trâu. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hứa Lương ngồi ở cái này vừa mang thai nữ chính bên người, nhắm chúng phòng không gối chiếc Hứa Khinh Ca mặt mũi tràn đầy u oán. Nàng nhận là tất cả đều là Diệp Thần sai, bởi vì hắn ám sát, đem ca ca dọa đến không dám về nhà ngủ. Hứa Khinh Ca rất tức giận, mỗi ngày đều lái xe tiếp Diệp Lưu Ly trên giới học, tăng tốc Diệp Thần chúng bạn xa lánh tốc độ. Không phải sao, sáng sớm, Hứa Khinh Ca liền đến Diệp Lưu Ly nhà. Từ khi bị muội muội quát lớn về sau, Diệp Lưu Ly thu liễm rất nhiều, không có ở trước mặt muội muội biểu đạt đối Hứa Khinh Ca bất mãn. Bất quá, nhìn đến gần nhất Hứa Khinh Ca một mực tiếp muội muội trên giới học, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Hắn rốt cục nhịn không được. Muội muội quá đơn thuần, tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ sẽ bị nữ hài kia lừa ngay cả cặn cũng không còn. Hứa Khinh Ca tuổi tác không lớn, Diệp Thần lại không có xem nàng như tiểu nữ hài đối đãi. Cùng nàng ca ca Hứa Lương một dạng thủ đoạn độc ác, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lúc đó biết được Hứa Khinh Ca là Hứa Lương muội muội, hắn bị hung hăng chấn kinh một thanh. Một cái tại tiêu xài một chút trong đô thị cơ ngon áo đẹp nữ hài, vậy mà không so hắn tại hắc ám thế giới lăn lộn 10 năm kém. Để hắn có loại luyện võ luyện đến cho trên người cảm giác. Thừa dịp muội muội còn không có đi ra ngoài, Diệp Thần ngăn trở Hứa Khinh Ca con đường, muốn hỏi mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắn cưỡng chế lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi. Muốn như thế nào? Hứa Khinh Ca nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn đường cong. Ngươi muốn giết ca ca ta, ngươi nói ta muốn thế nào đâu? Nàng đã biết Diệp Thần xương sườn mềm, cái kia chính là nhà của hắn người, bởi vậy không chút nào sợ ngả bài. Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi xuống tới. Không nên ép ta, đem ta ép, các ngươi Hứa ra cũng đừng hỏng tốt hơn. A. Hứa Khinh Ca bị nàng chọc cười. Ngay cả mình đều không đối phó được, hắn còn muốn đối phó Hứa ra, sợ không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Không nói đến Hứa ra nuôi dưỡng cường giả, riêng là vị kia nữ võ thần cô, một đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Tuy nhiên một câu cũng không nói, nhưng là biểu hiện trên mặt khinh thường, ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một tên hề. Diệp Thần bị ánh mắt của nàng nhói nhói, giận không nhịn nổi. Hết lần này tới lần khác thương thế của hắn còn chưa tốt, không phải cô gái trước mắt đối thủ, chỉ có thể một hơi giấu ở trong lòng. Sớm biết ám sát Hứa Lương sẽ dẫn đến phiền toái nhiều như vậy, lúc đó hắn thì càng cẩn thận e dè hơn, tối thiểu nhất cũng muốn dịch dùng một chút. Sơ suất ta đang tiếp trên đời này không có có hối hận thuốc. Hứa Khinh Ca không để ý đến hắn nữa, nhìn đến Diệp Lưu Ly tới, đối nàng vây vây tay. Nhìn đến Diệp Thần ngăn ở Hứa Khinh Ca trước mặt, Diệp Lưu Ly nổi giận đùng đùng chạy chậm tới, sau lưng còn theo cha mẹ của nàng. Nhẹ ca, hắn có phải hay không lại nói gì với ngươi? Đi vào trước mặt, Diệp Lưu Ly hận hận trừng Diệp Thần liếc một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Khinh Ca hỏi. Không có chuyện gì, nàng cũng là vì các ngươi suy nghĩ, sợ ta thương tổn ngươi. Hứa Khinh Ca con ngươi đi lòng vòng, chả nói chả ngữ nói. Diệp Lưu Ly nghe xong, khẳng định là Diệp Thần cùng Hứa Khinh Ca nói cái gì, nhất thời khó thở. Nàng đối cái này 10 năm không thấy ca ca đã triệt để thất vọng. Hiện tại chỉ hận không thể hắn có bao xa lăn bao xa. Diệp Lưu Ly đều chẳng muốn nói, trực tiếp hướng phụ mẫu cáo trạng. Cha mẹ, các ngươi cũng nhìn thấy a. Không phải ta đối với hắn có ý kiến, là hắn đối bằng hữu của ta có ý kiến. Diệp Lưu Ly đem Diệp Thần sự tình nói cho phụ mẫu, vốn là bọn hắn không tin, hiện tại nhưng lại không thể không tin. Bọn hắn cũng biết trước mặt nữ hải thân phận, ân nhân Hứa Lương muội muội. Xinh đẹp như vậy đáng yêu, tựa thiên tiên người, làm sao lại giống Diệp Thần nói hại bọn hắn một nhà. Hứa Lương là bọn hắn một nhà ân nhân, vốn là Diệp Thần nói Hứa Lương không có lòng tốt, thì để bọn hắn cảm giác không đất dung thân. Hiện tại lại nhìn đến hắn đối ân nhân muội muội nói năng lỗ mãng, Diệp phụ Diệp mẫu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thằng ngai con, ngươi là muốn tức chết chúng ta sao? Tranh thủ thời gian cho vị cô nương này xin lỗi. Diệp phụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ. Diệp mẫu càng là nhặt lên ven đường một cái cây gậy, thì bắt đầu thực hành gậy gộc giáo dục. Diệp Thần người choáng váng, còn không có kịp phản ứng, mẫu thân cây gậy đã rơi ở trên người hắn. Đây là hắn không có tránh né duyên cớ. Mẫu thân muốn đánh hắn, hắn còn dám tránh né hay sao? Tuy nhiên đánh vào người không đau, nhưng lại cảm giác rất bị khuất. Bao lớn người, trước mặt mọi người bị phụ mẫu giáo dục, Diệp Thần tâm lý thổ huyết. Khi thấy Hứa Khinh Ca trong mắt ý cười về sau, hắn càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Băng Tuyết trong nhà lớn như vậy gường xỉm bọn phía trên nằm hai cái dáng người yêu điệu nữ nhân. Hai nữ đều là dung nhan tuyệt mỹ, dáng người nổ tung, nhìn một chút tiểu khiến người huyết mạch sôi sục. Theo thời gian trôi qua, Lãnh Băng Tuyết dẫn đầu tỉnh lại. Nhìn đến ngủ ở bên cạnh bản thân, nàng lãnh được băng xương trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười. Nụ cười rung động lòng người, đủ để khiến trăm hoa thất sắc, đáng tiếc không ai nhìn đến. Đưa tay tại nàng ngủ say xưa trên gương mặt khẽ vuốt mà qua, Lãnh Băng Tuyết thận trọng rời giường rửa mặt, vì bản thân chuẩn bị bữa sáng. Ngay tại hắn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại lúc, nằm ở trên giường Liễu Nhược Lan từ từ mở mắt, biểu hiện trên mặt phức tạp. Kể từ khi biết Hứa Lương tâm tư về sau, nàng liền bắt đầu tiếp xúc cái này bản thân. Hai người quan hệ không ngừng biến tốt, lại khôi phục được trước kia bản thân ở giữa không có gì giấu nhau cấp độ. Liễu Nhược Lan hiện tại một trái tim đều thắt ở Hứa Lương trên thân, muốn trợ giúp nam nhân của mình cầm xuống bản thân. Nàng biết cái này bản thân có ghét nam chứng, cầm xuống nàng độ khó khăn so với lúc trước công lực chính mình còn khó hơn. Cho nên nàng liền nghĩ ra một cái biện pháp. Lãnh Băng Tuyết có ghét nam chứng, lại cùng là nữ nhân nàng quan hệ rất tốt. Liễu Nhược Lan đang suy nghĩ có thể hay không để cho Lãnh Băng Tuyết thích chính mình. Chờ triệt để thích nàng về sau, nàng lại ra ánh sáng chính mình mang thai. Dùng to lớn phản bội, bài chính nàng sự định hướng. Đến lúc đó, Hoàn Mỹ Hứa Lương lại xuất tràng an ủi, thuận lợi đem nàng bỏ vào trong túi. Quả thật, nàng làm như vậy sẽ đắc tội Lãnh Băng Tuyết, về sau bản thân đều không được làm. Nhưng, thì tính sao đâu? Hứa Lương yêu nàng là được rồi. Theo nàng cái này hơn một tháng qua không ngừng nỗ lực, Lãnh Băng Tuyết đã dần dần có phương diện này khuynh hướng. Tối hôm qua tại đề nghị của nàng dưới, hai nữ ngủ ở cùng nhau, một cái không tệ bắt đầu. Chương 218, tốt nhất bản thân. Gấp đôi khoái lạc. Thằng hề mà thôi chương 218, tốt nhất bản thân. Gấp đôi khoái lạc. Thằng hề mà thôi. Lãnh Băng Tuyết cho tới nay đều là độc lập, rất nhanh liền làm điểm tâm. Đợi nàng đem sữa đậu nành, bánh mì bưng lên bàn thời điểm, Liễu Nhược Lan đúng lúc từ trong phòng đi ra. Nhược Lan, ngươi đã tỉnh. Đến nếm thử ta tay nghề. Lãnh Băng Tuyết trên mặt nở rộ mỉm cười, bắt chuyện bản thân lên bàn. Vừa ăn bữa sáng, Liễu Nhược Lan nghĩ đến tối nay có cái dạ tiệc từ thiện, một bên dò hỏi. Băng Tuyết, tối nay dạ tiệc từ thiện ngươi đi không? Lãnh Băng Tuyết sững sờ. Kể từ cùng Hứa Lương đạt thành hợp tác về sau, tháng gần nhất đều đang bận rộn công tác, đối chuyện ngoại giới không thế nào hiểu rõ. Tựa như tối nay dạ tiệc từ thiện, nàng vẫn là hiện tại mới nghe nói. Nghĩ đến còn có rất nhiều công tác không có hoàn thành, nào có ở không đi tham gia dạ hội. Lãnh Băng Tuyết lắc đầu nói, ngươi cũng nhìn đến ta gần đây bận việc thành hình dáng ra sao, ta cũng không có cái kia nhàn rỗi thời gian. Liễu Nhược Lan đối câu trả lời của nàng sớm có đoán trước, tiếp tục nói, một cái dạ tiệc từ thiện muốn chiếm ngươi bao lâu thời gian? Nghe nói tối nay dạ tiệc từ thiện so trước kia long trọng, đối tăng lên công ty danh tiếng có trợ giúp. Ngươi không phải tại khai phát một mảnh đất trong sao? Ngươi chỉ cần đi lộ cái mặt, giá trị nói không chừng sẽ lên tăng một số. Lãnh Băng Tuyết ăn bánh mì động tác một trận, nàng bị bạn thân lời nói đến mức tâm động. Lúc này, Liễu Nhược Lan thanh âm tiếp lấy băng lên. Huống hồ tối nay ta cũng sẽ đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ có cái bạn. Nghe vậy, Lãnh Băng Tuyết không do dự nữa, nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta cùng một chỗ. Liễu Nhược Lan nhếch miệng lên một tia nhỏ không thể thấy ý cười. Nàng tại sao muốn cực lực khuyến khích bạn thân cùng đi tham gia dạ tiệc từ thiện? Bởi vì tối nay Hứa Lương cũng sẽ tham gia. Đã muốn tác hợp bạn thân, đương nhiên muốn để nàng kiến thức đến Hứa Lương phong thái. Trên thế giới còn không có so Hứa Lương nam nhân ưu tú, tin tưởng chỉ cần thấy cũng nhiều, đối chữa cho tốt nàng ghét nam chứng hẳn là sẽ có trợ giúp. Ngay tại nàng nghĩ đến giải quyết bạn thân về sau, Hứa Lương sẽ làm sao khen thưởng chính mình thời điểm, liền nghe Lãnh Băng Tuyết nói ra. Nhược Lan, cảm ơn ngươi, giúp công ty của ta vượt qua khó khăn nhất thời kỳ. Nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía trước mặt cái này bạn thân. Kỳ thật, đoạn thời gian trước, Lãnh Thị tập đoàn một mực cùng những công ty khác tiến hành thương nghiệp cạnh tranh. Theo Lãnh Thị tập đoàn nhanh chóng mở rộng, chạm tới một chút người lợi ích, bắt đầu tiến hành chèn ép. Thương trường như chiến trường. Lãnh Cha sợ những người kia chó cùng rất dậu đối nữ nhi ra tay, sau đó mời Diệp Thần làm bảo tiêu. Mặc dù có kinh người thiên phú buôn bán, nhưng tại những cái kia lão bài công ty chèn ép dưới, Lãnh Băng Tuyết vẫn còn có chút không thở nổi. Thẳng đến một tháng trước Hứa Lương đột nhiên tìm tới cửa, xuất ra mảnh đất chống kia hợp tác, để nàng nhìn thấy hy vọng. Cho nên lúc đó nàng mới đáp ứng thống khoái như vậy. bằng không lấy nàng ghét nam chứng, căn bản sẽ không cùng một người nam nhân đợi trong phòng nói chuyện hợp tác, còn bị chiếm tiện nghi không nói gì. Đặt thành hợp tác về sau, nàng lại bắt đầu không biết ngày đêm bận rộn. Lúc này thời điểm, đã lâu không gặp bạn thân xuất hiện, biểu thị nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ trung độ nan quan. Tựa như là trong đêm tối chiếu vào một chùm sáng. Lãnh Băng Tuyết tâm lý gọi là một cái cảm động. Một tháng trôi qua, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, ẩn ẩn có đem bạn thân làm thành dựa vào ý tứ. Nói cái gì cảm tạ, chúng ta là tốt nhất bạn thân, giúp đỡ cho nhau không phải cần phải sao? Nhìn đến bạn thân một mặt thần sắc cảm kích, Liễu Nhược Lan cười đáp lại. Nói xong, nàng giơ lên trong tay sữa đậu nành cái ly. Trong lòng thì là ám đạo, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hận ta mới tốt. Ừm, chúng ta là tốt nhất bạn thân. Lãnh Băng Tuyết cũng là cười theo, giơ ly lên đụng một cái. An điểm tâm xong, Liễu Nhược Lan lên Lãnh Băng Tuyết xe, cùng một chỗ tiến về Lãnh Thị tập đoàn. Bởi vì mang thai quan hệ, nàng nghe theo Hứa Lương an bài, bắt đầu dần dần bị quyền. Ngày bình thường cơ bản đều là Viễn Trình chỉ huy, nhàn rỗi thời gian không chuyện làm. Đã quyết định cùng Lãnh Băng Tuyết rút ngắn quan hệ, nàng liền tới đến bạn thân công ty giúp đỡ. Một đường đi tới Lãnh Thị tập đoàn cửa, bảo an cung kính mở cửa, xe chậm rãi chạy nhanh đi vào. Đem xe ngừng ở công ty trước đại lâu, hai nữ xuống xe, sóng vai hướng văn phòng đi đến. Hai nữ tư sắc vô song, khuynh quốc khuynh thành, một đường không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Liễu Nhược Lan gần nhất tới công ty nhiều lần, các công nhân viên cũng đều là biết vị này mị lực không kém chút nào tổng tài hảo hữu. Một đại mỹ nữ tới công ty, mặc dù biết không có quan hệ gì với bọn họ, vẫn là để các công nhân viên tính tích cực để cao không ít. Ngay tại hai nữ muốn lên thang máy thời điểm, một người mặc đồng phục an ninh, khuôn mặt phổ thông thanh niên ngăn ở trước mặt. Lá gan to gan như vậy, dám cản tổng tài đường đi, ngoại trừ Diệp Thần còn có người nào? Chỉ là lúc này hắn một mặt sắc mị mị biểu lộ, bụng nước đều muốn chảy xuống. Tổng tài, còn có vị này mỹ nữ, buổi sáng tốt lành a. Quả nhiên xuất sắc người, bằng hữu cũng rất xuất sắc. Hắn thì không nghĩ tới Lãnh Nhược Băng xương Lãnh Băng Tuyết, lại còn có một cái dung mạo khí chất đều không kém bản thân. Nhớ đến lúc ấy nhìn đến Lãnh Băng Tuyết mang Liễu Nhược Lan đến công ty, hắn nhìn đến thứ nhất mắt liền bị kinh diễm. Ban đầu bản công ty bên trong có Lãnh Băng Tuyết vị này tổng tài để mắt, hiện tại lại tới một cái, gấp đôi khoái lạc có hay không? Mà lại hai nữ vẫn là bản thân, thân phận tăng thêm, đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bởi vậy đến công ty về sau, Diệp Thần Trung Phi thỉnh thoảng tại hai nữ trước mặt lộ cái mặt, vạn nhất bị mị lực của hắn khuất phục đâu. Liễu Nhược Lan thần sắc quái dị, đi qua quan sát nàng phát hiện, trước mặt gia hỏa này tại Lãnh Thị tập đoàn thân phận có chút đặc thù. Cái khác nhân viên đều đối Lãnh Băng Tuyết cái này tổng tài kính sợ có phép, duy chỉ có cái này gọi Diệp Thần bảo an ở công ty không cố kỵ gì. Kỳ quái, trong mắt vò không được hạt cắt Lãnh Băng Tuyết, có thể phải nhìn xuống. Đồng thời, nàng cũng phát hiện gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu, đối Lãnh Băng Tuyết có khác tâm tư. Như vậy sao được? Băng Tuyết thế nhưng là Hứa Lương coi trọng người, bất kỳ người nào khác cũng không thể nhúng chạm. Liễu Nhược Lan định cho hắn phía trên một chút nhãn dược. Lúc này mi đầu cũng là nhíu lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lãnh Băng Tuyết chú ý tới bạn thân biểu tình biến hóa, trong lòng cảm giác nặng nề, trên trán hiện hiện vẻ tức giận. Không chút khách khí mở miệng, cút sang một bên. Diệp Thần sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Lãnh Băng Tuyết như thế không nể mặt mũi. Chính mình là hộ vệ của nàng, không phải thủ hạ của nàng. Bất quá nghĩ đến là tương lai lão bà, trong lòng của hắn mù mịt quét sạch, ngoan ngoãn vọt đến một bên. Băng Tuyết, ngươi cái này nhân viên tựa hồ không thế nào nghe lời a. Vừa đi tiến thang máy, Liễu Nhược Lan một bên thăm dò tình nói. Há lại chỉ có từng đó là không nghe lời, hắn thì là công ty bên trong một viên vậy quái phân heo, nhìn đến đều cảm thấy buồn nôn. Nghe được bạn thân nói như vậy, Liễu Nhược Lan càng thêm kinh ngạc. Đã ngươi như vậy không thích, vì cái gì không đem hắn khai trừ rồi? Tránh khỏi lưu ở công ty trước mắt. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Hắn là cha ta an bài tới, nói cái gì cho ta mời bảo tiêu, phiền đều phiền chết. Diệp Thần đứng tại cửa thang máy, đem hết thể đều nghe lọt vào trong thai Diệp Thần sờ lên cái mũi, lại gãi đầu một cái, cười khổ một tiếng. Ở trước mặt nói xấu ta thật được không? Tốt xấu các ngươi tiến vào thang máy, ta không nghe được thời điểm lại nói a. Chương 219, trò vui sắp mở màn. Cùng Hứa Lương chênh lệch. Trái ôm phải ấp chương 219, trò vui sắp mở màn. Cùng Hứa Lương chênh lệch. Trái ôm phải ấp. Thời gian tựa như nhân vật chính một dạng, rất nhanh. Đảo mắt một ngày đi qua. Diệp cửa nhà. Diệp Thần thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian, sắc mặt hơi có vẻ bực bội. Hôm nay trong công ty nghe được Lãnh Băng Tuyết tối nay muốn đi trước tham gia một cái dạ tiệc từ thiện tin tức. Làm tiếp thân bảo tiêu hắn, đương nhiên muốn theo tới, vạn nhất phát sinh nguy hiểm đâu. Tan ca sau khi trở về, hắn cơm nước xong xuôi, liền chuẩn bị đi Ma Đô đại hội đường. Không nghĩ tới một bữa cơm ăn hết, muội muội còn chưa có trở lại. Mắt thấy dạ tiệc từ thiện thời gian sắp đến, hắn có chút bận tâm Lãnh Băng Tuyết an toàn. Nhưng muội muội sự tình gấp hơn. Muội muội cùng cái kia tiểu ma nữ đợi cùng một chỗ, hắn thực sự có chút không yên lòng. Mấy lần gọi điện thoại tới đều không tiếp, thậm chí còn bắt hắn cho kéo đen, Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt. Sợ đơn thuần muội muội bị lừa gạt, muốn không phải lo lắng bại lộ, hắn đều chuẩn bị phát động địa phủ mạng lưới quan hệ tìm. Suy hiện lại tại lúc này, một chiếc xe lái tới, trước cửa nhà trước dừng lại. Diệp Lưu Ly từ trên xe bước xuống. Nguyên lai là Hứa Khinh Ca đưa Diệp Lưu Ly trở về. Hai nữ lẫn nhau cáo biệt về sau, Hứa Khinh Ca lái xe đi xa, Diệp Lưu Ly cao hứng đi trở về. Người đi đâu? Gọi điện thoại cũng không tiếp, có biết hay không ta rất lo lắng. Nhìn đến ngăn tại trước mặt Diệp Thần, Diệp Lưu Ly nguyên bản lòng tràn đầy vui vui mừng tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Ta đi nơi nào, mắc mớ gì tới ngươi? Nói xong nàng thì vòng qua Diệp Thần, về tới trong nhà. Hôm nay Hứa Khinh Ca mang nàng đi khu vui chơi, như thế một cái cùng Lương ca muội muội tạo mối quan hệ cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người thì vui vẻ như vậy chơi một chút buổi trưa. Nửa đường Diệp Thần gọi điện thoại tới, tại Hứa Khinh Ca trả nói trả ngựa dưới, nàng trực tiếp đem người kéo đen. Những sự tình này nàng mới sẽ không nói cho Diệp Thần. Diệp Lưu Ly đối người ca ca này đã triệt để thất vọng, thậm chí cảm thấy đối phương có bệnh. Nàng cũng đang lo lắng muốn hay không dọn nhà, cùng phụ mẫu rời xa cái này bệnh tâm thần. Diệp Thần bị lời của muội muội tại chỗ nghẹn lại, cảm giác tâm lý ẩn ẩn đau. Vì cái gì? Hắn làm hết thệ cũng là vì người nhà, người trong nhà không chỉ có không hiểu hắn, còn đối với hắn sinh ra hiểu lầm. Loại cảm giác này thật lam gầy nấm hương. Ma đô đại hội đường tối nay dạ tiệc từ thiện tổ chức điểm. Trời chiều còn không có xuống núi, liền có người lần lượt chạy đến. Trước tới tham gia dạ hội đều là ma đô thượng lưu nhân vật. Vì biểu dương thân phận, bọn hắn ngồi xe một cái so một cái hào hoa. Porsche, Rolls Royce, mà giờ dạ thì những xe này chỉ là trong đó bình thường nhất. Mercedes-Benz, BMW đút là một chiếc không có, dường như căn bản không có tư cách ngừng tại cái này địa phương. Nhiều như vậy xe sang trọng lái tới, tự nhiên tránh không được gây nên đám người chú ý, hiện trường một đám người vây xem. Mắt thấy khoảng cách dạ tiệc từ thiện bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, chân chính đại nhân vật cũng là lần lượt xuất hiện. Hoa tắc, đây không phải là bàn long bất động sản lão bàn sao? Giá trị con người vài chục ức. Mau nhìn, vị kia là sắt thép công ty đồng sự trưởng, hắn vậy mà cũng tới. Còn có Trần gia đại công tử, bình thường hung hăng càn quấy hắn, tại loại trường hợp này lại là cẩn thận từng ly từng tí. Ta thiên, hôm nay là điên rồi sao? Làm sao tụ tập nhiều như vậy lại lão? Hắn tới hắn tới, hắn bước lấy ma quỷ tốc độ hướng chúng ta đi tới, hắn cũng là một trong tứ đại gia tộc, chúng ta ma đô giang gia đại thiếu. Nhìn đến xuất hiện nguyên một đám đại nhân vật, đám người đều sợ ngây người, nghị luận ầm ĩ lúc này, bọn hắn đều bị dừng ở đại hội đường cửa một chiếc xe sang trọng hấp dẫn. Đây là một chiếc định chế vạ rẻ mê lạ, xa hoa đến cực hạn. Giang Hạo 10 phần trang bước theo trong xe đi ra. Thật là giang gia đại thiếu, đẹp trai lại nhiều tiền, ta yêu. Không hổ là đỉnh cấp phú nhị đại, xe kia thật sự là quá đẹp khốc. Khốc cái gì? Không phải liền là ỷ vào trong nhà có tiền à, trang cái gì a? Người ta Hứa công tử không chỉ trong nhà càng có tiền hơn, chính mình càng là tập đoàn tổng tài, cũng không có nhìn người ta lái xe sang trọng khoe khoang a. Cùng Hứa công tử so ra, hắn cái dám cũng không bằng. Nói lên Giang đại thiếu cùng Hứa công tử, để cho ta nhớ tới tổng giám đốc lánh nên đón Hứa công tử chẳng cảnh, làm sao cảm giác Giang đại thiếu đỉnh đầu có chút lục đâu. Nhìn đến mọi người hâm mộ sùng bái ánh mắt, Giang Hạo trong lòng sảng khoái không thôi, trang bức cảm giác thật khiến người ta say mê. Bất quá, làm nghe được có người cầm vị hôn thê của hắn lánh băng tuyết nói sự tình, sắc mặt hắn khó coi xuống tới. Hắn cảm giác Hứa Lương đã thành hắn nhân sinh vết bẩn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chung quy lấy chính mình cùng hắn so sánh. Hết lần này tới lần khác vô luận phương diện nào đều bị nghiền ép. Nếu như Hứa Lương là chính nhân quân tử coi như xong, Giang Hạo thế nhưng là biết hắn cũng là cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Vị dạng này người so đi xuống, trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Bất quá không nóng nảy. Hôm nay sau đó, khoảng cách đem Hứa Lương kéo lên thần đàn, lại đều sẽ rút ngắn một đoạn thời gian. Bởi vì, tối nay hắn sẽ kinh lịch một cái đại nội dung cốt truyện. Dạ tiệc từ thiện phía trên, hắn sẽ đi tìm Lãnh Băng Tuyết, sau đó bị nhân vật chính hung hăng đánh mặt giẫm tại dưới chân. Từ đó chính mình trở thành cả chạy chết cười, nhân vật chính lại bởi vậy cất cánh, tại dạ hội phía trên nhặt nhạnh chỗ tốt, tiến vào xã hội thượng lưu tầm mắt. Hôm nay, hắn muốn làm, cũng là làm tốt chính mình nhân vật chính đã đặt chân nhân vật này. Tuy nhiên tại với hắn mà nói, cái này sẽ rất ngược, rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận là diễn qua đoạn này nội dung cốt truyện, khen thưởng khẳng định rất phong phú. Vì hệ thống khen thưởng, hắn nhịp. Hạo ca, ngươi cũng tới tham gia trận này dạ tiệc từ thiện a? Giang Hạo một cái bạn bè không tốt đi vào bên cạnh hắn, mừng rỡ kêu lên. Chính suy tư đợi chút nữa biểu diễn chi tiết, Giang Hạo tùy ý qua loa một câu. Đối phương lại chậm rãi mà nói, Hạo ca, nói cho ngươi một cái tin tức ngầm, tối nay tẩu tử cũng tới nha. Lúc nói chuyện, hắn đối Giang Hạo chớp chớp mắt, biết hắn đối Lãnh Băng Tuyết nhớ mãi không quên. Gặp Giang Hạo không nói lời nào, hắn hơi nghi hoặc một chút không có gây nên Hạo ca chú ý, lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Không ngừng tẩu tử, còn có Liêu thị tập đoàn tổng tài, nàng cũng sẽ đến. Ừm. Giang Hạo mi đầu khẽ nhúc nhích. Hắn biết Liễu Nhược Lan bị Hứa Lương dùng không từ thủ đoạn chinh phục. Nàng cũng tới tham gia dạ hội a. A, đây không phải đơn thuần tiểu thuyết thế giới a, cái kia không sao. Đột nhiên, đám người vang lên ầm ĩ khắp trốn. Bạn bè không tốt cũng là chỉ cách đó không xa, theo mạ giờ dạ tỉ xuống hai nữ nhân, kích động nói: "Hạo ca ngươi mau nhìn, là tẩu tử tới, vậy mà cùng Liêu tổng tài cùng một chỗ." Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, Giang Hạo quả nhiên thấy hai cái dáng người hiểu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ thân ảnh. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có chút ngoài ý muốn, Liễu Nhược Lan tại dung mạo khí chất phía trên, lại đều không kém gì đệ nhất nữ chính Lãnh Băng Tuyết. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nói không rõ tư vị, vừa chua lại chát, khó chịu một nắm. Đáng tiếc mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thành Hứa Lương nữ nhân. Cải trắng tốt đều bị heo ủi. Tự xưng là chính mình là người tốt hắn, tâm lý cảm thấy rất không thăng bằng. Lãnh Băng Tuyết là vị hôn thê của hắn, đem nàng lấy về nhà còn không biết năm nào tháng nào. Ngụy quân tử Hứa Lương, lại là không biết mở khóa bao nhiêu cái tuyệt sắc mỹ nữ tư thế. Ta giọt mã, đó là Lãnh thị tập đoàn Lãnh Băng Tuyết, còn có Liêu thị tập đoàn Liễu Nhược Lan, Ma Đô hai vị nữ tổng tài đồng thời xuất hiện. Đều là chúng ta Ma Đô thương nghiệp thiên tài à, thập đại thanh niên sĩ nghiệp gia, mày Liêu không nhường mày dâu đại biểu. Không hổ là nữ thần của ta, thật sự là quá đẹp, thật không biết ai có thể may mắn cưới các nàng về nhà. Bất kể là ai, dù sao ta không đồng ý, không ai xứng với các nàng. A, ngươi còn không đồng ý, thật đem mình làm thứ gì? rất nhiều người đều bị đến Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan kinh diễm đến, ồn ào không ngừng bên hai. Thế mà sau một khắc theo Hứa Lương xuất hiện, để chỗ có âm thanh biến mất, toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Chương 220, chương 220. Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết đối ánh mắt chung quanh sớm thành thói quen, bình tĩnh ung dung hướng đại hội đường cửa đi đến. Lại tại lúc này, Hứa Lương tới. Chỉ thấy Hứa Lương theo một chiếc mười bạch xuống tới, điệu thấp mà không mất đi xa hoa. Mỹ nữ tài xế cung kính vì hắn mở cửa xe, trương hiển bài của hắn mặt, một thân định chế phục trang không phải những cái kia hàng hiệu có thể so sánh. Dáng người cân xứng hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn mỹ mà không mất đi dương cương chi khí, phản phất là thiên công chăm chú điêu khắc thành. Vẻ ngoài vẫn là tiếp theo, nhất là cái kia một thân khí chất, cao quý không tả nổi. Có thượng vị giả uy nghiêm, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt khiến người ta như gió xuân ấm áp, cho người ta thân cận cảm giác. Nương theo sự xuất hiện của hắn, hiện trường thanh âm huyên náo dần dần yếu xuống dưới, rất nhanh lại nhấc lên càng lớn xôn xao. Ngoa tạo, quá mẹ hắn đẹp trai, nữ chính là thần cấp nữ tài xế quá có bức cách, cái này ca môn nhi ai vậy? Huynh đệ, người bên ngoài a, có thể có phần này dung mạo khí chất, ngoại trừ chúng ta ma đô đệ nhất công tử Hứa gia đại thiếu còn có ai? Oh my god, ta nam thần, trước kia chỉ ở vong thượng nhìn thấy qua, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân, so ta tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Nên nói không hổ là Hứa công tử sao? Bên người một cái nữ tài xế tư sắc, đều có thể hai vị kia tổng tài sánh ngang. Hứa công tử đến, trực tiếp đem trận này dạ tiệc từ thiện thăng hoa. Hiện trường rất nhiều nữ nhân tại chỗ phi thăng, nam thì là tỏ rõ vẻ ước ao sùng bái, xin không nổi chút nào lòng ghen tị. Thật sự là Hứa Lương cùng sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn, căn bản không phải người của một thế giới. Hứa công tử, tại Hứa Lương đi hướng đại hội đường trên đường, những nơi đi qua, mặc kệ là công ty lão bản là tập đoàn động sự trưởng ảo ảo chào hỏi, hy vọng có thể tại Hứa Lương trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Không chỉ là những người này muốn định nọ Hứa Lương, thì liền Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết cũng tới chào hỏi. Hứa Lương không có chút nào giá đỡ, mỉm cười gật đầu biểu thị đáp lại. Tình cảnh này rơi trong mắt của mọi người, làm nổi bật lên hắn đối nhân xử thế nho nhã hiền hòa. Một cái nho nhỏ cử động liền có thể duy trì chính mình đại chúng hình tượng, Hứa Lương cớ sao mà không làm đâu? Nhìn đến Liễu Nhược Lan tận lực giữ một khoảng cách, trong bóng tối dí dỏm đối với hắn trước mắt, Hứa Lương nhíu mày. Nữ nhân của hắn bên người đều có hắn an bài nữ bảo tiêu, nổi lên bảo hộ cùng giám thị tác dụng. Liễu Nhược Lan những ngày này cử động hắn đều biết. Gần nhất một mực tại tiếp cận Lãnh Băng Tuyết, đang giúp trợ chính mình công lược nàng bạn thân đây. Hắn lúc trước ám chỉ tạo nên tác dụng. Đối với cái này, Hứa Lương biểu thị chờ mong, cũng không có đã quay giày lưu Liễu Nhược Lan kế hoạch. Gặp Hứa Lương hiểu nàng ý tứ, Liễu Nhược Lan thở dài một hơi. Nàng muốn giải quyết bản thân, đương nhiên phải đánh vào mục tiêu nội bộ, cùng Lãnh Băng Tuyết tạo mối quan hệ. Tạm thời không thể để cho nàng phát hiện mình cùng Hứa Lương quan hệ thân mật, nếu không sẽ gây nên nàng cảnh giác. Chính mình trong bóng tối tác hợp, từng bước một để cho nàng để xuống đề phòng, thẳng đến tiếp nhận Hứa Lương. Sau đó, ba người cùng đi tiến đại hội đường. Tình cảnh này rơi vào hiện trường trong mắt tất cả mọi người, nguyên một đám biểu lộ vô cùng đặc sắc. Kỳ thật cũng không có cái gì, Hứa Lương thân phận còn tại đó, ai không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Có thể mấu chốt là, Lãnh Băng Tuyết là Giang gia đại thiếu vị hôn thê a, Giang đại thiếu rõ ràng ở chỗ này, Lãnh Băng Tuyết lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cùng Hứa Lương cùng một chỗ sóng vai mà đi. Soát soát soát. Thường kia ánh mắt hướng Giang Hạo nhìn sang. Chậc chậc. Giang đại thiếu đang làm gì đâu? Vị hôn thê đều cùng người chạy, chính ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đây chính là Hứa công tử. Coi như hắn biết thì thế nào đâu, chỉ có thể làm nhìn không thấy. Sát thực à, Giang gia tuy nói cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng ở Hứa gia trước mặt cũng là đệ bên trong đệ. Cái này cũng có trách. Vô luận là phương diện nào, Hứa công tử đều so với hắn ưu tú gấp trăm ngàn lần, nhưng phàm là cái bình thường nữ nhân đều sẽ biết lựa chọn thế nào tốt ta. Ngay tại nhìn chung quanh Giang Hạo, nghe được bốn phía thanh âm hậu thân thể cứng đờ, nhất thời tái mặt. Vừa mới hắn đang tìm kiếm nhân vật chính Diệp Thần. Dựa theo nội dung cốt truyện, Diệp Thần là cùng Lãnh Băng Tuyết cùng đi, bây giờ lại không nhìn thấy bóng người. Hôm nay kịch bản Diệp Thần có thể là nhân vật chính. Hắn không trình diện đánh như thế nào mặt mình, không đánh mặt làm sao thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Chính mình tìm nhân vật chính tìm được thật tốt, cái mũ từ trên trời tới. Nhìn lấy Liêu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết cùng Hứa Lương đi cùng một chỗ, Giang Hạo cắn răng, trong mắt bộc lộ phẫn hận chi sắc. Hứa Lương là thật đáng chết ta. Lúc này, hắn bạn bè không tốt đi mà quay lại, một mặt kích động nói: "Hạo ca, vừa mới ta đi theo Hứa công tử chào hỏi, hắn gật đầu đáp lại ta." Giang Hạo mặc kệ hắn, chịu không được bốn phía văng tới quái dị ánh mắt, cũng mặc kệ Diệp Thần đi đâu, vội vã đi vào hội trường. Đinh, Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 888. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Giang Hạo tâm thần bị hao tổn, phản phái giá trị 1000. Đinh. Chương 221, nữ chính một câu, nhân vật chính phá phòng. Nhân vật chính chạy trối chết. Chương 221, nữ chính một câu, nhân vật chính phá phòng. Nhân vật chính chạy trối chết. Đại hội đường bị bố trí được hoa lệ vô cùng. Sàn nhà trơn bóng như mới, to lớn thủy tinh đèn treo chiếu khắp mỗi khắp ngóc ngách. Này trong thời gian đã tụ tập một số người, bọn hắn hoặc là bạn cũ ôn chuyện, hoặc là hiệp đảm công ty hợp tác. Đại sảnh khắp nơi bày đặt có mỹ thực món điểm tâm ngọt, thuận tiện đói bụng hưởng dụng. Nguyên một đám ăn mặc đồng phục tiểu tỷ tỷ, bưng chứa được mỹ tiểu món ăn xuyên thẳng qua trong đám người, để tùy thời lấy dùng. Hứa Lương một đoàn người còn chưa tới đến, đại sảnh đã an tĩnh lại, làm xong nên tiếp chuẩn bị. Bọn hắn đều thu ra đến bên ngoài thủ hạ truyền lời, Hứa công tử tới. Hứa Lương ra hiệu bọn hắn tiếp tục, cái kia làm cái gì, hôm nay hắn chỉ là đến xem trò vui. Dạ tiệc từ thiện chia làm ba cái phân đoạn. Đem nhiều như vậy thương nghiệp nhân vật nổi tiếng tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tài nguyên trao đổi cơ hội, muốn đem ma đô giới kinh doanh bệnh thành một sợi dây thừng. Bởi vậy, giai đoạn thứ nhất là cho các đại xí nghiệp lao bản cung cấp một cái giao lưu sân bãi, thúc đẩy giữa lẫn nhau hợp tác. Nói chuyện hợp nhau trực tiếp đạt thành ý hướng hợp tác. Giai đoạn thứ hai là phe tổ chức xuất ra theo các nơi trên thế giới thu thập tới đồ chơi nhỏ, có đồ cổ, ngọc thạch, kỳ chân dị bảo. Trong đó có thật có giả, coi trọng thì mua lại, bao nhiêu tiền nhìn mỗi người ra giá. Số tiền này phe tổ chức sẽ không cần, đem về dùng cho sự nghiệp từ thiện. Tương đương với một cái cỡ nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt giải trí trò chơi. Giai đoạn thứ ba cũng là quyên tiền. Quyên nhiều quyên thiếu mỗi người dựa vào tâm ý, bất quá quyên thiếu, khẳng định sẽ thật mất mặt chính là. Hứa Lương lên tiếng, hiện trường lại khôi phục trước kia trật tự. Tìm coi trọng công ty lão bản tìm kiếm hợp tác, nhưng đem so với trước thanh âm thấp rất nhiều, sợ quấy rầy đến Hứa Lương. Giang Hạo cầm trong tay một cái ly rượu không, theo hắn nhàm chán xoay tròn chén rượu cử động đó có thể thấy được, trong lòng của hắn rất bực bội. Bởi vì hắn không có ở hiện trường nhìn đến Diệp Thần thân ảnh. Không có Diệp Thần, nội dung cốt truyện thì mở ra không được. Hắn thề, chưa bao giờ cái nào một khắc, hắn nghĩ như vậy nhìn thấy một người nam nhân. Mà lúc này Diệp Thần ở nơi nào đâu? Đợi đến muội muội trở về, phát hiện nàng không có bị thương tổn, hắn thở dài một hơi. Lúc này mới ngồi lấy taxi chạy đến. Lúc này, cửa đám người còn không có tản ra, chỉ những cái kia xe sang trọng thổn thức cảm thán. Nhìn đến một người trẻ tuổi theo trên xe taxi xuống tới, hướng đại hội đường đi đến, đều là không khỏi kinh ngạc. Ta đi, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là đi tham gia dạ tiệc từ thiện? Không phải đâu. Nhìn hắn mặc cái kia một thân hàng vỉa hè hàng, vẫn là ngồi taxi tới, điểm nào giống là tham gia dạ hội dáng vẻ. Cái này có thể không nhất định, vạn nhất hắn là muốn giả heo ăn thịt hổ đâu. Ta thường xuyên tại trong tiểu thuyết nhìn đến có hào môn đại thiếu giả trang thành trang phục ăn mày bức. Thôi đi, tiểu thuyết là tiểu thuyết, đừng tìm hiện thực nói nhập là một. Ngươi không tin? Chúng ta đánh cược một lần thế nào? Nếu như hắn vào không được, ta tại chỗ nhận làm cha ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, nếu là hắn có thể vào, ta bảo ngươi một tiếng cha, tại chỗ gọi cái chủng loại kia. Từng đạo trào phúng, ánh mắt khinh bỉ rơi vào Diệp Thần trên thân. Thậm chí còn có hai người lấy hắn làm tiền đặt cược, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thần ánh mắt quét qua, liền biết dạ tiệc từ thiện bắt đầu, chính mình đến muộn. Hắn không khỏi lo lắng lên Lãnh Băng Tuyết, nếu có cái sát thủ trà trộn vào đi làm sao bây giờ? Chính mình nhất định phải nhanh đuổi tới Lãnh Băng Tuyết bên người. Đi vào đại hội đường cửa, trực tiếp hướng bên trong đi đến, lại bị hai cái canh cổng bảo an cản xuống tới. "Tiên sinh, xin lấy ra thư mời." Diệp Thần bước chân dừng lại, mày nhăn lại. Vào cửa còn muốn cái đồ chơi này. Nhìn đến hắn sững sờ tại nguyên chỗ, hai bảo vệ sắc mặt dần dần thay đổi, trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Hôm nay từng vị đại lão theo bên người đi qua, đem bọn hắn thẩm mỹ kéo cao, đối Diệp Thần dạng này mặc lấy phổ thông có chút xem thường. Không có thư mời xem náo nhiệt gì. Cút sang một bên, đừng làm trở ngại chúng ta công tác. Bảo an không chút khách khí đổi người, thái độ giống như là khu đổi rồi một dạng. Diệp Thần sắc mặt khó coi. Hắn nhưng là Diêm Vương, người nào dám xem thường hắn. Hiện tại A Miêu A Cẩu đều có thể tới giẫm một chân rồi. Bất quá bây giờ trường hợp không đúng, hắn đem lửa giận đè ép xuống, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Ta là Lãnh Thị tập đoàn tổng tài Lãnh Băng Tuyết bảo tiêu, giúp đỡ cầm văn kiện tới chậm, hai vị có thể hay không dàn xếp một chút? Hai bảo vệ một mặt hoảng hốt, trên dưới đánh giá hắn một phen về sau, khịt mũi coi thường. Thì ngươi là tổng giám đốc Lãnh bảo tiêu, kéo cái gì con bê? Tổng giám đốc Lãnh chúng ta đương nhiên nhận biết, có thể không nghe nàng phân phó có cái bảo tiêu đằng sau đến để cho chúng ta chú ý? Không trách bọn họ không tin, đến đại nhân vật không phải là không có mang bảo an tới. Nguyên một đám âu phục dày da, uy nghiêm bá khí, người nào giống người trước mặt xuyên cái hàng vỉa hè hàng, chịu không được hai người ánh mắt khinh bỉ. Diệp Thần tâm niệm nhất động, phóng xuất ra hóa kình tông sư từng tia bị áp. Ta nói đều là thật, không tin các ngươi có thể gọi điện thoại. Ánh mắt sắc bén, nhìn đến hai bảo vệ tim đập nhanh, kinh nghi bất định. Quỷ thần xui khiến lấy điện thoại di động ra, cho trong hội trường bảo an gọi điện thoại tới hỏi thăm. Người tên là gì? Diệp Thần. Trong đại sảnh một cái bảo an đi vào Lãnh Băng Tuyết trước mặt, cùng kính dò hỏi. Tổng giám đốc Lãnh, bên ngoài có cái gọi Diệp Thần người, tự xưng là bảo tiêu của ngài, ta đến hỏi một chút muốn không để hắn tiến đến. Đang cùng bạn thân nói chuyện trời đất Lãnh Băng Tuyết nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Vốn là đối Diệp Thần khó chịu, buổi sáng lại nhắm chúng bạn thân không vui, trong nội tâm nàng càng thêm chán ghét. Sau đó, giọng nói của nàng băng lãnh nói: "Cái gì Diệp Thần? Ta không biết." "Được rồi, vô cùng xin lỗi quấy rầy đến ngài." Bảo an vội vàng nói xin lỗi lui xuống, sau đó đối với điện thoại di động đối diện cả giận nói: "Các ngươi mẹ nó thế nào làm việc? Cái gì đồ bỏ đi đều gọi điện thoại cho ta xác nhận, không muốn làm thì xéo ngay cho ta." Đại hội đường cửa hai bảo vệ bị một trầu thỏa mãn, nói liên tục xin lỗi, sau đó hung thần ác sát nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần một bước, vừa mới Lãnh Băng Tuyết, hắn không sót một chữ nghe được, phản phất có một cây đao vào tâm lý. Hắn một lòng muốn đi bảo hộ Lãnh Băng Tuyết, đổi lấy lại là một kết quả như vậy, cảm giác trái tim thật đau. Xoát đột nhiên, một cỗ quyền phong đánh tới. Nguyên lai là một cái bảo an huy quyền hướng trên mặt hắn bắt chuyện. Diệp Thần nhẹ nhõm né tránh, nhìn đến một cái khác bảo an vung vẩy lên cành côn, biết nơi này không đi bảo, đội vàng chạy trối chết. Hắn chạy, bảo an truy, muốn để hắn chắp cánh mà bay. Hại đến bọn hắn bị thượng cấp mắng to, không đem Diệp Thần đánh một trận, khó tiêu bọn hắn mối hận trong lòng. Tình cảnh này bị bảy người để ở trong mắt, đối Diệp Thần càng thêm kinh thường. A, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta, thì hắn cũng xứng đi tham gia những cái kia đại lao dạ hội. Nhi tử gọi cha đi, ta chờ nghe đây. Đúng, cho nên ngươi gọi a. Có ý tứ gì? Ngươi muốn trốn nợ? Ngươi không có nghe rõ ta ngay lúc đó lời nói sao? ta nói chính là nhận làm cha ngươi, làm cha ngươi. Dánh mẹ nó, ngươi con mẹ nó cùng ta chơi chữ trò chơi đây. Chương 222, trên đời không có việc khó chỉ sợ hữu cơ. Nữ tử ái tài thủ chi hữu đạo. Chương 222, trên đời không có việc khó chỉ sợ hữu cơ. Nữ tử ái tài thủ chi hữu đạo. Diệp Thần thoát khỏi hai bảo vệ, mặt mày xám xịt đều lật qua từng đây, chung quy là tiến vào hội trường. Trong đại sảnh Giang Hạo còn đang nóng nảy chờ lấy Diệp Thần xuất hiện, nếu như còn chưa tới, hắn vừa muốn đi ra tìm. Phản phái tìm nhân vật chính tham dự nội dung cốt truyện còn được. Đặc biệt, ngươi có thể là nhân vật chính a, quan trọng nội dung cốt truyện chơi biến mất. Ngươi đạp mã có còn muốn hay không trang bước bay lên? Ta liền muốn bị trào phúng đánh mặt, muốn được giẫm tại dưới chân mà thôi, có khó khăn như thế sao? A. Giang Hạo kinh nghi một tiếng, hắn nhìn tới cửa đi tới một cái lén lén lút lút thân ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, quả nhiên là Diệp Thần. Giang Hạo thở dài một hơi. Giới này nhân vật chính chuyện gì xảy ra? Quá không tốt mang theo. Đi vào đại sảnh, Diệp Thần ánh mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm Lãnh Băng Tuyết thân ảnh. Rất nhanh tại một cái trên ghế salon, thấy được chính đang tán gẫu Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan, hắn yên tâm lại. Tâm tình buông lỏng về sau, người được bên cạnh món điểm tâm ngọt mùi thơm, trong lúc nhất thời cảm giác cái bụng có chút đói bụng. Lúc ăn cơm tối, hắn một mực lo lắng muội muội an toàn, căn bản không sao cả ăn. Diệp Thần cũng không khách khí, tiện tay cầm một cái bánh trứng nhét vào trong miệng. Ngay sau đó là một khối, hai khối, ba khối. Nhìn đến một cái mỹ nữ bưng tiểu bàn theo trước mặt đi ngang qua, hắn rất là tùy ý cầm qua phía trên rượu vang đỏ, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. Dù sao đều là miễn phí, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Một chuyến tay không không phải là phong cách của hắn. Sau đó, hội trường xuất hiện dạng này kỳ quái một màn. Một người mặc phổ thông thanh niên, đối với một bàn mỹ thực không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn. Phải biết, hiện trường đều là có thượng lưu nhân sĩ, cực kỳ chú trọng hình tượng của mình. Thưởng thụ mỹ thực đó là một ngụm nhỏ nhấm nháp. Uống rượu cũng là miệng nhỏ nhấp nhẹ, chủ yếu một cái ưu nhã vĩnh không lối thời. Diệp Thần ngược lại tốt, cùng mấy năm chưa ăn quà cơm giống như. Mãnh liệt tương phản đưa tới người chung quanh chú ý vị tiên sinh này. Thật đúng là không giống bình thường đây. Hắn ai vậy? Thượng lưu vòng tròn bên trong có dạng này nhân vật có tiếng tăm sao? Ta làm sao trước kia chưa từng gặp qua? Người đứng đắn ai sẽ tại loại trường hợp này chỉ là vì ăn đồ ăn a? Sẽ không phải là tiến vào tới kẻ lang thang a? Ê, hẳn là sẽ không đi, nơi này bảo an hệ thống vẫn là có thể, trước kia còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đối bốn phía quăng tới khinh bị ánh mắt, Diệp Thần mắt điếc hai ngơ. Một bên hưởng thụ mỹ thực mỹ tiểu, vừa quan sát Lãnh Băng Tuyết cử động, bảo đảm an toàn của nàng. Lại tại lúc này, hắn nhìn đến nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Lãnh Băng Tuyết đứng lên, hướng một cái phương hướng đi đến. Chỗ đó ngồi lấy, rõ ràng là Hứa Lương. Diệp Thần mừng rỡ, động tác trên tay ngừng lại, trong miệng mỹ thực nhất thời không thơm. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nguyên lai là Liễu Nhược Lan nhìn cùng Hứa Lương bắt chuyện hỏi người tốt đều đi. Hiện tại Hứa Lương bên người không ai, nàng bắt đầu dẫn đạo bạn thân cùng Hứa Lương tiếp xúc. Vì Hứa Lương có thể cầm xuống bạn thân, nàng là nhọc lòng. Băng Tuyết, chúng ta cũng đi gặp Hứa công tử a. A? Vì cái gì? Lãnh Băng Tuyết nghe vậy có chút ngộng. Tuy nhiên Hứa Lương tìm nàng hợp tác, cho nàng thoát khỏi khốn cảnh hy vọng, nàng lòng mang cảm kích. Nhưng tâm lý đối nam nhân bài xích, tại kháng cự nàng cùng Hứa Lương tiếp xúc gần gũi. Ngươi không phải nói Hứa công tử là ngươi hợp tác đồng bọn sao? Loại trường hợp này, chuyện đương nhiên đến hỏi hậu một chút, mà lại nói không chắc chắn tiến một bước cơ hội hợp tác đâu. Liễu Nhược Lan nói chuyện rất có tâm cơ. Nàng biết bạn thân tính cách, giống như nàng là công việc điên cuồng, nữ công nhân. Nếu như nói cùng Hứa Lương tiếp xúc có trợ giúp công ty phát triển, Lãnh Băng Tuyết không chỉ có sẽ không đi, sẽ còn tâm lý phản cảm. Trước tiên nói là hợp tác đồng bọn thì không đồng dạng, lại nói có cơ hội hợp tác đối công tác có trợ giúp, Lãnh Băng Tuyết sẽ không đồng ý. Dù sao Hứa Lương đối nàng có ân, nàng từ trước đến nay có ân bề báo. Quả thật đúng là không sai, nghe được nàng về sau, Lãnh Băng Tuyết hơi chút chần chờ thì nhẹ gật đầu. Sau đó Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết đi vào Hứa Lương trước mặt. Hứa công tử, chúng ta ngồi ở đây có được hay không? Hứa Lương bưng ly đề cao, nhẹ nhàng lay động đỏ tươi tiểu dịch, sắc mặt có chút buồn bực ngắn ngẩm. Nhìn đến hai nữ tới có thể giết thời gian, cười đưa tay ra hiệu. Mời ngồi. Liễu Nhược Lan lôi kéo bạn thân ngồi xuống, cảm khái nói ra. Muốn theo Hứa công tử nói chuyện, còn thật không dễ dàng. Chỉ tại nói theo Hứa Lương đến, cả đám đều hướng hắn ân cần thăm hỏi bắt chuyện, hiện tại mới kết thúc. Tại lúc nói lời này, Liễu Nhược Lan cái cổ khẽ nâng, tâm lý tràn đầy tự hào. Bởi vì cái này thì là nam nhân của mình. Hứa Lương càng ưu tú, nàng càng cao hứng. Bên người Lãnh Băng Tuyết lại không có nghe được nàng trong lời nói thân mật cùng tự hào. Hứa Lương khẽ cười một tiếng. Đều là bọn hắn cho ta mặt mũi thôi. Hứa công tử quá khiêm nhường, tuổi còn trẻ thì đảm nhiệm Hứa thị tập đoàn tổng tài, lãnh đạo tập đoàn giá trị thị trường lật ra gấp bội, ta cùng Băng Tuyết đều cảm thấy không bằng a. Liễu Nhược Lan bắt đầu ở bạn thân trước mặt nói lên Hứa Lương ưu tú. Dáng dấp đẹp trai chất tốt, ưu tú mà không tự phụ, quả thực là hoàn mỹ bạn trai. Hứa Lương biết dụng ý của nàng, ở trước mặt nghe nữ chính khoa trường chính mình, cảm thấy rất có ý tứ. Sau đó, hai người cứ như vậy đánh lên phối hợp. Thế sự không có việc khó, chỉ sợ có tâm cơ a. Liễu Nhược Lan quả thực đem hắn thổi phồng đến mức trên trời có mặt đất không, Hứa Lương thì là một bộ vẻ khiêm nhường. Nhìn đến Lãnh Băng Tuyết sửng sốt một chút, tán dương một phen Hứa Lương về sau, Liễu Nhược Lan tựa hồ là nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái nói ra: "Ta nghe Băng Tuyết nói về ngươi cùng nàng chuyện hợp tác, hạng mục này đối nàng trợ giúp rất lớn, ta thay nàng cảm ơn ngươi." Dứt lời, nàng cầm lấy trên bàn trà một chén nước trái cây, bởi vì mang thai nàng không thể uống rượu, chỉ có thể dùng nước trái cây thay thế. Lãnh Băng Tuyết thấy thế, tuy nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng chỗ nào làm cho bạn thân giúp mình nói lời cảm tạ. Nàng bưng lên một ly rượu đỏ, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hứa công tử, Nhược Lan nói không sai, từ lần trước đạt thành hợp tác, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Các ngươi đây là nói gì vậy? Băng Tuyết công ty lấy bất động sản làm chủ, mảnh đất trống kia để ngươi đến lái phát thích hợp hơn, chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Hứa Lương giơ ly lên đụng một cái. Lãnh Băng Tuyết biết Hứa Lương là cho mình mặt mũi, không phải vậy lấy hứa ra năng lượng, khai phát một mảnh đất trống không nên quá đơn giản. Nho nhã hiền hòa đối nhân xử thế, trên mặt như gió xuân ấm áp đủ cười, để cho nàng rất khó giống mặt đối nam nhân khác một dạng sinh ra ác cảm. Máy hát mở ra, đến đón lấy ba người vừa nói vừa cười hàn huyên. Tình cảnh này, để thỉnh thoảng chú ý Hứa Lương bên này động tĩnh người không ngừng hâm mộ. Nếu như bọn hắn cũng là nữ nhân, còn có hai nữ như thế tuyệt sắc dung mạo liền tốt, trực tiếp nằm thắng tốt ta. Nữ nhân ái tài, chỉ cần thủ chi hữu đạo là được. Nam nhân một đời đều là lao lực bệnh. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người hâm mộ, có hai người ngoại trừ. Diệp Thần cùng Giang Hạo sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Chương 223, nhân vật chính cơ duyên. Vật này cùng ta có duyên. Tâm tính sập A. Chương 223, nhân vật chính cơ duyên. Vật này cùng ta có duyên. Tâm tính sập A. Nhìn đến Hứa Lương ba người trò chuyện với nhau thật vui, Diệp Thần âm thầm cắn răng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kể từ khi biết Hứa Lương sau lưng còn có cao thủ thần bí bảo hộ về sau, hắn liền tạm thời buông xuống ám sát dự định. Hắn là không nao mãng, nhưng không phải ngốc, không có thể bảo chứng lần sau còn có đào tẩu may mắn. Kỳ thật hắn rất kỳ quái Hứa Lương khẳng định biết mình muốn giết hắn, vì cái gì một mực không có tìm đến mình phiền phức? Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm rồi? Hứa Lương là loại kia lấy ơn báo oán người tốt. Nói đùa cái gì? Nếu như Hứa Lương đều là người tốt, trên đời này còn có người xấu sao? Không phải không báo giờ thần chưa tới. Cảm giác Hứa Lương đang nổi lên cái gì đại chiêu, hắn một mực duy trì cảnh giác. Bởi vậy muội muội tan học không có trở về, hắn liền lo lắng vô cùng. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hứa Lương trêu chọc hắn coi trọng nữ nhân, tâm lý đừng đề cập nhiều biệt khuất. Không có biệt khuất nhất, chỉ có càng biệt khuất. Cái kia chính là Giang Hạo. Diệp Thần là ở nơi đó tự mình tự sướng, Lãnh Băng Tuyết thật sự là vị hôn thê của hắn. Ở ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác thân cận, xanh biết hắn có chút trước mắt tròn váng. Bởi vì đối tượng là Hứa Lương, tâm lý lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Giang Hạo giấu trong bóng tối tay nắm thật chặt, cái trán gân xanh hẳn lên, sắp chất vách tường tách rời đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Theo kim đồng hồ chỉ hướng 8 điểm, mang ý nghĩa dạ tiệc từ thiện giai đoạn thứ nhất kết thúc. Có phe tổ chức công tác nhân viên đi ra. Bọn hắn cầm lấy ly kỳ cổ quái đồ chơi, trong đại sảnh bày lên quầy hàng. Giai đoạn thứ 2 nhặt nhạnh chỗ tốt phân đoạn bắt đầu. Tại chỗ đều là thượng lưu nhân sĩ, đều là không thiếu tiền chủ. Nhưng chính là đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ cảm thấy hứng thú. Không có nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không có gì, coi như chính mình quên tiền, đến lúc đó sẽ ghi lại chính mình một bút. Nhặt được thì càng sướng rồi. Có thể tại nhiều như vậy thượng lưu nhân sĩ trước mặt trang bức, cảm giác khẳng định thoải mái đến phi lên. Đây chính là phe tổ chức thiết kế dạng này vừa ra trò chơi nhỏ chỗ cao mình. Cho nên làm quầy hàng dọn xong về sau, cảm thấy hứng thú người đều đi tới, muốn thử xem vận khí của mình. Hứa Lương bên này, Liễu Nhược Lan cùng Hứa Lương nói đến chuyện buôn bán, hai người chậm rãi mà nói, làm không biết mệt. Bất quá nhìn đến bạn thân Lãnh Băng Tuyết có chút không thả ra, nàng con ngươi đi lòng vòng, đề nghị: "Hứa công tử bên kia có nhặt nhạnh chỗ tốt trò chơi, chúng ta đi xem thấy thế nào?" Hứa Lương ánh mắt nhìn lướt qua, mỉm cười: "Tốt." Sau đó, ba người cùng một chỗ hướng quầy hàng đi đến. Diệp Thần thấy thế, thả ra trong tay mỹ thực, đội vàng đuổi theo. Hắn muốn bảo vệ Lãnh Băng Tuyết an toàn, không thể để cho nàng thoát cách tầm mắt của mình. Giang Hạo hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi theo Diệp Thần đằng sau. Rốt cục nội dung cốt truyện muốn bắt đầu. Vì càng nhanh thu hoạch được lực lượng tìm Hứa Lương tính sổ sách, nhất định phải diễn tốt cái này cảnh phim. Hứa Lương ba người xuyên thẳng qua tại từng kiện đồ cổ ngọc thạch hợp lý bên trong. Băng Tuyết, ngươi có muốn thử một chút hay không vận may? Liễu Nhược Lan hiếu kỳ đánh giá chung quanh, quay đầu hỏi thăm bản thân. Không thể không nói, từ khi theo Hứa Lương, tính cách của nàng biến đến sáng sủa rất nhiều. Không giống trước đó tránh xa người ngàn dặm, nhiều một tia khói lửa nhân gian khí. Ta, quên đi thôi. Lãnh Băng Tuyết lắc đầu. Nàng đối ngoại trừ công tác bên ngoài đồ vật đều không có hứng thú. Muốn không phải Liễu Nhược Lan mời, nàng nói không chừng cũng sẽ không tới tham gia trận này dạ tiệc từ thiện. Thôi đi, không thú vị. Liễu Nhược Lan bĩu môi, lại hỏi thăm về bên cạnh Hứa Lương. Hứa công tử, có hay không nhìn chúng đồ vật? Ta. Hứa Lương vừa định nói không hứng thú. Những vật này với hắn mà nói, thật sự là quá mức bình thường. Coi như trong đó có thứ đáng giá, cũng không bị hắn để vào mắt. Cùng những người này chơi cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt, với hắn mà nói là rơi bước cách hành động. Bất quá, khi thấy một mực lưu ý nhân vật chính Diệp Thần đang theo dõi một kiện đồ vật mẩn người lúc, Hứa Lương đột nhiên cải biến lời nói gió. Ta còn thực sự đối một vật có hứng thú. Nếu là nhân vật chính coi trọng đồ vật, vậy liền không đồng dạng. Như thế hoàn cảnh, như thế trường hợp, không cho nhân vật chính thiết kế một trận trang bức đánh mặt cho vui, uổng công cho tác giả trà trộn văn học mạng. Bởi vậy, Hứa Lương khẳng định nhân vật chính coi trọng nhất định là đồ tốt, hắn đương nhiên muốn kết thúc. Nhân vật chính muốn ở trước mặt hắn trang bức, không tồn tại. Diệp Thần nguyên bản sắc mặt âm trầm đi theo ba người đằng sau, đột nhiên bị một cái quầy hàng phía trên một thanh tiểu kiếm hấp dẫn chú ý, đó là một thanh dị xét tiểu kiếm, toàn thân bị một tầng vết dị bao khỏa, nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông. Diệp Thần ánh mắt rơi vào đoạn kiếm trên chuôi kiếm, phía trên dùng cổ toàn có khắc hai chữ Sâm La. Sâm La kiếm. Diệp Thần trong mắt lấp lóe ánh sáng, tâm đều run nhẹ nhẹ một chút. Sâm La kiếm thế nhưng là bọn hắn địa phủ thánh vật, ta nghe nói đã biến mất mấy trăm năm, không nghĩ tới ở chỗ này bị hắn phát hiện. Đạt được nó, liền có thể hiệu lệnh địa phủ ngàn vạn thành viên, thành bị địa phủ chi chủ. Đừng nhìn hiện tại địa phủ chi chủ là Phong Đô đại đế, trên thực tế vị trí của hắn có chút ngồi không vững, cũng là thiếu khuyết thánh vật Sâm La kiếm. Bởi vì cái gọi là danh bất chính, luôn bất thuận. Những năm gần đây, Phong Đô đại đế một mực tại phái người tìm kiếm Sâm La kiếm manh mối, chỉ là một mực không thu hoạch được gì. Diệp Thần hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập lên. Nếu như hắn đạt được Sâm La kiếm, trưởng khống địa phủ cái này thần bí sát thủ tổ chức, chỉ là hứa ra hắn còn cần sợ a. Cách đó không xa, một mực tại quan sát Diệp Thần Giang Hạo ánh mắt phức tạp. Hắn là nhìn qua tiểu thuyết, tự nhiên biết Sâm La kiếm tồn tại. Cái này đạp mã xuất hiện ở đây, rõ ràng là cho nhân vật chính an bài kỳ ngộ. Đáng chết nhân vật chính vầng sáng. Sâm La kiếm, giải thích nói là cổ lao sát thủ tổ chức địa phủ thánh vật, từ người sáng lập Hoa Đại đại giới chế tạo, truyền cho mỗi một thời đại địa phủ chi chủ. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, Sâm La kiếm tại mấy trăm năm trước bị mất, đến bây giờ không có tìm được. Ngoại trừ thanh tiểu kiếm này, giá trị bên ngoài Sâm La kiếm từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, uy lực có thể thổi tóc tóc nước, hoàn toàn xứng đáng thần binh. Nếu như không phải thực lực không cho phép, hắn nhất định sẽ đem như vậy một kiện thần binh kết thúc. Thế nhưng cái này thanh kiếm lai lịch quá lớn, bây giờ bị Diệp Thần nhìn đến, coi như mình đoạt đến đi, cũng sẽ lo lắng bị hắn giết đến tận cửa. Còn có vị kia địa phủ chi chủ, lão đại vị trí ngồi được thật tốt, đột nhiên có người muốn đến cùng hắn đoạt, có thể từ bỏ ý đồ. Nội dung cốt truyện bên trong coi như Diệp Thần đạt được Sâm La kiếm, cũng là cùng địa phủ chi chủ đấu rất lâu, mới thay vào đó. Đối tại hắn hiện tại tới nói, đây chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay, lấy đến trong tay cũng không có chỗ tốt gì. Hắn chỉ có thể thông qua hệ thống đến thu hoạch được thực lực. Đợi có không sợ hết thể lực lượng, lại đem Sâm La kiếm cấp về cũng không muộn. Diệp Thần cưỡng chế hưng phấn, từng bước một hướng Sâm La kiếm quầy hàng đi đến, vừa định hỏi công tác nhân viên giá cả. Một đạo ôn nhuận như ngọc, lại làm cho hắn mười phần phẫn hận âm thanh vang lên. Vật này cùng ta có duyên, ta muốn. Chương 224, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế quyền thế. Nữ chính nhóm sùng bái chương 224, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế quyền thế. Nữ chính nhóm sùng bái. Vật này cùng ta có duyên. Nghe được là Hứa Lương thanh âm, Diệp Thần thân thể run lên, đột nhiên quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Hứa Lương mang theo Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan hai nữ đi tới. Trong phiến khắc, hắn đã cầm lên cái kia thanh dị xét tiểu kiếm. Hứa Lương ngón tay vuốt ve, quan sát Sâm La kiếm. Cảm giác bén nhạy hắn liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Tiểu kiếm mặt ngoài vết dị là ngụy trang cực kỳ cao minh, người bình thường căn bản nhìn không ra. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trên chuôi kiếm hai cái cổ toàn. Trong đầu liên quan tới Sâm La kiếm tin tức hiện hiện, trong lòng bình tĩnh. Nguyên lai thanh tiểu kiếm này là địa phủ thánh vật, khó trách nhân vật chính sẽ kích động như vậy, nhìn chằm chằm vào không thả. Thần binh a, có ý tứ. Không biết cùng ta ma đao so ra uy lực như thế nào. Hứa Lương hơi chút trầm tư. Đạt được nó thì có thể trở thành địa phủ chi chủ, ngược lại là có thể đưa cho nhẹ ca. Đến mức Giang Hạo lo lắng vấn đề, sợ bị bây giờ địa phủ chi chủ Phong Đô đại đế trả thù, với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. Muốn từ muội muội trong tay cầm kiếm, Hứa Lương sẽ cho hắn biết cái gì gọi là có đến mà không có bể, thuận tiện đem treo hắn sát thủ nhiệm vụ thủ cho báo. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Lương nhìn về phía công tác nhân viên, hỏi: "Cái đồ chơi này bao nhiêu tiền? Có thể đảm nhiệm phần công tác này công tác nhân viên, đối tại chỗ thượng lưu nhân sĩ tên đều ghi tạc trong lòng." Nhìn thấy là Hứa Lương hỏi thăm, người kia kích động không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái bãi nhỏ vị, vậy mà làm cho Hứa gia đại thiếu quang lâm. Vừa muốn nói gì thời điểm, lại bị một đạo kinh sợ thanh âm sớm đánh gãy. "Lão bản, đem nó bán cho ta, là ta nhìn thấy trước." Soát soát soát. Thường kia ánh mắt tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh Diệp Thần một mặt tái nhợt. Diệp Thần tâm lý cái kia tức giận ai những ngày này, bước bách tại Hứa Lương bên người vị kia ẩn tàng cao thủ áp lực, hắn một mực sợ mất mật. Thật vất vả phát hiện Sâm La kiếm, có thành vì địa phủ chi chủ, từ đó không sợ cái kia vị cao thủ hy vọng. Kết quả, ngay tại hắn vừa muốn xuất khẩu mua thời điểm, bị Hứa Lương giành mở miệng trước. Trong lòng của hắn suy đoán Hứa Lương có biết hay không Sâm La kiếm, nếu như biết rõ liền phiền toái. Hẳn là không biết. Sâm La kiếm tin tức bí ẩn, trừ phi địa phủ thành viên, những người khác sẽ không biết. Hứa Lương làm như thế, hẳn là từ đối với hắn ám sát trả thù. Trong lòng âm thầm hối hận, đều tự trách mình vừa mới biểu hiện quá mức rõ ràng, đưa tới Hứa Lương chú ý chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có cách nào. Tuyệt đối không thể để cho Hứa Lương đem Sâm La kiếm mang đi. Không phải vậy bên cạnh hắn có cái kia vị cao thủ, mình muốn đem đoạt lại, còn không biết phải tới lúc nào. Một đường cùng Hứa Lương đi vào trước gian hàng Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết, đang tò mò thanh này gì xét tiểu kiếm có cái gì đáng giá Hứa Lương nhìn chúng. Nghe được thanh âm sau đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Nhìn đến Diệp Thần, hai nữ đều hơi kinh ngạc. Con hàng này không phải là bị bảo an cản ở bên ngoài sao? Làm sao hiện tại lại xuất hiện ở đây? Trong lòng nghi hoặc, các nàng mới sẽ không hỏi thăm, hận không thể cùng Diệp Thần phủi sạch quan hệ. Người kia là ai a? Vậy mà muốn cùng Hứa công tử đoạt coi trọng đồ vật, hắn là thấy chán sống rồi ư? Ha ha, trả lại ngươi nhìn thấy trước. Ta rõ ràng thấy là Hứa công tử cầm tới đồ vật trước đây, người này cũng quá không biết xấu hổ. Ừm, đây không phải là vừa mới cái kia cùng như theo ăn đồ ăn ra hỏa sao? Vậy mà chạy tới cùng Hứa công tử giật đồ, ta hiện tại tin tưởng hắn là tiến vào tới kẻ lang thang. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nghe bốn phía truyền đến từng đạo trào phúng, khinh bỉ, khinh thường lời nói. Diệp Thần sắc mặt không ngừng biến hóa, lúc xanh lúc trắng, đều có thể biểu diễn biến sắc mặt. Những âm thanh này với hắn mà nói không có gì, nhưng khi hắn đối lên Lãnh Băng Tuyết cái kia ánh mắt chán ghét lúc, tâm lý cảm thấy một trận có rút đau đớn. Rất hiển nhiên, Lãnh Băng Tuyết cũng cho là hắn là tại cố tình gây sự, cố ý kiếm chuyện. nhưng đích đích xác xác là hắn nhìn thấy trước A Hứa Lương khẳng định là phát hiện ánh mắt của hắn, muốn trả thù chính mình kết thúc. Ngày này qua ngày khác thật là Hứa Lương trước hỏi tham giá cả, chính mình căn bản là không có cách giải thích. Loại này bất lực phản bác cảm giác, để hắn biệt khuất đến phát cuồng. Công tác nhân viên nhìn qua, nhìn đến hắn một thân hàng vỉa hè hàng mặc lấy về sau, nhất thời lòng sinh kinh thường. Liên vội vàng xoay người đầu, trên mặt định nọt nụ cười đối Hứa Lương nói ra. Có thể bị Hứa công tử coi trọng, là vinh hạnh của nó cũng là vinh hạnh của ta, ta nguyện ý tặng nó cho ngài. Bì bì bì. Ngươi không tới ta sao? Rõ ràng là ta nhìn thấy trước, tại sao phải cho hắn? Nhìn đến công tác nhân viên muốn đem Sâm La kiếm đưa cho Hứa Lương, Diệp Thần gấp hắn gấp. Vị tiên sinh này, xin chú ý ngươi nói, ta thì đứng ở chỗ này thấy rõ ràng là Hứa công tử nhìn thấy trước. Xin đừng nên cố tình gây sự, cảm ơn. Công tác nhân viên đè nén lửa giận nói ra. Gia hỏa này thật đáng chết. Tốt như vậy một cái định nọt Hứa công tử cơ hội, nếu như bị gia hỏa này đã quấy rầy, hắn không phải thổ huyết không thể. Trong đầu lướt qua từng vị tham dự khách nhân, xác định không có có người trước mắt về sau, hắn ngựa khí càng thêm không khách khí. Chỗ này quầy hàng do ta quản lý, Hứa công tử có thể coi trọng quầy hàng phía trên đồ vật là vinh hạnh của ta, ta tặng nó cho Hứa công tử ngươi quản được sao? Diệp Thần nghe vậy, tức giận đến nhanh thổ huyết. Ánh mắt theo bốn phía trên mặt mọi người đảo qua, lại đều không ngoại lệ đều là công nhận biểu lộ. Bọn hắn thậm chí đối cái này công tác nhân viên biểu thị hâm mộ. Đáng giận, định đoạt Hứa công tử cơ hội, bị hắn cho nắm chắc. Tại thời khắc này, quyền thế hai chữ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Liễu Nhược Lan trong mắt lấp lóe sùng bái qua mang. Lãnh Băng Tuyết ánh mắt phức tạp, đối Hứa Lương địa vị có càng tiến một bước nhận biết. Đối với cái này, Hứa Lương thì là cười khoát tay áo. Vô quy củ bất thành phân biên, chúng ta cứ dựa theo quy tắc hành sự đi, coi trọng cùng một kiện đồ vật, người trả giá cao được. Hắn ngữ khí ôn hòa, cử chỉ nho nhã, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Loại này một khắc trước quyền thế kinh thiên, sau một khắc lại đối xử mọi người hiền hòa, không có chút nào giá đỡ tương phản, khiến người ta không kiềm hãm được sinh ra hảo cảm. Cho dù là giống như băng khối Lãnh Băng Tuyết cũng giống như vậy. Công tác nhân viên còn muốn nói điều gì, bị Hứa Lương đánh gây về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ báo ra tiểu kiếm giá cả. 1 vạn. Thanh tiểu kiếm này là bọn hắn theo một cái trong thôn thu đến đây. Bởi vì gì xét nguyên nhân, chỉ tốn 100 khối tiền. Bọn hắn nghiên cứu qua, trừ vô cùng cứng rắn bên ngoài, thì là một cái phổ thông gì xét thiết kiếm. Bởi vì chất liệu đặc thù, đánh dấu 1 vạn giá cả. Kỳ thật hắn hiện tại cũng phát hiện thanh tiểu kiếm này đặc thù. Đã có thể bị Hứa công tử coi trọng, còn có người cạnh tranh, hẳn không phải là phàm vật. Nhưng nếu là Hứa công tử hỏi, hắn cũng không dám lâm thời tăng giá. Thật hận A rõ ràng có thể hoa 1 vạn khối tiền, liền có thể cùng Hứa công tử đáp lên quan hệ, hết thảy đều bị gia hỏa này hủy. Trong lúc nhất thời, công tác nhân viên đối Diệp Thần hận ý, giống như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt. Chương 225, nhất tiễn song điêu. Nhân vật chính thẳng hề biểu diễn. Nữ chính đổ thêm dầu vào lửa. Chương 225, nhất tiễn song điêu. Nhân vật chính thẳng hề biểu diễn. Nữ chính đổ thêm dầu vào lửa. Diệp Thần nhưng không liên quan tâm công tác nhân viên cái gì cảm thụ, nghe được Hứa Lương nói người trả giá cao được, trong lòng của hắn vui vẻ. Hắn tại Hắc Ám Quốc thế giới sờ soạng lần mò vài chục năm, cũng là tồn một chút của cải. Không sai biệt lắm 10 cái ức. Cùng bạn ức giá trị con người Hứa Lương khẳng định là không cách nào so sánh được. Bất quá cũng không nhất định phải cùng hắn so, chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn là được rồi. Cái này Hứa Lương cần phải chỉ là muốn trả thù hắn, đến lúc đó đấu giá thời điểm, chính mình ra mấy ức. Hứa Lương hơn phân nửa sẽ không tin tưởng chính mình có nhiều tiền như vậy, muốn thấy mình không bỏ ra nổi tiền, chê cười chảo phúng. Dù sao, hiện tại Sâm La kiếm xem ra thì là một thanh dị xét tiểu kiếm, căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Mấy ức, tất cả mọi người sẽ cho là mình là oan đại đầu. Đến lúc đó chính mình xuất ra mấy ức, thuận lợi đem Sâm La kiếm nắm bắt tới tay. Ý nghĩ của hắn phù hợp logic. Điều kiện tiên quyết là tại chỗ không có người biết Sâm La kiếm, Hứa Lương chính là cái này ngoại lệ. Lúc này Diệp Thần không chút do dự mở miệng. Ta ra 10 vạn. Nghe được hắn báo giá, tất cả mọi người là đúng cái kia thanh dị xét tiểu kiếm tò mò. Thật chẳng lẽ là bảo bối gì? Thế nhưng là xem ra thì là một cái phổ thông tiểu kiếm mà thôi à, còn dị xét, không có gì đặc biệt. Hứa Lương mỉm cười, há miệng nói ra giá cả. Một ức. Hắn cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền. Không đề cập tới trưởng không Hứa thị tập đoàn, chỉ nói hắn trong bóng tối điều khiển ngân hà tập đoàn. Mỗi ngày đều sẽ cho hắn kiếm lấy đến tài phú vô tận. Chớ đừng nói chi là ẩn tàng trong bóng đêm, bố khống toàn thế giới thiên võng, thầm bên trong trưởng khống mười mấy cái quốc gia tài nguyên. Tiền trong mắt hắn, thật sự là một chuỗi chữ số mà thôi. Cái gì? Nghe được Hứa Lương báo giá, mọi người tại đây đều kinh ngạc. Thanh này gì xét thiết kiếm đến cùng là cái thứ đồ gì? Vậy mà làm cho Hứa công tử ra đến một thước giá cao. Diệp Thần sắc mặt khó coi xuống tới. Vốn cho rằng Hứa Lương sẽ cùng hắn chậm rãi báo giá, sau đó hắn ra vẻ thẹn quá thành giận đột nhiên tăng gọn, đề cao đến mấy ức. Ai có thể nghĩ tới Hứa Lương một chút thì đã tăng tới một ức, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bất quá muốn cho hắn từ bỏ Sâm La kiếm là không thể nào, lúc này hắn ra vẻ thẹn quá hóa giận. Song quyền nắm chặt, một đôi mắt sắp phun ra lửa một bộ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc dáng vẻ. Trước gian hàng công tác nhân viên mộng bức nửa ngày mới phản ứng được, cả người đều kích động run rẩy. Phải biết, bọn hắn quản lý quầy hàng là có trích phần trăm kích lệ. Một ức, đầy đủ hắn kiếm lời không ít. Tuy nhiên không thể cùng Hứa công tử đáp lên quan hệ thật đáng tiếc, nhưng có thể được đến trích phần trăm khen thưởng cũng không tệ. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí trào phúng thúc giục nói: "Hứa công tử ra giá một ức, đến ngươi, không có tiền thì không nên ở chỗ này quấy rối." Nghe vậy, Diệp Thần tựa như sù lông lên mèo, có chút điên cuồng nói: "Không có tiền? Ai nói ta không có tiền rồi? Ta cũng không biết ngươi tại xem thường người nào. không phải liền là một ước sao? Ta ra 10 ước. Lúc này Diệp Thần tựa như là một cái thua đỏ mắt, liều lĩnh muốn thắng trở về dân cờ bạc, khiến người ta rất khó tin tưởng hắn lời nói chân thực tính. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn nói hắn ra 10 ước mua cái kia thanh dị xét kiếm, quả thực cách ban đầu phía trên phổ. Ha ha, 10 ước. Không phải ta xem thường hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Nhìn hắn mặc cái kia một thân mấy cái 10 đồng tiền hàng vỉa hè hàng, nếu là hắn có thể xuất ra 10 ước, ta đạp mã tại chỗ qua đời. Ta nhìn hắn là phía trên, cảm giác mạc danh kỳ diệu, rõ ràng là Hứa công tử trước hỏi tham giá cả, hắn không phải nói là hắn nhìn thấy trước. Không có một chút giác ngộ không nói, còn tức giận muốn cùng Hứa công tử phân cao thấp, không có 10 năm tắc máu nào không làm được chuyện như vậy. Ta xem như đã nhìn ra, hắn cũng là tới quấy rối, đặc biệt bảo an đều đi nơi nào, còn không đội vàng đem người banh ra ngoài. Lúc này, công tác nhân viên ánh mắt phảng phất muốn giết người. Hắn cũng cùng mọi người nghĩ một dạng, cho rằng Diệp Thần là phẫn nộ mới nói ra lời nói này, kỳ thật trên thân căn bản không có 10 ức. Muốn là hiện tại Hứa công tử từ bỏ, tìm Diệp Thần lại không bỏ ra nổi tiền, hắn chẳng phải là muốn khóc chết. Cả người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Nếu như trong tay hắn có thanh đao, nhất định sẽ xông đi lên, đem Diệp Thần đâm hắn cái 100 lần a 100 lần. Băng Tuyết, loại này nhân phẩm thấp, nói chuyện bất quá não tử người, ngươi còn muốn đem hắn lưu ở công ty. Bên cạnh, Liễu Nhược Lan không quên ở lãnh Băng Tuyết trước mặt cho Diệp Thần nói xấu. Cái gì mặt hàng cũng xứng cùng lương ca đoạt nữ nhân. Loại tiểu nhân vật này, liền từ nàng giúp đỡ giải quyết tốt. Lãnh Băng Tuyết sắc mặt nhìn không tốt. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần đều là đến người của công ty, hiện tại cảm giác vô cùng mất mặt. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, trở về thì cùng phụ thân nói rõ, nhất định muốn đem Diệp Thần đuổi ra công ty. Đúng lúc này, Hứa Lương hướng nàng nhìn lại lộ ra một cái mỉm cười, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu: 20 ức. Tại chỗ tất cả mọi người coi là Diệp Thần điên rồi. Trên thực tế, đây chính là hắn muốn cho người nhìn đến kết quả, chủ yếu là biểu hiện cho Hứa Lương nhìn. Muốn là Hứa Lương muốn nhìn hắn không bỏ ra nổi tiền, để hắn lâm vào tình cảnh lúng túng, hắn mục đích liền thành công. Mặt ngoài điên cuồng, Diệp Thần nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, còn không có chút tự đắc. Nếu như có thể cầm tới Sâm La kiếm, không cần nói 10 ức, liền xem như 100 ức, 1000 ức hắn cũng nguyện ý ra. Thật sự là giá trị của nó quá lớn. Một cái vượt qua mấy trăm năm sát thủ tổ chức, đó là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thế mà, tại Hứa Lương báo ra giá cả về sau, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. 20 ức. Nhìn lấy Hứa Lương tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, Diệp Thần một bước. Người khác nhìn không ra Diệp Thần tâm tư, Hứa Lương như thế nào lại nhìn không ra. Ở trước mặt hắn diễn xuất, vẫn là quá non a tiểu lão đệ. Hắn tới tham gia trận này dạ hội mục đích vốn là đến quyên tiền. Mặc kệ hắn vụng trộm làm cái gì, trên mặt nổi người thiết lập muốn duy trì ở, thuận tiện hấp dẫn càng nhiều nữ chính. Vừa mới hắn lâm thời nảy lòng tham, ra giá nhìn đằng trước Lãnh Băng Tuyết liếc một chút. Biểu hiện ra biết Diệp Thần là nàng người của công ty, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền, bại lộ thân phận sau sẽ để cho nàng mất mặt. Chính mình ra giá là vì giúp nàng, tránh cho đến lúc đó nàng khó chịu. Hoa 20 ức, chỉ là vì không cho nàng khó chịu, cái này là bực nào thâm tình. So cái gì hoa thiên kim thu được mỹ nhân nợ nụ cười nổ tung nhiều. 20 ức, cũng không biết giá trị bao nhiêu thiên kim. Liền xem như khối băng, cũng muốn tại cố này nhiệt tình phía dưới hòa tan a. Nhất tiễn xong điêu. Đương nhiên, Hứa Lương không thiếu tiền, lại không phải người chịu thua thiệt. Hắn cũng không muốn bị người làm thành là oan đại đầu. 20 ức giá cả vừa vặn, nếu như Diệp Thần còn có tiền, vậy hắn không ngại tiếp tục đi lên tăng giá. Lúc này, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Một người bình thường, mặc kệ trong nhà có bao nhiêu tiền, cũng sẽ không phí tổn 20 ức mua một thanh dị xét thiết kiếm a. Hắn không hiểu Hứa Lương náo mạch kín, hết thể tính kế thất bại, thua thiệt hắn ra sức biểu diễn, tại Hứa Lương trong mắt cũng là tên hề a. Chương 226, hơi xuất thủ thì là cực hạn. Nhấc lên gợn sóng. Nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Chương 226, hơi xuất thủ thì là cực hạn. Nhấc lên gợn sóng. Nhân vật chính hoài nghi nhân sinh. Diệp Thần là vạn vạn không nghĩ đến a, chính mình cũng biểu hiện ra bộ dáng kia, Hứa Lương lại còn sẽ ra giá. Hắn tất cả tính kế cuối cùng trở thành công giá tràng. Diệp Thần còn muốn lại ra giá, có thể toàn bộ tài sản của hắn đều không có 20 ức, làm sao cùng Hứa Lương tranh giành? Hơi xuất thủ cũng đã là cực hạn của hắn. Vì cái gì không theo sáo lộ ra bài? Hắn thật hận a. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Lại nói Hứa Lương tại báo ra giá cả về sau, toàn bộ đại sảnh thanh âm đều biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hiện trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi, mắt trừng trống đốc. Một thanh dị xét tiểu kiếm, vậy mà giá trị 20 ức. Ngụy Tiên. Đã trải qua một lát yên lặng về sau, đưa tới sóng to gió lớn. Ta Tiên, một thanh dị xét tiểu kiếm giá trị 20 ức. Đến cùng có cái gì phi phàm chỗ? Chẳng lẽ là tiên tần thời kỳ cổ vật? Đáng giận a, vì cái gì thanh kiếm kia không phải ta sao? Hứa công tử cũng là đại khí, 20 ức nói ra so hai khối tiền còn hơi hận, đều đỉnh công ty của ta giá trị thị trường. Cái kia thanh tiểu kiếm khẳng định không đáng cái này giá, đây là không thể nghi ngờ, không cần nghĩ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là cho rằng Hứa công tử tiêu nhiều tiền như vậy mua xuống, là oan đại đầu hành động? Không không không, ta cảm thấy hẳn là Hứa công tử nhìn thấy trước đồ vật, cái kia gia hỏa không biết tốt xấu tranh đoạt, trực tiếp ra giá 20 ức dạy hắn là người. Đương nhiên, chủ yếu nhất, nhưng thật ra là Hứa công tử muốn nhân cơ hội quên tiền. Không sai, các ngươi chẳng lẽ đều quên trước kia Hứa công tử tham dự góp bao nhiêu tiền không? nhiều như rừng cùng nhau chừng hơn 100 ức, Hứa công tử. Chỉ là đơn thuần muốn làm sự nghiệp từ thiện mà thôi. Ngư bức, cái này mông ngựa ta đánh 334 phần, còn lại 666 hình thức gửi đi. Ngươi nói như vậy, hoàn toàn chính xác để cho ta bừng tỉnh đại ngộ, Hứa công tử luôn luôn yêu quý sự nghiệp từ thiện. Toàn trường nghị luận ầm ĩ trước đó Diệp Thần Hoa 10 ức, đều cảm thấy hắn là điên rồi, bệnh thần kinh, hoan đại đầu. Đổi lại Hứa Lương, lại không một người nói như vậy, bọn hắn cũng không dám nói. Chỉ vì Hứa Lương tài lực cảm thấy rung động thật sâu. Lúc này Lãnh Băng Tuyết cứng tại nguyên chỗ. Tại chỗ tất cả mọi người cho rằng Hứa Lương là vì sự nghiệp từ thiện, mới hoa 20 ức mua cái kia thanh tiểu kiếm. Nàng lại không cho là như vậy. Đơn giản là Hứa Lương ra giá trước, nhìn nàng cái ánh mắt kia. Thực sự là không phải do nàng suy nghĩ nhiều. Dùng ánh mắt ra hiệu để cho mình yên tâm, có ý tứ gì? Là, Hứa Lương ra giá về sau, Diệp Thần không nao nói 10 ức thì thất hứa. Đến lúc đó liền sẽ không ra ánh sáng hắn là công ty của mình người, để cho mình xuống đài không được. Chỉ là vì dự phòng nàng khó chịu, Hứa Lương liền phí tổn 20 ức. Liền xem như Lãnh Băng Tuyết tâm lý lại thế nào cái nam, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần rung động. Bình tĩnh như nước hồ thu nhấc lên nói về sóng gợn. Bên cạnh, Liễu Nhược Lan cũng có chút chấn kinh. Nàng cũng tưởng rằng Hứa Lương vì Lãnh Băng Tuyết ra giá, tâm lý không khỏi đối cái này bản thân có chút bắt đầu ghen tị. Nhớ ngày đó, chính mình không đồng ý Hứa Lương truy cầu, trực tiếp chèn ép công ty bức bách nàng khuất phục. Mỗi lần gặp gỡ cũng là một trận xào lăn, chính mình hơi nhỏ tính khí liền sẽ ra pháp hầu hạ, một ngày sửa mặt giường. Cái nào giống bây giờ đối Lãnh Băng Tuyết ôn nhu như vậy. Vì thu được mỹ nhân nở nụ cười, phí tổn vài chục ức. Liễu Nhược Lan trong lòng phức tạp, lắc đầu, nàng thu hồi ghen tị tâm tư. Lúc này thời điểm, đương nhiên muốn nói Hứa Lương lời hữu ích. Hoa Tác Băng Tuyết, ngươi cùng Hứa công tử đến cùng là quan hệ như thế nào a? Vẹn vẹn vì không cho ngươi bị cái kia Diệp Thần liên lụy, đã vậy mà không tiết phí tổn 20 ức. Lại không quản Hứa Lương là không phải là vì Lãnh Băng Tuyết mới ra giá, trực tiếp đem chuyện này nắp hỏng kết luận. Không phải cũng phải là. Liễu Nhược Lan không có nói Hứa Lương thích nàng loại hình, chỉ là hỏi quan hệ giữa bọn họ, cái này sẽ không khiến cho Lãnh Băng Tuyết cảnh giác. Lãnh Băng Tuyết đang miên man suy nghĩ, không có nghe được bạn thân chua chua ngữ khí, trong lòng hiệu con xung loạn. Ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Hứa Lương liếc một chút, phát hiện hắn đối với mình gật đầu. Lãnh Băng Tuyết liền vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn, càng thêm tâm loạn như ma. Trước gian hàng, công tác nhân viên nghe được Hứa Lương ra giá, lâm vào không có gì sánh kịp rung động bên trong. Chính mình là đi bao lớn vận cước chó, phân phối đến cái này quầy hàng, một thanh nhất giá 1 vạn tiểu kiếm bán đi 20 ức giá cao. Quả thực tổ phần bốc lên khói xanh. Lấy lại tinh thần, sợ Diệp Thần lại quấy rối. Hắn vội vàng thanh tiểu kiếm trân trọng bỏ vào một cái tinh mỹ trong hộp, cung kính đưa tới Hứa Lương trước mặt. Nó là của ngài. Hứa Lương tiếp nhận hộp, đối cách đó không xa áo đỏ ra hiệu. Một khoản tiền lớn như vậy, không thể đơn giản chuyển khoản, cần ngân hàng xử lý. Sự tình giao cho áo đỏ xử lý là được rồi. Theo ban tổ chức đến, cung kính dẫn dắt áo đỏ đi chuyển khoản, chuyện này dừng ở đây. Bất quá, chuyện này sức ảnh hưởng còn tại lên men. Đem về thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tiếp xuống nhặt nhạnh chỗ tốt hoạt động tiếp tục. Có chủ quán vết xe đổ, tất cả quầy hàng công tác nhân viên đều đứng thẳng người lên. Nguyên một đám hết sức chăm chú nghiêm túc, chờ mong Hứa Lương quang lâm. Tại phát hiện Hứa Lương đối cổ vật có hứng thú sau, một số ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính thượng lưu nhân sĩ, thì lần đếm thử lên vận khí của mình, bắt đầu hành động. Vạn nhất bọn hắn tìm tới một vật, bị Hứa công tử coi trọng, chẳng phải là thì có thể cùng kết giao. Diệp Thần thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, còn có một người giống như hắn, đang hoài nghi nhân sinh. Cái này tự nhiên là Giang Hạo. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đặc biệt, đó là Sâm La Kiếm A, nhân vật chính cơ duyên. Bây giờ bị Hứa Lương kết thúc tính là gì sự tình? Về sau Diệp Thần còn thế nào có thời? Làm sao trưởng khống địa phủ cái kia thần bí sát thủ tổ chức? Đặc biệt, nội dung cốt truyện sợ A. Có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ bướm bướm vũ cánh, phía sau nội dung cốt truyện cũng sẽ tùy theo cải biến. Về sau hắn muốn đi nội dung cốt truyện sẽ không thuận lợi như vậy. Nói không chừng đến lúc đó đi nội dung cốt truyện thời điểm, cũng không thấy nhân vật chính bóng người. Đến lúc đó hắn thật muốn đi mời nhân vật chính đóng kịch. Đây hết thảy đều là Hứa Lương đưa tới. Đáng giận a, vì cái gì tận xấu hắn chuyện tốt. Lấy lại bình tĩnh, Giang Hạo lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải là lo lắng tương lai thời điểm, trước tiên đem trước mắt nội dung cốt truyện diễn xong lại nói. May ra, hắn chỉ cần đi chính mình nội dung cốt truyện là được rồi, nhân vật chính cơ duyên bị kết thúc đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Tiếp xuống nội dung cốt truyện là Diệp Thần nhặt nhạnh chỗ tốt, chính mình khinh thường trào phúng, sau đó Diệp Thần tại chỗ đánh mặt mình. Có thể mấu chốt là, Diệp Thần hiện tại cái này trạng thái, còn có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình a. Cần dẫn đạo một chút, dẫn đạo nhân vật chính đến đánh mặt mình, quá đạp mã tâm mệt mỏi. Chương 227, nữ chính biến hóa vi diệu. Cho vui mở màn. Hứa Lương nhúng tay chương 227, nữ chính biến hóa vi diệu. Cho vui mở màn. Hứa Lương nhúng tay nhìn một chút bị chơi hỏng Diệp Thần, Giang Hạo trong lòng khó chịu về khó chịu, lại không thể không ra tay đem hắn kéo về nội dung cốt truyện. Hơi suy tư, hắn cất bước hướng về phía trước, đi vào Diệp Thần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống rêu cợt nói: "Nha, đây không phải Băng Tuyết công ty chó giữ nhà sao? Nhặt nhạnh chỗ tốt loại này cao đoàn trò chơi, là ngươi một cái tiểu bảo an có thể tham dự sao? Cút về nhìn cửa lớn đi." Lời vừa nói ra, để nguyên bản chú ý Diệp Thần người, trong nháy mắt lại nhìn lại. "Giang đại thiếu, hắn mới nói cái gì?" Hắn tựa như là nhận biết ra hỏa này. "Ta còn tưởng rằng là tiến vào tới kẻ lang thang, nguyên lai là Lãnh Thị tập đoàn bảo an a, cái kia không sao." Một cái bảo an dám kêu giá 10 ức, hắn đều không động não nghĩ một hồi, muốn là cầm không ra tiền sẽ đối với Lãnh Thị tập đoàn mang đến ác liệt ảnh hưởng sao? chẳng lẽ sau lưng là tổng tài Lãnh Băng Tuyết ý tứ? Thế nhưng là không đúng, hiện tại nàng đang cùng Hứa công tử vừa nói vừa cười đây. Cái này bảo an thực nữ bức, mới vừa rồi còn cùng Hứa công tử đối chọi gay gắt, hiện tại lại trêu chọc Giang đại thiếu. Không có đơn giản như vậy. Ta cảm thấy Giang đại thiếu là muốn thông qua cái kia tiểu bảo an để lấy lòng Hứa công tử. Ngoa tạo, ta làm sao cũng không có nghĩ tới một bước này đâu. Hứa công tử đại nhân có đại lượng không tính toán với hắn, muốn là chúng ta giúp đỡ thu thập một chút tên kia, nói không chừng có thể tại Hứa công tử trước mặt soát cái mặt đâu. Nghe được chung quanh nghị luận, để ra vẻ hung hăng càng quái, điên phê phản phái Giang Hạo khỏe miệng co giật. Đặc biệt, ai giúp Hứa Lương đối phó Diệp Thần rồi? Làm đến hắn là Hứa Lương tiểu đệ giống như. Cách đó không xa, Hứa Lương cùng Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết tiếp tục đi dạo. Lãnh Băng Tuyết một đường muốn nói lại thôi, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Liễu Nhược Lan nhìn ra nàng biểu lộ dị dạng, giúp nàng hỏi lên. Hứa công tử, người ra 20 ức mua xuống cái đồ chơi này, sẽ không phải là sợ tên kia ảnh hưởng đến chúng ta Băng Tuyết danh tiếng a? Chẳng lẽ ngươi là đối ta nhóm Băng Tuyết có ý tứ? Liễu Nhược Lan một bên hỏi thăm, một bên cầm lấy cái kia tinh mỹ hộp, dò xét bên trong dị xét tiểu kiếm. Còn tưởng rằng có chỗ đặc thù gì, kết quả hắn càng xem càng phổ thông. Thì là một cái phổ thông dị xét thiết kiếm mà thôi. Hứa Lương nhíu mày, xoay người, tùy ý đối Lãnh Băng Tuyết nói ra. Băng Tuyết, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần đối thanh kiếm này cảm thấy hứng thú, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thật Hứa Lương nói là thật lời nói, đến mức có tin hay không, thì là chuyện của người khác. Hắn càng là nói như vậy, Lãnh Băng Tuyết thì càng phát ra cho rằng là vì mình. Bởi vì nàng vừa mới cũng nhìn cái kia thanh tiểu kiếm. Cùng Liễu Nhược Lan một dạng đồng dạng cảm thấy thì là một cái phổ thông thiết kiếm. Hoa 20 ức chỉ vì không để cho mình khó chịu, Lãnh Băng Tuyết lòng có chút loạn. Lúc này truyền đến Giang Hạo thanh âm, nàng đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Nghe được chung quanh nghị luận, Lãnh Băng Tuyết càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước đó chính mình một mực rời xa Diệp Thần, sợ đi cùng hắn dính líu quan hệ. Vì thế, Hứa công tử còn cho nàng bỏ ra 20 ức. Kết quả cái này Giang Hạo ngược lại tốt, đảo mắt thì cho bộ quang. Trong lòng đối Giang Hạo cùng Diệp Thần ấn tượng hạ xuống băng điểm. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt liếc qua thấy được Hứa Lương. Không có so sánh thì không có thương tổn. Trong mắt nàng Diệp Thần cùng Giang Hạo có bao nhiêu kém cỏi, Hứa Lương thì tốt bao nhiêu. Nhìn về phía Hứa Lương ánh mắt nhu hòa rất nhiều, không lại như dị vãng đối mặt nam nhân lúc, tâm lý bản năng chán ghét. Liền chính nàng đều không có phát hiện tâm lý cái này một tia biến hóa vi diệu. Nghe được Giang Hạo, bị chơi hỏng Diệp Thần chậm rãi hoàn hồn, nhất thời thì nổi giận. Chính mình không dám cầm Hứa Lương thế nào, đó là bởi vì bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ. Ngươi Giang Hạo tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta giống to kêu to. Ha ha, ngươi còn dám chúng ta, nói ngươi hai câu ngươi còn không phục. Giang Hạo rêu cợt một câu mau chóng rời đi. Hiện tại nội dung cốt truyện còn không có mở ra, hắn cũng không muốn bị Diệp Thần đánh một trận. Giả bộ như vô tình đi vào một cái đồ cổ tranh chữ trước gian hàng. Hắn một bên dò xét tranh chữ, vừa quan sát Diệp Thần. Gặp chú ý của hắn bị hấp dẫn tới, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Lập tức, hắn cầm lấy một bức bách điểu triều phượng đồ, giơ lên cao cao. Mục đích đương nhiên là để Diệp Thần trông thấy. Này tấm bách điểu triều phượng đồ là giả, liền người ngoài nghề đều có thể nhìn ra. Nhưng bên trong lại cất giấu một bức thần tác. Đường dân thất truyền thần tác san hô giá cả chí ít giá trị cái năm ức. Dựa theo tiếp xuống nội dung cốt truyện hắn sẽ biểu thị đối bức họa này khinh thường, từ đó cùng chủ quán lên xung đột, nhân vật chính Diệp Thần sẽ phát giác được trong bức họa kia có tường kép. Phát hiện bên trong cất giấu mặt khác một bức họa. Đây chính là họa bên trong họa, chuyên môn cho nhân vật chính trang bức thiết kế, thuộc về là Lao Thiên đuổi theo để hắn trang bức. Khi thấy Diệp Thần coi trọng họa tác về sau, chính mình đối với hắn đại thêm trào phúng, khinh bị hắn là cái đồ nhà quê, không hiểu cổ vật tranh chữ. Kết quả Diệp Thần trở tay từ bên trong lấy ra san hô giá trị 5 ức, hung hăng đánh mặt của hắn. Chính mình biến thành toàn trường chê cười, Diệp Thần lại bởi vậy thành vì tất cả mọi người tiêu điểm, dẫm lên hắn trang bức cất cánh. Thua thiệt hắn vì đoạn này nội dung cốt truyện chuẩn bị rất lâu mới tìm được bức họa này, bây giờ lại muốn đem nó đưa ra ngoài. Vẫn là lấy mình bị đánh mặt phương thức. Quá mẹ nó biết quất. Nhưng, vì hệ thống khen thưởng, hắn không được không làm như vậy. Tranh này bao nhiêu tiền? Nhìn ngươi tới là Giang đại thiếu, công tác nhân viên không dám thất lễ, định ngọc nói. Một vạn. Cái gì? Giang Hạo nhất thời la to, biểu hiện ra điên phê cái kia có hỉ nộ vô thường, khinh thường nói. Ngươi coi ta là ngu ngốc lừa gạt đúng không? Xem xét cũng là cỏ đầu đường đổ bẩn, ngươi còn muốn giá một vạn? Nói cho ngươi, một vạn tại ta trong mắt cái giấm cũng không bằng, nhưng ta liền xem như đem nó bớt đi, cũng sẽ không dùng nó đến mua loại này xem xét thì là hàng giả đổ bẩn. Hắn lời này cũng có đạo lý, bắt điều triều phượng hàng nhái nhiều lắm, nhiều đến cỏ đầu đường. Mấy cái 10 đồng tiền liền có thể nắm bắt tới tay, quý giá trị mấy ngàn, một vạn khối tiền rõ ràng cao. Công tác nhân viên bị hắn kinh hãi đến, hắn thì là dựa theo hết giá nói ra giá cả mà thôi, vì cái gì vị này Giang đại thiếu sẽ phát lớn như vậy lừa? Ngươi xem thường, ngươi có thể không mua a cũng không phải hắn định giá cả. Mọi người chung quanh cũng cảm thấy vị này Giang đại thiếu có hơi quá. Bất quá nghĩ đến thân phận của đối phương, đều không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng cảm khái đồng dạng là ma đô đỉnh cấp đại thiếu, trên lệch vì cái gì lại lớn như vậy chứ? Giang gia đại thiếu chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu, Hứa công tử lại là đối xử như nhau, đối xử mọi người thủy chung nho nhã hiền hòa. Tâm lý khuynh hướng người nào? Không hỏi có biết. Giang Hạo một phen biểu diễn không có uổng phí, quả nhiên đưa tới Diệp Thần chú ý cảm giác bén nhạy hắn liếc mắt liền phát hiện bức họa này khác biệt. Đi vào trước gian hàng, cầm lấy bức kia bách điều triều phượng đồ, tỉ mỉ cảm giác càng là xác định. Tranh này không đơn giản, bên trong còn có một tầng. Biết số lượng không nhiều cổ vật kinh nghiệm hắn, đột nhiên nghĩ đến họa bên trong họa. Phàm là tại giới đồ cổ phát hiện họa bên trong vẽ, tuyệt đối là đụng đại vận chuyện tốt. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Bức họa này ngụy trang vô cùng tốt, muốn không phải hắn thực lực đạt tới hóa kình, còn thật nhìn không ra. Có thể nghĩ đồ vật bên trong tuyệt đối giá trị cực cao. Diệp Thần trong lòng kích động. Vừa mới một mực bị mọi người trào phúng kinh bỉ, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí. Nếu như hắn có thể ở thời điểm này nhặt nhạnh chỗ tốt đến vật gì tốt, nhất định sẽ gây nên mọi người đổi mới. Mọi người đánh giá đối với hắn không thèm để ý, chủ yếu là có thể một chút thay đổi một chút lãnh băng tuyết đối với mình ấn tượng liền tốt. Lão bản, tranh này bao nhiêu tiền? Ta muốn. Phốc phốc bên cạnh vang lên một trận khinh thường tiếng cười. Định Thần nhìn lại, nguyên lai là Giang Hạo, chính ôm bụng cười ha ha. Thằng đến cười đến có chút không thở nổi, hắn mới dừng lại, sau đó chỉ Diệp Thần cái mũi. Chó giữ nhà cũng là chó giữ nhà, liền có đầu đường đồ vật cũng nhìn không ra, những gian thương này cũng là lừa gạt ngươi loại này đần độn loan đại đầu. Diệp Thần tâm lý vốn cũng không thoải mái, Giang Hạo cái này một chế giễu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong lòng của hắn phẫn nộ, lại không có mất lý trí, nhãn châu xoay động cười lạnh nói: "Nói người khác không hiểu đồ cổ tranh chữ, không hiểu người kia hẳn là ngươi mới đúng chứ? Chính mình không biết hàng còn nói người khác." Giang Hạo dường như nghe được chuyện cười lớn, rất phối hợp dựa theo kịch bản lời kịch, cử chỉ khoa trương chỉ mình nói: "Ngươi nói ta không biết hàng. Tới tới tới, chúng ta đánh cược một lần, thì đánh bạc tranh này có đáng giá hay không một vạn?" "A, nếu là đánh bạc, tổng phải nói một chút cái gì tặng được a." Biết cái này là trong hoàng họa, Diệp Thần không chút nào hoảng, hắn rất có lòng tin có thể mở ra đồ tốt. "Hừ, người nào nếu bị thua, ngay ở đây mặt của mọi người, quỳ xuống đến gọi đối phương ba tiếng cha thế nào?" "Mẹ nó." Nói ra những lời này, Giang Hạo tâm lý biệt khuất thổ huyết. Biết rõ bản thân tất thua tình huống dưới, còn muốn nói ra loại này nhận cha lời nói, còn có so cái này càng ngu ngốc hơn sự tình sao? "Cực thì cực, ai sợ ai a? Ta chính là sợ một ít người chơi xấu, rõ ràng giá trị vượt qua một vạn, lại không phải nói không đáng làm sao bây giờ?" "Ngươi yên tâm, bản thiếu còn không đến mức cùng ngươi loại này phế vật chơi xấu, sẽ đi tối đỉnh cấp chuyên gia giám định, chờ lấy quỳ xuống đến gọi cha đi." Đối Giang Hạo chế giễu, Diệp Thần trong lòng cười lạnh không thôi. "Cười đi, tiếp tục cười, đợi chút nữa có người khóc thời điểm." Ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chuyển tiền mua xuống bức họa này thời điểm, một cái không hợp thời âm thanh vang lên. "Ta đối bức họa này cũng cảm thấy hứng thú." Chương 228, chứng kiến kỳ tích thời khắc. "Hứa Lương, ngươi đang dạy ta làm việc." Chương 228, chứng kiến kỳ tích thời khắc. "Hứa Lương, ngươi đang dạy ta làm việc." Nhìn đến Giang Hạo cùng Diệp Thần cãi lộn, còn vì này đánh tới đánh bạc đến, trong đại sảnh thượng lưu nhân sĩ không lộ ra xem trò vui biểu lộ. Có thể tới tham gia dạ tiệc từ thiện, ánh mắt đều không kém, tự nhiên có thể nhìn ra bức kia bách điều chiếu phượng đồ là giả. Thả ở bên ngoài cũng là cỏ đầu đường tồn tại, căn bản không đáng một vạn. Cái kia tiểu bảo an nhất định phải thua. Đồng thời, bọn hắn đối Giang Hạo cách làm cảm thấy không thoải mái. "Ngươi biết là được rồi, có cần phải nói ra sao? Một chút mặt mũi đều không cho ban tổ chức lưu." Bất quá, trở ngại Giang Hạo bối cảnh, bọn hắn không hề nói gì. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, xem kịch là được rồi. Lại tại lúc này, bọn hắn nghe được Hứa Lương thanh âm. "Ta đối bức họa này cũng cảm thấy hứng thú." Xoát xoát xoát. Thường kia ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy Hứa Lương cũng đang nhìn bức kia bách điểu chiều phượng đồ, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ta không nghe lầm chứ? Hứa công tử vậy mà cũng đối tranh này cảm thấy hứng thú, khó nói chúng ta đều sai, bức họa này là bút tích thực." "Làm sao có thể? Ngươi nhìn cái kia con dấu đều còn có chút mới đâu, không thể nào là bút tích thực." "Ta đã hiểu, căn cứ bọn hắn đổ ước, cái kia tiểu bảo an nhất định phải thua, Hứa công tử nói như vậy là tại cứu hắn, Hứa công tử thật sự là đại nhân đại nghĩa." "Hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hứa công tử thiện lương chỉ là một mặt, nhìn đến đi theo Hứa công tử bên người vị kia Lãnh thị tập đoàn tổng tài sao? Người kia là nàng công ty bảo an, đến lúc đó thua quỳ xuống gọi cha khẳng định sẽ để cho nàng thật mất mặt." "Ồ, ý của ngươi là Hứa công tử làm như thế là vì tổng giám đốc Lãnh? Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân a." Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nguyên bản lạnh lùng như băng, mặt không đổi sắc Lãnh Băng Tuyết, vậy mà chậm rãi đỏ mặt. Có vừa mới vết xe đổ, hiển nhiên đến lúc này, nàng cũng cùng ý nghĩ của mọi người một dạng. Hứa chính là vì giúp nàng sân ga. "Vì cái gì? Chẳng lẽ Hứa công tử hắn thật thích ta? Ta nên làm cái gì?" Lãnh Băng Tuyết không ngừng suy nghĩ lung tung, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Tâm lý có bao nhiêu loạn, nàng thì đối Diệp Thần có bao nhiêu hận. Tất cả đều là hắn gây ra họa. Không phải vậy làm sao lại hại được bản thân lâm vào bây giờ tình trạng. Trong lòng hạ quyết định, trở về liền đem Diệp Thần khai trừ, mệnh lệnh của phụ thân cũng mặc kệ. Diệp Thần nhìn đến Hứa Lương muốn cùng mình cạnh tranh, nhất thời trong lòng phẫn nộ. Vừa mới đoạt hắn nhìn thấy trước Sâm La kiếm, hiện tại còn muốn cùng hắn đoạt thay đổi mọi người hình tượng cơ hội. Lúc này, trung quanh thanh âm truyền lọt vào trong tai, hắn mở miệng. "Cái quỷ gì? Hứa Lương xuất thủ đoạt họa là vì trợ giúp hắn? Có biết hay không cái này là trong họa họa a? Bên trong họa giá trị tuyệt đối tiền, khẳng định không chỉ một vạn." Bao kiếm đại để loạn. Cũng không lâu lắm, hắn lại nghe nói Hứa Lương làm như thế là vì Lãnh Băng Tuyết. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thần vậy mà nhìn đến một mực mặt lạnh lấy, sắc mặt không chứa tình cảm Lãnh Băng Tuyết vậy mà đỏ mặt. Nhìn thấy Lãnh Băng Tuyết đã hơn một tháng đi qua, cái này còn là lần đầu tiên thấy được nàng lộ ra loại vẻ mặt này. Có loại tiên tử rơi xuống phàm trần cảm giác, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng cũng hận chính là, Lãnh Băng Tuyết đỏ mặt đối tượng không phải hắn. Ngược lại, hắn còn vì thế ra một phần lực. Đạp mã, thì cùng người khác cùng một chỗ thời điểm, mình tại đằng sau đẩy một dạng. Diệp Thần cũng nhịn không được nữa bạo phát. Hiện tại mọi người đều thấy được a, bức họa này là ta nhìn chúng, cho nên chúng ta người trả giá cao được. Hứa Lương trên mặt lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, rơi vào Diệp Thần trong mắt lại có vẻ mười phần đáng giận. Lúc này, Giang Hạo tâm lý đồng dạng là một bước. Vốn là hết thảy đều tiến hành thật tốt, chỉ chờ Diệp Thần mua xuống họa về sau, mở ra họa bên trong họa, trang bức đánh mặt. Kết thúc cái này tiểu nội dung cốt truyện, chính mình lại có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Hứa Lương lại đụng tới. Thì cùng làm việc thời điểm quân đều phát, đến cuối cùng trước mắt, đột nhiên một đám cảnh viên xông tới tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Không được, ta không cam tâm, không thể như thế tiếp tục nữa. Giang Hạo tâm lý rất là không cam tâm, còn muốn cứu giúp một chút. Sau đó, hắn há miệng nói ra: Hứa công tử, tranh này ngươi đừng cãi cọ, rõ ràng cũng là giả. Hứa Lương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt trêu tức. Ngươi đang dạy ta làm việc. Đối lên cặp kia uy nghiêm, dường như nhìn thẳng hề ánh mắt, Giang Hạo liền vội vàng cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Trong tay áo tay năm ngón tay thành quyền, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng không ngừng gào thét. Hứa Lương ngươi chờ đó cho ta, hôm nay như thế lớn ta, ngày sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Xuyên biệt qua tới về sau, Diệp Thần trốn tránh Hứa Lương, hôm nay là lần đầu tiên giao phong. Không nghĩ tới, cùng là một trong tứ đại gia tộc đại thiếu, Hứa Lương như thế không nể mặt mũi. Ngay trước tất cả thượng lưu nhân sĩ mặt để hắn xuống đài không được. Tốt, người trả giá cao được, ta ra 100 vạn. Diệp Thần có chút tức hồn hện, bất quá nghĩ đến cái gì, hắn giận quá thành cười. Căn cứ phán đoán của hắn, Hứa Lương hẳn là xuất phát từ trả thù tâm lý của mình. Cũng không biết cái này là trong họa họa. Tuy nhiên hắn đã nhìn ra, lại cũng không biết trong này họa có đáng giá hay không 100 vạn. Chỗ lấy ra giá, mục đích chủ yếu vẫn là ác tâm một phen hứa. Bộ kia vi quang chính ngụy quân tử hình tượng, thực sự nhìn đến hắn lên cơn giận dữ. Đáng tiếc, hắn lại tính sai, Hứa Lương căn bản không thiếu tiền, mà lại hắn biết nhân vật chính nhìn chúng đồ vật sẽ không kém. Nhất là nhân vật chính cùng phản phái đánh cược thời điểm, bức họa này tuyệt đối không đơn giản. Muốn ở trước mặt hắn trang bức, vẫn là thành thành thật thật làm cái kia bị trảo phung oan trùng là được rồi. Là lấy, Hứa Lương há miệng báo ra giá cả. Một ức. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Rất nhanh, hiện trường lần nữa xôn xao một mảnh. Hảo, quá hảo, quả thực hảo vô nhân tính, một bước giả họa nói ra giá đến một ức, quả thực nghịch thiên, có hay không? Thế này sao lại là nhặt nhạnh chỗ tốt à? Hứa công tử rõ ràng cũng là mượn nhặt nhạnh chỗ tốt danh nghĩa ở giữa quên tiền à? Hứa công tử IIZS. Mẹ ma đức, cái kia tiểu bảo an thật là khờ bức, Hứa công tử giúp đỡ hắn còn không linh tỉnh, ta thật hận không thể đi lên đem hắn làm thịt. Các ngươi nhìn đến vị kia Giang đại thiếu biểu lộ hay chưa? Hắn còn muốn nhúng tay Hứa công tử sự tình, kết quả một chút mặt mũi đều không cho, một câu liền để hắn ngoan ngoãn im miệng không dám nói thêm nữa. Cái kia, ai bảo hắn ngày bình thường kiêu ngạo như vậy? Hiện tại đá thép tấm đi. Tại cả đám tiếng nghị luận bên trong, Hứa Lương thuận lợi đem họa nắm bắt tới tay, để áo đỏ tới đem họa mở ra. Diệp Thần đều có thể phát hiện họa bên trong họa, Hứa Lương lại thế nào không phát hiện được đâu. Mọi người kinh ngạc không thôi, không biết Hứa Lương đây là muốn làm gì. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền biết. Chỉ thấy áo đỏ thận trọng đem bách điều chiều phượng đồ xé mở, lộ ra bên trong một bức sáng chói bức tranh. Chương 229, biến thành đỉnh lưu chê cười. Nhân vật chính lòng như cho ngợi. Thất bại thảm hại chương 229, biến thành đỉnh lưu chê cười. Nhân vật chính lòng như cho ngợi. Thất bại thảm hại. Hứa Lương nói ra một tức thời điểm, Diệp Thần cả người trợn tròn mắt. Hắn xem như đã nhìn ra, Hứa Lương căn bản cũng không đem tiền coi ra gì. Lập tức, trong lòng của hắn cười lạnh, không có ý định ra giá. Hắn biết bức họa này là trong họa họa, nhưng có đáng giá hay không 100 vạn đều không xác định, một đức khẳng định không có khả năng. Hắn đổ là muốn nhìn Hứa Lương có thể hay không phát hiện họa bên trong họa, mở ra bên trong bức họa kia cũng không đáng một đức thời điểm, hắn lại là cái gì biểu lộ đâu. Đột nhiên, hắn thấy được Giang Hạo biểu lộ cổ quái, hung hăng ngáy mắt. Diệp Thần cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ngu xuẩn, tăng giá a, bức họa kia thế nhưng là giá trị 5 ức. Gặp Diệp Thần xem không hiểu ám hiệu của mình, Giang Hạo trong lòng thầm mắng. Nhưng để hắn lúc này xuất thủ đấu giá, ở trước mặt đắc tội Hứa Lương, hắn lại không dám. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy giá trị 5 ức họa rơi vào Hứa Lương trong tay. Trước gian hàng công tác nhân viên đến bây giờ còn đều là một bức. Bị Giang đại thiếu mắng to một trận, để hắn không biết làm sao. Còn tốt có người ra sân dự định mua họa, cho hắn một cái hạ bậc thang, để hắn cảm kích không thôi. Không nghĩ tới thời điểm Hứa Lương vậy mà ra giá, mà lại ngay từ đầu cũng là một ức. Đây hết thảy quá mộng ảo, để hắn cảm giác có chút không chân thực. Thằng đến nghe được bốn phía tiếng nghị luận, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cực kỳ cùng kính đem họa gói kỹ đưa cho Hứa Lương. Vẫn như cũng là để áo đỏ chuyển khoản. Tiền hàng thanh toán xong về sau, Hứa Lương để áo đỏ đem họa mở ra. Hắn muốn nhìn mặt bên trong hoạch định cơ sở là cái gì. Tại một đám hiếu kỳ, không hiểu, nghi vấn trong ánh mắt, áo đỏ đem bách điều chiều phượng xé mở, lộ ra bên trong một cái khác bức vẽ. Bức họa này lấy đáy biển thế giới làm bối cảnh, bên trong một gốc san hô sinh động như thật, sắc thái lộng lẫy. San hô hình thái ưu mỹ, cành dáng rất hiểu điệu, dường như tràn ngập sinh mệnh lực, sinh cơ bừng bừng, mang người sung túc không gian tưởng tượng. San hô trung quanh có rong biển chìm nổi, có con cá chơi đùa, cấu thành một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Thể hiện ra hải dương sinh cơ cùng phồn bình, biểu hiện ra người sáng tác đối với tự nhiên yêu quý cùng kính sợ, biểu dương cực cao nghệ thuật truy cầu cùng tinh thần nội hàm, xem qua tiếp xúc động nhân tâm. Cái này là trong họa họa, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cổ vật truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tận mắt thấy. Nghe nói cái này họa bên trong họa đều là giá trị liên hành, không biết nó giá trị bao nhiêu à. Thật là tinh mỹ họa tác, một khoản một họa lẫn nhau phát họa, tuyệt đối là đại sư cấp bậc tác phẩm, có đáng giá hay không một thứ không biết, nhưng một vạn khẳng định là có. Coi là Hứa công tử là muốn cho tên kia một bài học, nguyên lai đúng là nhìn ra tranh này không giống bình thường, thì hỏi cái này phần độc đáo ánh mắt còn có ai. Đám người kích động không thôi, liễu díu loạn cả một đoàn, dưới cổ lên muốn phán đoán vẽ giá trị. Diệp Thần sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn nhìn chúng họa liền muốn mua là đần độn, hoan đại đầu. Hứa Lương mà nói cũng là ánh mắt độc đáo. Muốn hay không như thế khác nhau đối đãi. Có thể thu tập hợp nhiều như vậy cổ vật, ban tổ chức đương nhiên là có giám định sư. Cũng không lâu lắm, một người có mái tóc trắng bệnh, qua tuổi 70 lão giả vội vã mà đến. Thông qua công tác nhân viên miêu tả, hắn đột nhiên nghĩ đến một bức thất truyền đã lâu họa, không kịp chờ đợi đổi tới xem một chút. Khi thấy vẽ thứ nhất mắt, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng, nhất thời thì say mê. Đi qua một phen cẩn thận sau khi giám định, hắn đánh nhịp ra kết luận. Đây là Đường Dần lúc còn sống đắc ý nhất họa tác chi, san hô nghe nói là lửa cháy bị thiêu hủy thất truyền, không nghĩ tới ở chỗ này bị phát hiện. Lão nhân một mặt kích động nói xong, sau đó lại dẫn mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hứa Lương. Hứa công tử, không biết tranh này xuất thủ hay không, lão đầu tự nguyện ý ra giá 5 ức. Đối với cái này, Hứa Lương cười nhẹ lắc đầu cự tuyệt. Tiền trong mắt hắn cũng là một chuỗi chữ số, căn bản không thèm để ý đem họa lưu lại, là hắn không nỡ một kiện đồ cổ sao? Dĩ nhiên không phải. Lấy thân phận của hắn cùng ánh mắt, đối những vật này không có hứng thú. Chữ còn không có hắn biết tốt đây, cũng không phải hắn thưởng thức không đến nghệ thuật, chờ sau này rút ra một cái thần cấp hội họa kỹ năng, nghiền ép nó mấy con phố tốt ta. Hắn không có hứng thú, người khác lại coi như là vô giá chi bảo, có thể dùng đến để thăng nữ chính hảo cảm. Nghe được giám định sư mà nói về sau, Diệp Thần hóa đá tại chỗ. Một bức họa vậy mà giá trị 5 ức. Trở lại trước đó, hắn còn muốn nhìn Hứa Lương chế cười, hiện tại hắn mới là cái kia buồn cười lớn nhất. Không đúng, muốn không phải Hứa Lương chuyện xấu, hắn dùng 1 vạn mua xuống, giá trị 5 ức cũng là 5 vạn lần lợi nhuận. Tuyệt đối làm cho mọi người lau mắt mà nhìn, cải biến lanh băng tuyệt đối cái nhìn của hắn, còn có thể bởi vậy nhất phi trùng thiên. Đây hết thể đều bị Hứa Lương hủy. Diệp Thần nắm đấm nắm đến kéo kẹt rung động, một trái tim tại không ngừng run rẩy, hận không thể đem Hứa Lương giết chi cho thông khoái. Cùng hắn đồng dạng tâm tình còn có Giang Hạo, căng cứng thân thể đột nhiên buông lỏng. Xong, chăm chú chuẩn bị nội dung cốt truyện lọt vào phá hư. Hắn cùng Diệp Thần đều thua thất bại thảm hại, bị Hứa Lương giẫm tại dưới chân ma sát. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cừu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh không giống với lòng của hai người như cho tàn, tại chỗ những người khác lại là mặt mũi tràn đầy kích động, hưng phấn đến reo hò. Giá trị 5 ức. Quá nhu bức đi. Nói cách khác Hứa công tử bản ý là quyết tiền, kết quả còn vẫn còn kiếm lời. Ai? Ta mẹ nó ánh mắt mù, thua thiệt trước đó Giang đại thiếu nói tranh này không đáng tiền thời điểm còn tán đồng, trên thực tế không phải thứ gì phổ thông, chỉ là chúng ta những phàm nhân này nhìn không ra mà thôi. Hứa công tử liếc một chút liền có thể nhìn ra bức họa này chỗ khác biệt, nhìn thế diện, cái kia Hứa công tử trước đó mua hoa 20 ức mua thành kiếm kia đâu? Khẳng định càng tăng giá hơn giá trị phi phàm. Lại nói Giang đại thiếu đâu? Tranh này giá trị 5 ức, vượt qua 1 vạn nhiều lắm, có phải hay không cái kia thực hiện đổ đất rồi? Đã trải qua sự kiện này, Giang Hạo rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Đằng sau còn có một cái tiểu nội dung cốt truyện cũng không để ý có Hứa Lương ở chỗ này, hắn cảm thấy khẳng định lại sẽ bị phá hư, còn không bằng sớm một chút rời đi, chừa chút thể diện. Diệp Thần đối với hắn rời đi không có truy cứu, lúc này còn lâm vào thật sâu mở mịt bên trong. Trận này dạ tiệc từ thiện ngày thứ 2 giai đoạn, nhặt nhạnh chỗ tốt hoạt động liền tại mọi người nói chuyện say sưa bên trong kết thúc. Tiếp đó, giai đoạn thứ 3 bắt đầu. Tại chỗ từng vị ngăn nắp xinh đẹp thượng lưu nhân sĩ đang tràng, hoặc là thật tâm yêu thích từ thiện, hoặc là vì duy trì thanh danh của mình, hoặc là muốn đề cao công ty danh tiếng, lần lượt lên sân khấu quyên tiền. Những thứ này đều sẽ chụp ảnh ảnh lưu niệm, sẽ còn thả ra cho thế nhân quan sát, chứng minh bọn hắn là góp tiền. Lãnh Băng Tuyết cùng Liễu Nhược Lan mỗi người góp 3 ức, Hứa Lương thì là lại ra 9 ức, tiếp cận thành 30 ức. Toàn trường mở vở tờ. Đối với số tiền này chỗ, Hứa Lương không lo lắng chút nào. Có thủ hạ của hắn nhìn chằm chằm, cam đoan mỗi một khoản tiền rơi vào địa phương cần. Chỗ lấy tại sự nghiệp từ thiện không keo kiệt dùng tiền. Một là vì duy trì ôn tồn lễ độ hình tượng. Hai nha. Nói không chừng những thứ này bẩn khốn địa khu thì đi tới một cái nữ chính, đến lúc đó đưa tới cửa báo ân đâu. Chương 230, kích động Hứa Khinh Ca. Bị tại chỗ công cụ người nhân vật chính chương 230, kích động Hứa Khinh Ca. Bị tại chỗ công cụ người nhân vật chính. Dạ tiệc từ thiện kết thúc, Hứa Lương cùng hai nữ bái đừng rời bỏ. Hắn biết có chừng có mực, hôm nay ám chỉ đã đầy đủ Lãnh Băng Tuyết tiêu hóa một đoạn thời gian. Tin tưởng có Liễu Nhược Lan cái này máy bay điểm trợ tại, còn có Giang Hạo cùng Diệp Thần đối nghịch so, khoảng cách chinh phục vị kia băng sơn mỹ nhân sẽ không quá xa. Nhìn chăm chú lên đi xa bóng xe, Lãnh Băng Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, có chút thất thần. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, liền để cho nàng tâm bình tĩnh hiện nổi sóng. Mặc kệ Hứa Lương là đúng cái kia thanh dị xét tiểu kiếm có hứng thú, còn là muốn làm từ thiện. Nhưng phí tổn 20 ức đem mua lại, khẳng định có chính mình nguyên nhân. Hắn suy nghĩ rất nhiều, ban đầu ở công ty mình thời điểm khó khăn, Hứa Lương tìm tới cửa hợp tác, có phải hay không cũng bởi vì đối nàng có ý tứ. Lãnh Băng Tuyết tâm loạn. Ngay lúc này, Liễu Nhược Lan đột nhiên xông ra, vô vô bờ vai của nàng. Hứa công tử đều đi thôi, còn nhìn đâu? Hồn đều bị bật đi. Lãnh Băng Tuyết lấy lại tinh thần, trên gương mặt hiện lên hai mạt ánh nắng chiều đỏ, xấu hổ nói: "Ngươi nói cái gì đó?" Chậc chậc. Tựa như phát hiện tân đại lục giống như, Liễu Nhược Lan biểu lộ khoa trương. "Ta không nhìn lầm a." Đường Đường Lãnh thị tập đoàn Băng Sơn tổng tài, ngày bình thường sắc mặt không chút thay đổi, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ, bây giờ lại đỏ mặt. "Ngươi nào đỏ mặt?" "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mọ a." Lãnh Băng Tuyết nhìn đến người chung quanh có càng tụ càng nhiều xu thế, đội vàng đi chắn bạn thân miệng. bốn phía đám người liền thấy được cái này hỏa sát sinh hương một màn. Hai vị đại danh đỉnh đỉnh nữ tổng tài vậy mà lẫn nhau dùm men, nhìn đến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế trong mắt người nữ thần, cao cao tại thượng tổng tài, vậy mà cũng sẽ có dạng này một mặt. Trận đầu đà này, thẳng đến Liễu Nhược Lan im miệng mới kết thúc. Lãnh Băng Tuyết tiến tính xuống, nhẹ nhàng thở dốc, lại không phát hiện bản thân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất dị sắc. Tại bản thân tâm loạn thời điểm, cho nàng quán thâu đối Hứa Lương có ý tứ tư tưởng, lại không ngừng làm sâu sắc Hứa Lương trong lòng nàng ấn tượng. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, hai nữ chuẩn bị trở về nhà. Một bóng người ngăn ở trước xe. Không phải Diệp Thần còn có người nào? Băng Tuyết, ta giúp ngươi lái xe. Nhìn đến hắn, Lãnh Băng Tuyết trong lòng không cầm được lửa giận dâng lên. Rõ ràng đều không có chuyện của hắn, không phải muốn đi qua tham gia náo nhiệt, mất mặt xấu hổ. Bởi vì hắn, chính mình thiếu Hứa Lương một cái nhân tình, còn hại được bản thân tâm loạn. Lãnh Băng Tuyết hiện tại giết Diệp Thần tâm đều có. Bên cạnh, Liễu Nhược Lan hai tay vây quanh, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Mặc kệ vị này tiểu bảo an có quan hệ gì, đã trải qua sự tình hôm nay, Lãnh Băng Tuyết sẽ không lưu hắn. Quả thật đúng là không sai, liền nghe Lãnh Băng Tuyết mặt lạnh lấy, trên thân tổng tài khí thế bạo phát, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ngươi ngày mai không cần đến công ty, từ nay về sau, biến mất tại trước mắt ta." Diệp Thần nghe vậy sững sờ, lập tức sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ cười khổ. "Cái này chỉ sợ không được, dù sao ta đáp ứng ngươi trà, muốn bảo hộ ngươi an toàn." "Rời đi Lãnh Băng Tuyết, làm sao có thể?" Trước đó phát sinh sự tình để hắn vạn phần cảnh giác, Hứa Lương ý đồ càng ngày càng rõ ràng, mục tiêu cũng là Lãnh Băng Tuyết. Hắn sau khi đi, Hứa Lương không liền có thể lấy thừa lúc vắng mà vào rồi. Cho nên, cho dù chết ra vô lại mặt, hắn cũng sẽ không rời đi công ty. "A." Lãnh Băng Tuyết một mặt cười lạnh. "Không muốn bắt ta cha đến uy hiếp ta, muốn ta làm cái gì, hắn còn không xem bảo, lan đi." Thái độ lạnh lùng nói xong, nàng một thanh kéo ra mạ giờ dạ tì cửa xe, mang theo bản thân nhanh chóng đi. Tại chỗ lưu lại Diệp Thần trong gió lộn xộn. "Mã Đức." Sau một lúc lâu, hắn hung hăng mắng một câu. Hồi tưởng trận này dạ tiệc từ thiện, thật sự là quá thất bại. Đầu tiên là bị các nhân viên an ninh xem thường cản ở bên ngoài, trốn mất đi vào về sau lại bị tất cả mọi người cho rằng là dế nhủi, nhìn đến Sâm La Kiếm muốn mua xuống đến lại bị kết thúc. Vốn là muốn mua cái họa trang bức vãn hồi một chút hình tượng, lại bị Hứa Lương hung hăng đánh mặt. Những thứ này đều có thể chịu được. Nhưng hắn nhẫn nhịn không được Hứa Lương coi hắn là công cụ, đi phao Lãnh Băng Tuyết. Diệp Thần tâm lý tức giận đến muốn thổ huyết đình. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Trên xe Hứa Lương ngồi tại chỗ ngồi phía sau, theo tinh xảo trong hộp, xuất ra cái kia thanh dị xét đoạn kiếm. Trên đoạn kiếm vết dị pha tạp, lộ ra dấu vết tháng năm, thường thường không có gì lạ. Quan sát một lát, Hứa Lương trên tay nhẹ nhàng lắc một cái. Bị nội lực bao khỏa đoạn kiếm liền bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt ngoài một tầng vết dị chóc ra. Cũng không lâu lắm, một thanh mới tinh, sắc bén vô cùng lợi khí hiện ra ở trước mắt. Ánh trăng thông qua mở ra cửa sổ xe chiếu vào, để hơi có vẻ mở tối trong xe, tiểu kiếm lấp lóe hàn quang. Trên chuôi kiếm, Sâm La hai chữ cổ toàn càng tươi sống, cho người ta một loại u minh địa ngục hàn ý, chỉ liếc một chút, Hứa Lương liền nhìn ra thanh kiếm này bất phàm. Về đến nhà, Hứa Khinh Ca còn chưa ngủ, không biết nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình, ôm lấy gối đầu trên giường bay cuồng một hồi. Răng rắc cửa phòng mở ra. Bị ca ca nhìn đến chính mình tiểu hài tử bộ dáng, nàng không chỉ có không có thẹn thùng bất bách, ngược lại thoải mái. Dường như Hứa Lương gian phòng, nàng mới là chủ nhân một dạng. "Ca ca đi đâu? Làm sao hiện tại mới trở về?" Nàng có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Trước kia lúc này, nàng cần phải tại cùng ca ca tâm sự mới đúng, nhờ ấm áp á tham gia một trận dạ tiệc từ thiện. Hứa Kinh Ca ánh mắt tỏa sáng, lập tức ánh mắt biến đến u ám lên. "Như thế chuyện thú vị, ngươi tại sao không gọi phía trên ta ạ? Dạ tiệc từ thiện, cần phải sẽ rất thú vị a. Ca ca quá ghê tởm, vậy mà không gọi tới chính mình. Ngươi một đứa bé đi loại địa phương kia làm gì? Thật tốt học tập mới là ngươi cái kia làm sự tình." Hứa Lương theo bên người đi qua, tiện tay đem Sâm La kiếm nhét vào trên vai. Hứa Kinh Ca tựa như mèo bị dẫm đuôi, nghe xong thì nổ. "Cái gì tiểu hải tử? Chỗ nào nhỏ? Ta thì hỏi một chút những cái kia tẩu tử, có mấy cái lớn hơn ta." Thế mà nàng chưa kịp hỏi ra lời, phát hiện Hứa Lương đập tại tủ vật trên này, ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Đi tới gần cầm lấy, thân kiếm lấp lóe hàn quang, mũi kiếm vô cùng rét lạnh. Tiện tay huy vũ một chút, kiếm quang bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, Hứa Khinh Ca cảm giác thanh kiếm cùng mình vô cùng phù hợp. Muốn là đêm hôm đó đối chiến Diệp Thần thời điểm, chính mình dùng chính là thanh kiếm này, tuyệt đối làm cho hắn có đến mà không có về. Thẳng đến Hứa Khinh Ca nhìn đến trên chuôi kiếm Sâm La hai chữ, không khỏi kinh ngạc. Sâm La kiếm, nàng là địa phủ mạnh bà, tự nhiên biết địa phủ thánh vật, có được liền có thể trưởng khống toàn bộ địa phủ. Hứa Khinh Ca bỗng nhiên quay đầu, mang theo kích động mà hỏi: "Ca ca, cái này là từ nơi đó cầm tới?" "A, vật kia a, ngay tại dạ tiệc từ thiện phía trên mua." Hứa Lương nói bất động thanh sắc. Hứa Kinh Ca càng hối hận hôm nay không có đi loanh quanh. Nghĩ, nàng cảm thấy kiếm này rơi vào ca ca trong tay vô dụng, ngược lại rước lấy phiền phức. Không bằng chính mình trước cầm ở trong tay, đến lúc đó chính mình trưởng khống địa phủ, cũng liền tốt hơn bảo hộ ca ca. Hứa Kinh Ca đi vào ngồi ở trên ghế salon Hứa Lương sau lưng, bắt đầu áo khoác đông xoa bóp, làm bộ đáng thương nói: "Ca ca, thanh tiểu kiếm này ta rất thích, có thể hay không đưa cho ta nhà?" "Đương nhiên, ngươi là muội muội của ta, muốn cái gì trực tiếp cầm là được." "Muội muội cũng giống như vậy, muội muội có cũng sẽ cho ngươi đâu, không có cũng sẽ giúp ngươi đoạt tới, nhớ kỹ, là cái gì đều có thể nha." Chương 231, tác hợp bản thân. Nữ chính ôm ấp yêu thương. Nhân vật chính tâm tính nổ chương 231, tác hợp bản thân. Nữ chính ôm ấp yêu thương. Nhân vật chính tâm tính nổ. Ma Đô một trong tứ đại gia tộc Giang gia, tọa lạc tại Ma Đô phía nam đường, chiếm diện tích cực lớn. Giang Hạo cách mở yến hội hiện trường thì mặt mày xám xịt trở về nhà. Tối nay thật sự là quá xỉ nhục. Dù sao cũng là đỉnh cấp đại thiếu, lại thành toàn bộ xã hội thượng lưu chê cười. Tuy nhiên đối kết quả như vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, vì thế còn thiết kế tỉ mỉ một phen, nhưng quá trình lại không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là bị Diệp Thần đánh mặt, biến thành nhân vật chính đá đặt chân. Không nghĩ tới Hứa Lương chặn ngang một chân, hỏng chuyện tốt của hắn. Hiện tại, không chỉ có biến thành đỉnh lưu chê cười, hệ thống khen thưởng đều không được đến. Hứa Lương là thật đáng chết ta. Giang Hạo trong mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Hắn xem như đã nhìn ra, Hứa Lương cũng là một cái gậy quấy phân heo. Chỉ cần có hắn ở địa phương, chính mình đừng nghĩ thuận lợi đi đến nội dung cốt truyện. Giang Hạo chân trước vừa về nhà, Giang phụ liền tìm tới hắn. Làm Giang gia trưởng không giả, mặc kệ làm người như thế nào, đối cái này con độc nhất thật không thể nói. Cho dù Giang Hạo hung hăng càng quấy, làm việc điên phê, cũng là một mực đối với hắn dễ dàng tha thứ. Bất quá, lúc này đối mặt đứa con trai này, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói ngươi tối nay cùng Hứa công tử phát sinh xung đột. Giang Hạo nghe vậy sửng sốt một chút. Não tử nhanh chóng vận chuyển, hồi tưởng lại tối nay cùng Hứa Lương tiếp xúc. Cái gì cũng không có phát sinh a, cũng là Hứa Lương mua họa thời điểm, chính mình đi ra khuyên một câu, còn bị rêu cợt một câu. Làm sao lại thành chính mình cùng hắn nổi lên xung đột? Sau đó, hắn đối Giang phụ không nhịn được khoát tay áo. Không có chuyện. Giang Hạo sắc mặt khó coi, trên trán lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm. Tiểu Hạo, ngươi sự tình khác ta mặc kệ, nhưng liên quan đến Hứa công tử, không thể không cảnh cáo ngươi. Hứa gia năng lượng viễn siêu ngươi tưởng tượng, không phải chúng ta Giang gia chọc nổi, ngươi phải biết lúc trước Lâm gia đắc tội Hứa gia là kết cục gì. Nhìn đến nhi tử một mặt không thèm để ý, Giang phụ bắt đầu thao thao bất tuyệt thuyết phục. Nói Hứa gia khủng bố thế lực, Hứa Lương đối Hứa gia tầm quan trọng, nguyên bản ngũ đại gia tộc vì cái gì biến thành hiện tại tứ đại gia tộc. Hắn rất sủng đứa con trai này không giả. Cho dù biết nhi tử có rất nhiều khuyết điểm, cũng bắt đầu để hắn chậm rãi tiếp xúc gia tộc sinh ý, nhưng đắc tội Hứa gia đại thiếu cũng không phải việc nhỏ. Đó là muốn chết người, muốn diệt môn. Ta đã biết. Giang Hạo mi đầu khẩn trương, nghe không vào phụ thân tận tình khuyên bảo, chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi. Vậy ngươi ngày mai liền đi hướng Hứa công tử xin lỗi. Cái gì? Giang Hạo bước ra bước chân dừng lại, quay đầu ngậm bực nhìn lấy Giang phụ. Có lầm hay không? Cũng không có làm gì, nói một câu nói còn bị làm đục, còn muốn cho chính mình đi cùng hắn nói xin lỗi. Cũng bởi vì hắn quyền thế ngập trời. Chính mình dù sao cũng là một cái siêu cấp đại phản phái tốt ta. Xuyên biệt qua tới là chuẩn bị treo lên đánh nhân vật chính, đoạt tất cả nữ chính, còn muốn thụ loại này bị quất. Sợ không phải xuyên qua cái giả phản phái. Hít sâu một hơi, Giang Hạo nhất bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Lưu lại một đạo đẻ nén lửa giận thanh âm. Ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi nhắc nhở. Đối cái này tiện nghi phụ thân, hắn vẫn là rất công nhận. Phụ mẫu đều mất, ai gặp cũng ghét cái kia là nhân vật chính phù hợp. Phản phái đương nhiên là cái gia đình hòa thuận. Giang phụ đối chính mình cái này nhi tử nói là yêu chiều cũng không đủ. Muốn cái gì cho cái gì, cho sự tình giúp hắn bãi bình. Biết phụ thân là vì tốt cho hắn, nhưng hắn có ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại chỉ là không có thực lực mà thôi. Chờ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được hệ thống khen thưởng, có thực lực tuyệt đối về sau, hắn mới có thể đối Hứa Lương xuất thủ. Cam đoan nhất kích tất sát, chẳng thảo trừ căn. Hứa Lương, ngươi chờ đó cho ta. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 888. Đinh. Giang Hạo đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại di động vang lên. Lãnh Băng Tuyết nhận điện thoại. Băng Tuyết ta, ngươi cùng Tiểu Diệp náo mâu thuẫn. Trong điện thoại truyền đến trung niên nam tử thanh âm ôn hòa, là Lãnh Băng Tuyết phụ thân. Lãnh Băng Tuyết không nói gì, lặng chờ ở dưới. Bên cạnh Liễu Nhược Lan nắm tay của nàng, lấy đó của Vũ. Nàng biết cái kia tiểu bảo an là Lãnh Cha an bài tiến công ty, cổ Vũ bạn thân chống lại loại hành vi này, mặt mũi của phụ thân cũng không muốn cho. Không có nghe được nữ nhi thanh âm, Lãnh Cha có chút xấu hổ, nói ra, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tiểu Diệp người rất tốt, làm người thành tín làm việc kỹ lưỡng. Ha ha. Lãnh Băng Tuyết trong lòng cười lạnh. Làm người thành tín, nói là đến bảo vệ mình, trực tiếp liền nói thiếp thân bảo tiêu. Làm việc kỹ lưỡng. Làm bảo an thời điểm nhìn chằm chằm vào đi ngang qua mỹ nữ, ánh mắt đều rời không ra, khó tránh khỏi có chút nghiêm túc quá mức. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lãnh Băng Tuyết từ trước đến nay thanh lãnh, đối phụ thân ngự khí cũng không được khá lắm. Ta là muốn nói, Tiểu Diệp tại ngươi công ty đợi thật tốt, có thể hay không? Không thể. Có bạn thân ở bên cạnh động viên, Lãnh Băng Tuyết cự tuyệt cực kỳ quả quyết. Không cùng. Không nên nháo tính khí, ngươi biết công ty phát triển được tội một chút người, Tiểu Diệp tại bên cạnh ngươi bảo hộ ta mới yên tâm. Không cần, cho dù chết cũng không cần hắn bảo hộ. Có thể hay không cho cha một bộ mặt? Tút tút tút. Không muốn lại nghe hắn lải nhải, Lãnh Băng Tuyết trực tiếp cúp điện thoại. Liễu Nhược Lan cho dũng khí của nàng điểm tán. Tốt, không thể bởi vì cha ngươi mặt mũi thì thỏa hiệp, hiện ở công ty ngươi làm chủ. Dừng một chút, Liễu Nhược Lan con ngươi đi lòng vòng, tiếp tục nói, cái kia tiểu bảo an xem ra yếu đuối, có thể bảo hộ ngươi cái gì? Muốn bảo vệ có thể tìm tình lang của ngươi Hứa công tử a. Tiếp tục mơ hồ khái niệm. Trước đó là có ý tứ đối tượng, hiện tại trực tiếp tình lang. Nhược Lan, ngươi đừng nói mỏ. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Ngay tại hai nữ hòa mình thời điểm, Lãnh gia biệt thự bên trong, nghe điện thoại di động bên trong âm thanh bận, Lãnh Trang một mặt lúng túng nhìn về phía Diệp Thần. Vừa mới Diệp Thần tìm tới cửa, nói Lãnh Băng Tuyết muốn khai trừ hắn, để hắn nghĩ biện pháp. sau đó hắn gọi điện thoại tới, không nghĩ tới sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Băng Tuyết thì cái này tính khí, Tiểu Diệp không cần để ở trong lòng, ngày mai liền tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối hắn biểu thị hoài nghi. Ngày thứ hai Hứa Lương đi vào Liễu Nhược Lan nhà. Liễu Nhược Lan là muốn cùng bạn thân đi công ty, rèn sắt khi còn nóng đem bạn thân đưa đến Hứa Lương trên giường. Biết được Hứa Lương muốn tới tin tức, lập tức lựa chọn để ở nhà. Bạn thân cái nào có người yêu trọng yếu, đem Hứa Lương nên đến nhà. Liễu Nhược Lan mới một mặt u oán mà nói, hôm nay ngọn gió nào đem Hứa công tử thổi tới rồi? Làm sao? Còn không cho ta đến xem hải tử mẹ của nàng. Hứa Lương ngồi ở trên ghế salon, nhìn nàng cố ý mặc dây đeo vớ đen, một tay lấy nàng ôm vào lòng. Hai người là ngươi biết rõ ta rảnh ngắn, ta biết rõ ngươi sâu cạn quan hệ. Nghe Hứa Lương thân mật lời nói, Liễu Nhược Lan mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, Hứa Lương ngoạn vị âm thanh vang lên. Ta còn không hỏi ngươi đâu, tối hôm qua gặp mặt, tại sao muốn xa lánh ta? Liễu Nhược Lan nghe xong gấp. Cao lãnh tổng giám đốc nàng hạng gì tài trí, lúc này bị Hứa Lương hiểu lầm, không khỏi hoảng loạn lên. Ta cái kia không phải cố ý xa lánh, ta là không cho Băng Tuyết biết do nói chúng ta quan hệ, để cho nàng buông lòng cảnh giác. Ồ, tại sao muốn để cho nàng buông lòng cảnh giác? Hứa Lương lúc trước chỉ là chỗ tối đối lãnh Băng Tuyết có hứng thú, Liễu Nhược Lan là một mình tiếp cận bản thân, muốn đem bản thân giao cho Hứa Lương. Đối lên cặp kia tinh thần giống như con ngươi, nàng ánh mắt có chút trốn tránh. Cái này khiến nàng nói thế nào? Chẳng lẽ muốn nói là định mọi người, tác hợp ngươi cùng bản thân? Đến lúc đó hai bạn thân cùng một chỗ. Nghĩ đến nói sang chuyện khác, ánh mắt xéo qua nhìn đến trên bàn trà Hứa Lương đã lấy tới một cái hộp, tò mò hỏi: "Lương ca, ngươi lấy ra đây là cái gì?" Hứa Lương buông nàng ra, nhíu mày, dù bận vẫn đung dung mà nói: "Ngươi mở ra nhìn xem." Liễu Nhược Lan hiếu kỳ mở hộp ra. Là một bức họa. Hôm qua dạ tiệc từ thiện mua bức kia san hô bỏ ra một ức, giá trị thực tế 5 ức. Nàng thật không thể tin quay đầu nhìn về phía Hứa Lương. "Đây là đưa cho ta. Đây chính là giá trị 5 ức họa tác, cứ như vậy cho không đưa cho nàng." Lúc nhận được Hứa Lương khẳng định, Liễu Nhược Lan cảm động không thôi. Nàng không quan tâm 5 ức, nàng là nhìn chúng Hứa Lương tâm ý muốn là Hứa Lương đem bức họa này làm đưa cho Lãnh Băng Tuyết, nói không chừng liền có thể cảm động nàng đem nàng cầm xuống, nhưng hết lần này tới lần khác đưa cho mình. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được tại Hứa Lương trong lòng, chính mình muốn so Lãnh Băng Tuyết trọng yếu. Liễu Nhược Lan thận trọng đem họa bỏ vào trong hộp, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. "Lương ca, ngươi tặng nó cho Băng Tuyết đi." "Vì cái gì?" Hứa Lương ra vẻ nghi ngờ hỏi. "Chán ghét, ngươi biết rất rõ ràng." Liễu Nhược Lan ai quy trở lại cao điểm. Hứa Lương lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, bước lên cằm của nàng, ánh mắt thâm tình. "So sánh với Lãnh Băng Tuyết, ngươi mới là ta thích nhất." Liễu Nhược Lan cùng Lãnh Băng Tuyết đích thật là bạn thân, nhưng không có Hứa Lương hiểu rõ nữ nhân, tán gái hắn là chuyên nghiệp. Quả thật, đem họa đưa cho Lãnh Băng Tuyết sẽ nhận được nàng một hảo cảm hơn, nhưng khoảng cách công lược nàng còn kém xa lắm. Còn không bằng đưa cho Liễu Nhược Lan gia tăng hảo cảm, để cho nàng đem máy bay điểm trợ nhân vật làm tốt, nói không chừng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hứa Lương tình thoại lọt vào tai, Liễu Nhược Lan thân thể mềm mại khẽ run, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành hai chữ: "Nga." Liễu Nhược Lan mang thai có mấy tháng, sơ kỳ cùng hậu kỳ phải tận lực tránh cho. Trung kỳ có lẽ là thai nhi thành hình, chỉ cần một chút chú ý, động tác rất nhỏ điểm là được rồi. Sau đó xa cách từ lâu tháng tân hôn, Liễu Nhược Lan con ngươi nước nhuận, phản phất muốn chảy ra nước. Chương 232, Hứa Lương thi ân cầu báo. Nữ chính đuổi đi nhân vật chính. Chân ngoại ly gián. Chương 232, Hứa Lương thi ân cầu báo. Nữ chính đuổi đi nhân vật chính. Chân ngoại ly gián. Hứa Lương cùng mỹ nữ tổng tài ở phòng khách, phòng vệ sinh, phòng ngủ nghiên cứu thảo luận côn chữ kết cấu. Ngoại giới đã vỡ tổ. Chân kinh. Ma đô đầu đường kinh hiện vô số xe sang trọng, nguyên lai là các phú hào tụ hội. Dạ tiệc từ thiện lần nữa tổ chức, Hứa gia con trai trưởng Hứa Lương quyền tiền 30 ức, Hứa công tử đại nghĩa. Hứa công tử một mực tận sức về công lích sự nghiệp từ thiện, hết hạn trước mắt đã quyên tiền 100 ức. Từ khóa hot 10 vị trí đầu là liên quan tới Hứa Lương tin tức. Sự tình lên men nhanh chóng như vậy, trong đó tự nhiên không thể thiếu Hứa Lương trong bóng tối đẩy mạnh. Mình làm lớn như vậy chuyện tốt, đương nhiên muốn tuyên dương khắp trốn. Không tuyên truyền, người khác làm sao biết hắn tốt đâu? Làm việc tốt không lưu danh sống lôi phòng, cái kia là nhân vật chính làm sự tình, hắn liền muốn thi ân cầu báo. Sự tình cũng xác thực tại hướng về Hứa Lương suy nghĩ phương hướng phát triển. Vong thượng tất cả đều là đối Hứa Lương chính diện thảo luận, quả thực muốn đem hắn khoa trương thành chín đời người lương thiện. Hứa công tử vĩnh viễn giọt thần, hoa 100 ức cần làm từ thiện, đây chính là Hứa gia con trai trưởng khí phách. Ngưu bức, ngoại trừ hai chữ này ta không biết dùng cái gì để hình dung, về sau nếu ai nói Hứa công tử nói xấu, ta cùng hắn không đội trời chung. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Hứa công tử chính là ta duy nhất thần tượng, cái kia thứ gì ngôi sao tiểu thị tươi cái gì có bao xa lăn bao xa. Cảm tạ Hứa công tử vì bần khốn địa khu làm ra công hiến, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trong lúc nhất thời, Hứa Lương cái tên này hỏa biến cả nước, nhấc lên một trận truy Hứa công tử triều dâng. Tại phía xa Thái Bình Dương một chỗ thần bí hải vực nơi này tọa lạc lấy một hòn đảo nhỏ, bởi vì từ trường nguyên nhân, liền vệ tinh đều quan sát đánh giá không đến. Đảo nhỏ xem ra hoang vu, trước mắt còn không có bị người phát hiện, trên thực tế dưới lòng đất lại là mặt khác một phen thế giới. Toàn bộ dưới lòng đất bị móc sạch, đen đuốc sáng trưng, dường như một tòa dưới lòng đất thành thị. Một tòa tôn quý xa hoa trong đại điện. Vương ngồi phía trên ngồi lấy một đạo thân ảnh, trên thân khí thế vô hình lan ra, không giận tự uy. Toàn thân bị hắc bào bao phủ, trên mặt mang theo một cái quỷ dị mặt nạ. Nếu có biết rõ Đông Phương Thần Thoại người trông thấy, nhất định sẽ nhận ra cái này mặt nạ Phong Đô đại đế. Không sai, hắn cũng là địa phủ chi chủ, nắm trong tay địa phủ cái này vượt qua mấy trăm năm sát thủ tổ chức. Lúc này, trước mặt hắn hiện hiện một cái hình chiếu, rõ ràng là một thanh dị xét tiểu kiếm ảnh chụp. Ngay sau đó, hình ảnh hoán đổi đến một cái ôn tồn lễ độ, tuấn mỹ vô cùng công tử trẻ tuổi trên thân. Không phải Hứa Lương còn có người nào? Thông qua mặt nạ chảy lộ ra ngoài ánh mắt, mang theo kích động cùng giết lạnh. Từ khi thành vị địa phủ chi chủ đến nay, một mực tại tìm kiếm địa phủ thánh vật tin tức, làm sao lại không nhận ra thanh này Sâm La kiếm? Đồ vật rốt cuộc tìm được, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Trực tiếp phái người tiến về Cửu Châu, đem Sâm La kiếm cầm về là được rồi. Đến mức đồ vật tại một cái gia tộc đại thiếu trong tay, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trường không toàn bộ địa phủ, mang cho hắn không có gì sánh kịp tự tin. Người tới, không biết là nam hay nữ lời nói theo hắn trong miệng thoát ra. Siêu siêu siêu. Mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất, mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Các ngươi lập tức tiến về Cửu Châu, đem Sâm La kiếm mang cho ta trở về. Tuân mệnh. Lãnh thị tập đoàn cửa Diệp Thần giống thường ngày đi vào công ty, chuẩn bị mở ra một ngày không có việc gì, nhìn mỹ nữ nhàn nhã thời gian. Bất quá, hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên bản bị hắn đánh phục một đám các nhân viên an ninh, hiện tại lại chi lăng lên, canh giữ ở cửa không cho hắn đi vào. Diệp Thần trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Thần ca, ngươi thì đừng làm khó chúng ta, tổng tài hạ lệnh đem ngươi khai trừ. Muốn là đem ngươi bỏ vào đến, chúng ta cũng muốn ngươi một dạng, thu dọn đồ đạc rời đi. Một cái cùng Diệp Thần quan hệ coi như không tệ bảo an giải thích nói ra. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy một bức. Hôm qua hắn thì phát giác Lãnh Băng Tuyết ngữ khí không đúng, lập tức tìm tới Lãnh cha, để hắn gọi điện thoại bãi bình. Đã nói xong sinh một hồi khí liền tốt đây. Đây là muốn đến thật đó a? Không cho hắn tiến công ty, còn thế nào bảo vệ người? Quá mẹ nó biết quất. Hắn đường đường đệ nhất sát thủ chi vương, đội vàng bảo hộ một người, lại còn bị tự tuyệt. Đổi lại là người khác, dám dùng thái độ như vậy đối với hắn, sớm bị hắn giết vô số lần. Nhưng đối tượng là Lãnh Băng Tuyết. Cái kia không sao. Ai bảo nàng dáng người tốt như vậy, dài đến xinh đẹp như vậy, khí chất lại như vậy có chinh phục muốn. Không phải Lãnh Băng Tuyết sai, đều do Hứa Lương. Khẳng định là hắn sau lưng chân ngòi ly gián. Hứa Lương là thật đáng chết ta. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Không thể vào công ty, Diệp Thần lại lo lắng Lãnh Băng Tuyết an nguy, sau đó chỉ có thể chờ đợi cửa. Tuyệt đối không thể để cho hắn coi trọng nữ nhân Hương Tiêu Ngọc Vân. Đồng thời, hắn còn một bên cho Lãnh cha gọi điện thoại, để hắn từ đó nói cùng. Thế mà cũng không có cái gì chứng dụng. Trước kia Lãnh cha nói lời, Lãnh Băng Tuyết vẫn là đến đi vào. Chuyện này hôm qua chạm tới nàng phòng tuyến cuối cùng, dẫn đến Lãnh Băng Tuyết đầy trong đầu đều là Hứa Lương thân ảnh, tâm lý một mảnh bay rối, chậm chễ không ít công tác. Tâm càng loạn, đối Diệp Thần liền càng thêm phẫn nộ. Đằng sau dứt khoát liền điện thoại đều không tiếp. Nhấn tắt điện thoại về sau, Lãnh Băng Tuyết trong phòng làm việc phát ra ngốc. Thật tình không biết, lúc này bạn thân đang cùng để cho nàng tâm loạn Hứa Lương phiên Vân Phúc Vũ. Liên tiếp 2 ngày đi qua. Kaka, bộ y phục này thế nào? Một nhà hàng hiệu trang phục trẻ em trong tiệm. 5 tuổi La Lệ nho nhỏ, đổi một thân trang phục trẻ em đi ra, tại Hứa Lương trước mặt chuyển một vòng tròn sau cao hứng mà hỏi. Đẹp mắt, nho nhỏ mặc cái gì đều xinh đẹp. Hứa Lương mỉm cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, cùng mò sủng vật giống như. Lúc này, bên cạnh vang lên Tô Huyền Tình mang theo ghen tuông thanh âm. Tiểu không có lương tâm, rõ ràng y phục là ta chọn, ngươi hỏi ca ca ngươi lại không hỏi ta. Vì mỗi nữ nhân thể sắc tinh thần khỏe mạnh, Hứa Lương thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bồi cùng các nàng. Mang thai thì chiếu cố nhiều hơn, còn không có mang thai liền tiếp tục cày cấy, lần lượt gieo hạt. Hôm nay đến phiên Tô Huyền Tình. Hiện tại dù sao cũng là ban ngày, ngay trước tiểu hài tử mặt có chút không thích hợp. Sau đó thương lượng một phen đi ra dạo phố, thuận tiện cho nho nhỏ mua chút ăn mặc theo mùa y phục. Có Hứa Lương làm bạn, Tô Tiểu Tiểu đừng đề cập nhiều vui vẻ, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Nghe được Tô Huyền Tình, Tô Tiểu Tiểu nhếch miệng. Hỏi ngươi có làm được cái gì? Ngươi còn không phải muốn nghe ca ca. Ta cái này gọi một bước đúng chỗ. Tô Huyền Tình. Ngươi lớn nhất dễ nói là y phục sự kiện này. Dứt bỏ một số chuyện lúng túng không nói, Tô Huyền Tình vẫn tương đối hạnh phúc. Tại Hứa Lương trợ giúp dưới, nàng trở thành Tô gia người cầm lái, nữ nhi không bị khi dễ nữa. Thời gian càng ngày càng tốt. Đương nhiên, theo nàng dần dần tiếp nhận Tô gia, nàng biết đến sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Nói thí dụ như Hứa Lương còn có cái khác nữ nhân, nhưng nàng không ngại. Sau lưng có Hứa Lương chỗ dựa ủng hộ, nàng đã bị hạnh phúc lấp kín, còn muốn cái gì xe đạp. Chương 233, Hứa Khinh Ca chuẩn bị kinh hỉ. Nhân vật chính chúng bạn xa lánh bắt đầu chương 233, Hứa Khinh Ca chuẩn bị kinh hỉ. Nhân vật chính chúng bạn xa lánh bắt đầu. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Ngay tại Hứa Lương cùng hai mẹ con dạo phố thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện muội muội. Hứa Lương nhận điện thoại, Hứa Khinh Ca thanh âm truyền đến. "Ca ca, ngươi ở chỗ nào? Làm sao vẫn chưa trở lại a? Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải là cùng cái nào tẩu tử cùng một chỗ a?" Hứa Lương nhìn Tô Huyền Tình liếc một chút, bất động thanh sắc nói, "Có việc nói sự tình, không nói ta liền ăn tỏi rồi." "Đừng đừng đừng." Hứa Khinh Ca nghe xong gấp, vội vàng nói, "Ngươi mau trở lại một chuyến, có chuyện trọng yếu nói với ngươi." Suy tư một lát, không có thu đến Hứa Khinh Ca bên người Thiên Vong sát thủ tin tức. Trước đây không lâu mấy cái địa phủ sát thủ đến cửa cũng bị trong bóng tối giải quyết, không có ảnh hưởng đến nàng. Nói do không có việc lớn gì. Hứa Lương khẽ cười một tiếng. Không nói coi như xong, gặp lại. Gặp ca ca không nghe lời, Hứa Khinh Ca đành phải bất đắc dĩ nói ra mục đích. "Tốt ta, trước đó không phải nói cho ngươi kinh hỉ sao? Hiện tại ta chuẩn bị xong, ngươi đừng cho ta một cái kinh hãi là được." Cúp điện thoại, Hứa Lương lại bồi Tô Huyền Tình mẫu nữ đi dạo trong chốc lát về sau, tại hai người không thôi đưa mắt nhìn phía dưới rời đi. Buổi tối trò chơi cũng chỉ phải hôm nào. nếu là muội muội chăm chú chuẩn bị, hắn vẫn là muốn đi nhìn một chút. Hứa Lương vừa về đến nhà, liền bị Hứa Khinh Ca kéo lên xe, vừa đi vừa u oán mà nói: "Ca ca, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Thời gian nhanh đến theo ta đi. Ngươi làm cái quỷ gì?" Đối mặt ca ca hỏi thăm, Hứa Khinh Ca chỉ là cười thần bí: "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Cùng lúc đó Diệp Lưu Ly thay đổi vừa mua y phục, ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài. Vừa vặn cùng tại Lãnh Thị tập đoàn cửa trông một ngày, mặt mày xám xịt trở về Diệp Thần đánh cái đối mặt. Nhìn đến muội muội mặc lấy một thân di cờ chế phục, hiển thị rõ ngọt ngào đáng yêu cùng thanh xuân sức sống, trên mặt lần đầu tiên hóa lên đồ trang sức trang nhã. Diệp Thần toàn thân chấn động, vẻ mặt chật vật quét sạch sành sanh. Muội muội hiển nhiên là đi qua một phen chăm chú cách ăn mặc, đều đến ban đêm, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy đi ra ngoài làm gì? Muội muội tính cách bảo thủ nội liễm, tuyệt đối sẽ không đi quán bar, tham gia tụ hội. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Tên của một người hiện lên ở não hải, Hứa Lương. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bảo thủ lý do, hắn vẫn là hỏi trước phía dưới muội muội. Lưu Ly, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Diệp Lưu Ly cũng nhìn thấy Diệp Thần, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng đối người ca ca này là không hề có chút thiện cảm. Nghe được hắn hỏi thăm, Diệp Lưu Ly căn bản không thèm để ý, kính đi thẳng về phía trước đi. Diệp Thần cái nào có thể làm cho nàng rời đi? Muội muội cái này bộ dáng hóa trang, rõ ràng chính là muốn đi cho không a, vừa nghĩ tới nhu thuận đáng yêu muội muội, bị Hứa Lương áp tại dưới thân. Diệp Thần xanh cả mặt, tâm lý khí đến phát cuồng, tâm tình kích động nói: "Ngươi muốn đi đâu? Không nói không chừng đi." Diệp Lưu Ly nghe vậy nổi giận. Diệp Thần ba lần bốn lượt ở trước mặt nàng nói Lương ca huynh muội nói xấu coi như xong, hiện tại còn ngăn đón không cho nàng đi gặp Lương ca. Hắn cho là hắn là ai? Thái Bình Dương cảnh sát cũng không có hắn quản rộng. "Ta đi đâu mắc mớ gì tới ngươi? Chuyện của ta không cần đến ngươi quản." Ngữ khí có thể nói là không chút khách khí. Nói xong, Diệp Lưu Ly thì đường vòng rời đi, ngồi lên thất đức địa đồ đánh xe. Diệp Thần bị muội muội đột nhiên nổi giận trấn trụ, lại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắn đối muội muội ấn tượng còn dừng lại khi còn bé, một mực là biết điều như vậy đáng yêu, chưa từng có sinh quá khí. 10 năm trôi qua, vẫn như cũng là như thế, không có một chút cải biến. Hôm nay vậy mà đối với hắn người ca ca này nổi giận. Diệp Thần trong lòng rất cảm giác khó chịu, có loại áo khoác đông hở cảm giác. Làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, muội muội đã rời đi. Diệp phụ Diệp mẫu nghe được động tĩnh đi ra xem xét tình huống. Nhìn đến con trai cùng con gái lại náo loạn mâu thuẫn, trong lòng bọn họ tràn đầy bất đắc dĩ. Tin tức xấu, bị lừa bán 10 năm nhi tử trở về. Tin tức tốt, 10 năm trước nhi tử não tử không dùng được, hiện tại tựa hồ có hướng bệnh tâm thần phát triển xu thế. Thật sự là Diệp Thần thường xuyên tại trước mặt bọn hắn nói ân nhân Hứa Lương nói xấu. Nói cái gì Hứa Lương ra vẻ đảm bảo, trên thực tế là âm hiểm tiểu nhân, mục đích là khuê nữ Lưu Ly. Đây không phải là vô nghĩa sao? Nhà bọn hắn nghèo rất mồm hơi, có cái gì đáng giá Hứa Lương nhu đồ? Nữ nhi Diệp Lưu Ly là xinh đẹp, nhưng là một phen tiếp xúc xuống tới, Hứa Lương cũng không có nói ra qua cái gì đặc thù yêu cầu. Còn giúp nàng mở nhà quán trà sữa, hóa giải gia đình khốn cảnh. Tổng kết tới nói Hứa Lương nhân tốt như vậy a, có thể có cái gì ý xấu sự tình a? Ngược lại là cái này cương tướng nhận nhi tử, có bị ép hại chứng vọng tưởng, luôn có điều dân muốn hại chấm. Cặp vợ chồng già đều đang nghĩ lấy làm sao huyện chuyển cùng Diệp Thần nói, để hắn đi bệnh viện xem bệnh. Tiểu Thần, Lưu Ly đi đâu ngươi thì đừng lo lắng, nàng tối nay cùng Tiểu Lương huynh muội liên hoan, sẽ không xảy ra chuyện. Nghe được lời của cha mẹ, Diệp Thần khuôn mặt bình tĩnh, không có vượt quá dự liệu của hắn. Cái gì? Còn có cái kia tiểu ma nữ Hứa Khinh Ca? Hắn nhất thời không bình tĩnh. So sánh với ra vẻ đạo mạo Hứa Lương, cái kia ma nữ muội muội mang đến cho hắn một cảm giác càng đáng sợ. Ai biết nàng tài giỏi xảy ra chuyện gì đến? Cha mẹ các ngươi. Diệp Thần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn phụ mẫu liếc một chút. Thật bọn hắn nghe không vào mình, Hứa Lương dã tâm rõ rành rành. Có điều hắn há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói lời nào đi ra, quay người ra ngoài chặn một chiếc taxi. Hứa Khinh Ca lái xe mang theo ca ca một đường đi tới một tiệm cơm tây, tại cửa ra vào dừng xe lại. Đối với lòng mang ái tình tưởng tượng tiểu nữ hài tới nói, nhà này nhà hàng không khí có thể thỏa mãn mọi người tưởng tượng. Chọn tiệm này vẫn là hao tốn Hứa Khinh Ca một số tâm tư. Không sai, nàng cho ca ca chuẩn bị kinh hỉ, cũng là Diệp Lưu Ly. Lại một cái khác tiểu bạn thân An Tiểu Nhiễm cùng Diệp Lưu Ly bên trong, nàng lựa chọn cái sau. Một là bởi vì Diệp Lưu Ly cùng ca ca cảm tình đã đến, khoảng cách khi nàng tẩu tử còn kém tới cửa một chân. Hứa Khinh Ca quyết định đem cái này mới vừa biết bạn thân đẩy vào hố lửa. Cũng không phải ta hố đi, ca ca ưu tú như vậy, cùng hắn là những nữ nhân này vinh hạnh. Muội muội thần bí cử động nhấc lên Hứa Lương hứng thú. Thằng đến nhìn đến Diệp Lưu Ly xuất hiện, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hứa Lương quái dị nhìn muội muội liếc một chút. Hắn biết muội muội cùng Diệp Lưu Ly đi được gần, không nghĩ tới lại là muốn đem nàng đẩy cho mình. Muội muội hảo ý, hắn đến cùng là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận đâu? Vẫn là tiếp nhận. Hứa Lương khỏe miệng bung lên vẻ tươi cười. Hắn ngược lại muốn nhìn xem muội muội chơi ra cái gì nhiều kiểu. Cho tới nay đều là hắn đi săn, hiện tại có người đem con mồi đưa đến bên miệng, còn muốn cho hắn ăn ăn. Càng ngày càng có ý tứ. Làm ba người đi vào nhà ăn, nhân vật chính Diệp Thần mới khoan thai tới chậm. Chương 234, nữ chính cùng nhân vật chính triệt để quyết liệt. Hứa Lương cùng muội muội hoàn mỹ phối hợp chương 234, nữ chính cùng nhân vật chính triệt để quyết liệt. Hứa Lương cùng muội muội hoàn mỹ phối hợp. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Nhìn lấy thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Diệp Lưu Ly, Hứa Lương ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Hứa Khinh Ca hỏi. Đương nhiên, đây chính là ta tốt bản thân, ngươi về sau cũng không thể khi dễ nàng. Hứa Khinh Ca có ý riêng nói một câu, sau đó kéo Diệp Lưu Ly tay. Các ngươi đều biết, không cần ta giới thiệu đi, thừa dịp hôm nay cuối tuần họp gặp. Người lương thiện, lương ca tốt. Diệp Lưu Ly ngón tay dây dưa góc áo, khuôn mặt hơi hơi phím hồng, thẹn thùng lên tiếng chào. Nàng cùng Hứa Lương đã hết sức quen thuộc, khoảng cách quản bảo chi giao còn kém một buổi tối, theo lý mà nói gặp mặt không cần phải như thế thẹn thùng mới là. Đây hết thệ còn muốn quái Hứa Khinh Ca. Nói với nàng tối nay cùng Lương ca hẹn hò, để cho nàng ăn mặc đẹp mắt một chút, chỉnh cùng xuất giá giống như. Lưu Ly hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp nha. Khinh Ca không cho ngươi thêm phiền phức ca. Có cái gì chọc giận ngươi tức giận địa phương, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Đối mặt sắp tới tay con ngồi, Hứa Lương không keo kiệt khích lệ, vì buổi tối cầm ba lũy làm chuẩn bị. Nghe được người trong lòng khích lệ, Diệp Lưu Ly tâm lý ngọt ngào, đồng thời không quên cho Hứa Khinh Ca nói tốt. Không có không có, Khinh Ca người rất tốt, chúng ta ở chung rất vui sướng. Vi vi vi, ca ngươi cái này quá mức ca. Tán gái vậy mà tới bắt muội muội chơi bừa. Hứa Khinh Ca nghe không nổi nữa, đứng ra kháng nghị. Mắt thấy muốn tới hẹn trước thời gian, nàng kéo Diệp Lưu Ly tay, xô đẩy ca ca Hứa Lương đi vào nhà ăn. Ta mặc kệ, hôm nay bữa này muốn ngươi mời. Khinh Ca, không phải đã nói ta mời khách sao? Cảm tạ các ngươi đối ta chiếu cố. Diệp Lưu Ly nhỏ giọng nói. Hôm nay nàng tới phó ước, cũng là bởi vì Hứa Khinh Ca hỏi thăm về gia đình của nàng tình huống, lòng sinh cảm kích muốn cảm tạ Hứa Lương. Có điều nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Khinh Ca đánh gãy. Hay đi, về sau có rất nhiều cơ hội, ca ca thế nhưng là người bận rộn, bình thường hiếm thấy tại cùng nhau ăn cơm, bữa này nhất định phải hắn mời. Hứa Khinh Ca đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thật sự, là không muốn để cho nàng thường trả nhân tình. Bởi vì nhân tình thiếu đến càng lớn, luôn hãm đến thì càng sâu. Tối nay nhìn ca ca bạn sự, muốn là không thể đem nàng cầm xuống, còn có thể chờ lần sau cơ hội. Đơn thuần Diệp Lưu Ly ở đâu là đối với đầy người tâm nhãn tử huynh muội đối thủ, chỉ có bị 5 phần. Suy Lam Diệp Thần ngồi lấy taxi chạy tới thời điểm, nhìn đến cũng là muội muội cùng Hứa Lương huynh muội cùng đi vào nhà ăn một màn, tâm lý vừa tức vừa gấp. Cắn răng, hắn bước nhanh đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho muội muội cùng cái kia đối với âm hiểm huynh muội đợi cùng một chỗ. Đi vào nhà ăn về sau, Hứa Khinh Ca nói ra dự định gian phòng, làm cho các nàng trực tiếp mang thức ăn lên. Sau đó tại phục vụ viên cung kính chỉ huy dưới, ba người tới một cái VIP gian phòng. Ba người vừa ngồi xuống, cửa phòng phanh một tiếng bị đá văng, Diệp Thần đi đến. Ánh mắt quét qua, nhìn đến muội muội Diệp Lưu Ly được an bài ở giữa, hơi sát bên Hứa Lương. Xem xét thì không có ý tốt. Lúc này không nói hai lời, hắn bước nhanh đi tới gần, liền muốn bắt Diệp Lưu Ly rời đi. Cùng ta về nhà. Hắn hiện tại thương thế còn chưa lành, không phải bị kia ẩn tàng cao thủ đối thủ, khả năng liền Hứa Khinh Ca đều đánh không lại. Nhưng giữa ban ngày, hắn muốn dẫn đi muội muội, còn có thể quản được chính mình hay sao? Thế mà, hắn tay đưa đến một nửa, bị một cái ghế chặn. Nguyên lai là Hứa Khinh Ca cầm lấy một cái ghế, hiện tại hắn cùng muội muội Diệp Lưu Ly ở giữa. Ngươi muốn làm gì đâu? Hứa Khinh Ca biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thuộc về hóa kình trung kỳ khí thế ẩn ẩn phát ra. Đây là nàng tức giận biểu hiện. Gia hỏa này lần trước đến ám sát Kaka, muốn không phải đánh lấy để hắn chúng bạn xa lãnh chủ ý, sớm xuất thủ đem hắn giải quyết. Buổi tối hôm nay, đem muội muội của hắn đưa cho Kaka chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau muốn để hắn trải nghiệm cái gì là tuyệt vọng. Vốn là thành thật một chút còn có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Nếu như nhất định phải ở thời điểm này làm phá hư, vậy cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Cảm nhận được bao phủ trên người mình khí tức nguy hiểm, Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lóe lên. Hắn tự tin chính mình có thể cùng Hứa Khinh Ca liều một trận, nhưng muốn ở thời điểm này độc thủ, muội muội nhất định sẽ bị thương tổn. Một phen cân nhắc sau đó, Diệp Thần từ bỏ động thủ dự định. Bên cạnh, Hứa Lương nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Vẫn là lần đầu nhìn đến muội muội tức giận bộ dạng, có tiểu ma nữ bên trong mùi vị. Đến mức nhân vật chính Diệp Thần, hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. Vì người nhà cân nhắc không có vấn đề, đáng tiếc không có phân rõ làm việc, Diệp Lưu Ly hiện tại thế nhưng là hướng về chính mình. Ưu thế tại hắn, lại có trò vui có thể nhìn. Sau một khắc, liền nghe Diệp Lưu Ly tức giận chất vấn. Ngươi tới nơi này làm gì? Trong nội tâm nàng cái kia tức giận ác đều cùng gia hỏa này nói. Chuyện của mình không muốn hắn quản, lúc này thời điểm xông vào làm chi? Một bộ chính mình cũng bị người con buôn lừa bán tới cứu người tư thế. Diệp Thần làm như thế, để Lương Ca cùng Khinh Ca nghĩ như thế nào? Đem chính mình lại đưa ở chỗ nào? Khinh Ca mời mình ăn cơm, còn mời tới công tác bận rộn Lương Ca. Nếu như bị Diệp Thần phá hủy, cảm giác về sau mình tại trước mặt bọn hắn, đầu cũng không ngẩng lên được. Sau đó, Diệp Lưu Ly đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào Diệp Thần trên thân. Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Có bệnh đi bệnh viện trị liệu được hay không? Không muốn lại tai họa trong nhà, coi như ta van ngươi có được hay không? Diệp Thần bị thân muội muội nói có thần kinh bệnh, người khác làm một bước. Phát tiết một trận về sau, Diệp Lưu Ly quay đầu nhìn về phía Hứa Khinh Ca cùng Hứa Lương. Lương Ca, Khinh Ca, các ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không biết người này sẽ theo tới, thực sự thật xin lỗi cho người thêm phiền toái. Hứa Lương mỉm cười, khoát tay áo, dùng giọng ôn hòa nói ra. Nhìn vị này lão ca dáng vẻ, hẳn là quan tâm ngươi, đã tới an vị tiếp theo lên ăn. Tại khoảng cách bạo kim tệ thời khắc mấu chốt, hắn đương nhiên muốn duy trì tốt hình tượng bản thân. Người tốt từ hắn làm, người xấu nhân vật tự nhiên là giao cho Hứa Khinh Ca. Nàng mặc dù không có sinh khí, ngữ khí lại có chút xa lánh lên. Không có chuyện gì Lưu Ly, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Muốn không ngươi vẫn là cùng hắn cùng một chỗ trở về đi. Nên nói không hổ là hai huynh muội a. Cái này phối hợp đánh lên có thể xưng hoàn mỹ. Cái này xong a, gọi lấy lui làm tiến. Diệp Lưu Ly cảm giác càng thêm xấu hổ. Lưu Ly, ngươi cùng ta trở về, bọn hắn không có ý tốt. Nhìn đến hai huynh muội ngươi một lời ta một câu, Diệp Thần luôn cảm giác không thích hợp, quyết định trước mang đi muội muội lại nói. Không nghĩ tới, bởi vì câu nói này, Diệp Lưu Ly trực tiếp nổ. ngươi cho rằng ngươi là ai a? Để cho ta trở về liền trở về, mới nói ta sự tình không mượn ngươi xem bảo. Ngươi đem mình làm cái gì rồi? Ta nhận ngươi người ca ca này sao? Mới nói bao nhiêu lần? Lương ca là thân nhân của ta, ngươi muốn là lại nói bọn hắn nói xấu, đừng trách ta không khách khí. Đến tận đây Diệp Lưu Ly cùng ca ca Diệp Thần triệt để quyết liệt. Diệp Thần ngu ngơ tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn lấy giống như báo cái nổi giận muội muội, cảm giác trái tim đang không ngừng run rẩy. Đau, quá đau. Chương 235, cũng đúng nhân vật chính. Nữ phản phái tiềm chất muội muội chương 235, cũng đúng nhân vật chính. Nữ phản phái tiềm chất muội muội. Trong phòng khách động tĩnh đưa tới nhà hàng phục vụ viên chú ý, còn tưởng rằng là có người náo sự, vội vàng kêu bảo an. Mấy cái bảo an xông lên liền phải đem Diệp Thần mang đi. Lấy lại tinh thần Diệp Thần phất tay hất ra mấy người. Thả ta ra, ta là tới ăn cơm, ngươi không phải nói ta có thể lưu lại cùng một chỗ ăn sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Lương trên thân. Mặc kệ tâm lý đối Hứa Lương có bao nhiêu phẫn hận, hiện tại nhưng lại không thể không áp xuống tới. Không địch lại Hứa Lương bên người ẩn tàng cao thủ, lại mang không đi muội muội, vậy hắn cũng chỉ có thể lưu lại. Tin tưởng có hắn ở bên cạnh nhìn lấy, hai huynh muội này cũng không dám làm loạn. Thế mà hắn tiếng nói vừa ra, Hứa Lương còn không nói gì, Diệp Lưu Ly không làm. Ngươi cút cho ta a, có thể hay không muốn chút mặt? Đem hắn đuổi đi ra, chúng ta không biết hắn. Diệp Lưu Ly vô cùng tức giận. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hôm nay xem như thấy được. Người này lại còn là nàng trên danh nghĩa ca ca, mặt đều bị vứt sạch. Ngươi là làm sao có ý tứ mặt dày mày dạn yêu cầu lưu lại? Lương ca đó là lời khách khí ngươi nghe không hiểu. Nàng biết Lương ca người rất tốt, nói ra sẽ không đổi ý, cho dù Diệp Thần lưu lại cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Diệp Lưu Ly trong lòng thực sự băn khoăn. Diệp Thần không nghĩ tới muội muội sẽ lần nữa nổi giận, để bảo an đem hắn đuổi đi ra, cảm giác có mấy lần dao đâm tiến tâm lý. Các nhân viên an ninh nghe vậy không dám thất lễ. Ngồi chỗ VIP khách nhân đều 10 phần tôn quý, dắt lấy Diệp Thần liền hướng bên ngoài kéo. Lần này Diệp Thần không có phản kháng. Hắn bị lời của muội muội đánh không nhẹ. Loại kia một lòng vì người nhà suy nghĩ, không chỉ có bị tự tuyệt, còn lọt vào tức miệng mắng to cảm giác. Mọi người trong nhà người nào hiểu a? Giờ khắc này, hắn thật có loại mặc kệ, để muội muội bị lừa gạt hối hận xúc động. Bị kéo ra gian phòng trước, Diệp Thần nhìn đến Hứa Khinh Ca khỏe miệng cười lạnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Không được, hắn không thể cứ như vậy rời đi. Muội muội có lỗi gì? Nàng chỉ là bị Hứa Lương huynh muội ngụy trang lừa gạt, không thể trơ mắt nhìn lấy muội muội rơi xuống thâm nguyên. Thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ kinh lực chấn khai níu lại hắn mấy cái bảo an. Tiểu tử, ngươi muốn dám ở chỗ này náo sự, chúng ta lập tức báo cảnh. Nghe được bảo an cảnh cáo, Diệp Thần cắn răng, phẫn hận trừng gian phòng liếc một chút mới thu hồi ánh mắt. Chúng ta sẽ đi. Nói xong cất bước hướng nhà hàng bên ngoài đi. Đi tới cửa dừng lại, như vậy đợi. Tuy nhiên hắn không có đem những này bảo an để vào mắt, nhưng muốn là bọn hắn báo cảnh còn thật khó làm. Mình bị bắt tiến vào, muội muội còn không biết sẽ bị cái kia đối với âm hiểm huynh muội khi dễ thành bộ dáng gì. Hắn trước kia sẽ chỉ dùng thực lực nói chuyện, hiện tại gặp đối thủ, thực lực còn không có đối phương mạnh, quyền lợi lại lớn đến không biên giới lúc. Hắn chỉ có thể thận trọng ứng đối. Suy nghĩ một chút mình tại Hắc Ám thế giới đại sát tứ phương vô địch tư thái, suy nghĩ lại một chút bây giờ không đúng. Quá mẹ nó biết quất. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Diệp Thần tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Nhìn đến Diệp Lưu Ly cùng Diệp Thần triệt để quyết liệt, Hứa Khinh Ca nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của nàng phát triển. Hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Lập tức, nàng quay người mặt hướng Diệp Lưu Ly, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi Lưu Ly, mới vừa rồi là ta kích động, hắn khí thế hung hăng xông tới, ta còn tưởng rằng hắn muốn thương tổn ngươi." Bên cạnh, Hứa Lương ánh mắt quái dị. Muội muội diễn kỹ đều có ra của hắn kinh. Xem ra không cần lo lắng nàng sẽ bị cái gì khí vận chi tử lừa gạt. Lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hứa Lương nhìn về phía muội muội ánh mắt đều có chút thay đổi. Thu hoạch khí vận đều không cần hắn xuất thủ, muội muội một cái tiểu thủ đoạn, là có thể đem nhân vật chính tâm tính chơi băng. Rất có làm nữ phản phái tiềm chất. Làm không sai, tiếp tục cố lên, ta xem trọng ngươi. Diệp Lưu Ly đương nhiên sẽ không quái Hứa Khinh Ca, đều là Diệp Thần sai. Cùng Hứa Khinh Ca nói vài câu về sau, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Lương, đối với vừa rồi Diệp Thần tùy tiện xâm nhập biểu thị ấy nấy. Hứa Lương an ủi vài câu, mới đem Diệp Lưu Ly ấy nấy ép xuống, lại kéo sóng hào cảm. Sự kiện này có một kết thúc, Hứa Khinh Ca rất biết phát triển bầu không khí, trò chuyện lên trường học chuyện lý thú. Cũng không lâu lắm, cửa phòng gõ, một đĩa đĩa tinh mỹ thức ăn được bưng lên tới. Hứa Khinh Ca dự định chính là ánh đến bữa tối. Bởi vậy tại các phục vụ viên bố trí tốt về sau, toàn bộ gian phòng lộ ra 10 phần lãng mạn. Hơi mờ nhạt loang quang, sáng ngời ánh đến, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như thức ăn, cấu thành một bức duy mỹ bức tranh. Diệp Lưu Ly lần thứ nhất nhìn đến như thế lãng mạn chẳng cảnh, không khỏi có chút nhìn ngây người. Hứa Khinh Ca đối bố trí như thế coi như hài lòng, muốn là chỉ có chính mình cùng ca ca, kia liền càng hoàn mỹ. Được rồi, nhân vật chính của hôm nay là Diệp Lưu Ly, về sau có rất nhiều cơ hội. Chính mình phí hết tâm tư tác hợp bản thân, muốn đến ca ca cũng sẽ không bạc đãi ta đi. Căn cứ giúp người giúp đến cùng nguyên tắc, Hứa Khinh Ca cầm lấy góc bàn mở tốt rượu vang đỏ, cho ba người đều rót một chén. Hôm nay tốt như vậy thời gian, không uống chút rượu sao được? Tiên hạ thủ vi cường, căn bản không có cho Diệp Lưu Ly mở miệng từ chối cơ hội. Diệp Lưu Ly từ nhỏ đến lớn đều không có uống qua rượu. Gặp hai cái huynh muội đều đổ tiểu, nàng cảm thấy thì chính mình không uống sẽ có vẻ không hợp nhau. Hôm nay vốn là hướng Lương Ca ngỏ ý cảm ơn, tăng thêm vừa mới Diệp Thần xuất hiện ấy nãy tâm lý, cũng không có cự tuyệt. Uống chút rượu, có trợ giúp ca ca cầm xuống Diệp Lưu Ly, Hứa Khinh Ca vừa ăn cơm một bên mở rượu. Hứa Lương ở một bên yên lặng nhìn lấy. Đã muội muội có sắp xếp, vậy hắn tối nay cái gì đều không cần, chỉ lo hưởng thụ là được rồi. Nhìn đến Diệp Lưu Ly có chút hơi say rượu, Hứa Lương mở miệng dừng lại Hứa Khinh Ca. Đủ rồi, Lưu Ly không uống rượu, ngươi quên nàng làm gì? Loại trình độ này vừa vặn. Hơi say rượu là tình thú, nếu thật là đem người chút say, cùng kiểm soát khác nhau ở chỗ nào? Vậy cũng quá thấp kém, Hứa Lương khinh thường làm. Diệp Lưu Ly lúc này đối Hứa Lương quăng tới ánh mắt cảm kích. Hứa Khinh Ca cũng nhìn về phía Hứa Lương, đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Tốt à, Lưu Ly không thể uống, vậy ta theo ngươi uống đi, nói đến chúng ta còn không có cùng uống qua từ đây. Nếu là tác hợp hai người, làm xong Diệp Lưu Ly, ca ca đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Uống say, mới có lá gan ra tay nha. Hứa Lương theo cặp kia sáng chói trong con ngươi nhìn ra nàng ý tứ, không khỏi nao nao. Muội muội đây là muốn quá trên hắn, có lầm hay không? Hắn thật hoài nghi muội muội có phải là cố ý hay không, ngại Diệp Lưu Ly một cái còn chưa đủ đúng không? Chương 236, Hứa Khinh Ca hạ độc thủ, đem nữ chính lừa dối quẻ. Nhân vật chính tức hộp máu. Chương 236, Hứa Khinh Ca hạ độc thủ, đem nữ chính lừa dối quẻ. Nhân vật chính tức hộp máu. Một trận ánh đến bữa tối kết thúc. Hứa Khinh Ca muốn quá chén ca ca mục đích không có đạt được, bị Hứa Lương lấy tiểu hài tử không thể uống rượu làm lý do cự tuyệt. Nhắm chúng cô gái nhỏ một trận phiền muộn. Chính mình chỗ nào nhỏ? Muốn không phải Diệp Lưu Ly tại chỗ, nhất định để hắn cảm thụ một chút không thể. Đè xuống trong lòng cái kia một điểm nhỏ tâm tình, Hứa Khinh Ca nhìn về phía Diệp Lưu Ly hỏi, cảm giác thế nào? Nơi này vị đạo coi như không tệ a. Không biết có phải hay không là bởi vì có chút hơi say rượu, vẫn là cùng Hứa Lương chịu vô cùng gần nguyên nhân, Diệp Lưu Ly hai má hơi hơi phím hồng. Nghe được Hứa Khinh Ca tra hỏi, nàng nhẹ gật đầu. Ừm, ăn thật ngon. Nói xong, nàng nhớ tới cái gì, theo vị trí bên trên đứng dậy. Hứa Khinh Ca thấy thế, liền đội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta đi tính tiền. Diệp Lưu Ly ấp úng, hôm nay nàng bản liền định mời khách, ta đã sớm đem tiền thanh toán. A, Diệp Lưu Ly một mặt ngốc manh, không phải nói cho người xong chưa? Bữa này ta ca mời. Lập tức nàng đối Hứa Lương ú oán mà nói, cái này tiền cơm ta chưa ra, cái phải trở về đưa ta. Chính mình cũng đem bạn thân đưa cho hắn, lại để cho mình dùng tiền cũng quá thua lỗ. Đến lúc đó ngoại trừ để ca ca trả tiền, còn muốn thu chút lợi tức. Em, liền để hắn dạy mình bơi lội tốt, hì hì. Được thôi. Hứa Lương để đũa xuống, lau miệng. Ta cũng sẽ không giống một ít người, đối ca ca như vậy keo kiệt, một bữa cơm cũng không nguyện ý mời. Một ít người là ai vậy? Hứa Khinh Ca lập tức nhích lại gần, nâng lên quai hàm. Một bộ thở phì phò bộ dáng, ở những người khác xem ra, lại là manh lật ra. Hứa Lương không hề bị lay động. Nói người nào tâm lý nắm chắc. Hứa Khinh Ca tức giận đến cắn răng, vung lên nắm tay nhỏ, nện tại Hứa Lương ở ngực. Nhìn đến hai huynh muội đùa giỡn, bên cạnh Diệp Lưu Ly mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Không phải hâm mộ bọn hắn huynh muội quan hệ, là hâm mộ Hứa Khinh Ca, muốn là mình cũng cùng Lương Ca có loại này ở chung hình thức liên tốt. Chơi đùa sau một lúc, Hứa Khinh Ca đưa ra tiếp xuống hoạt động. Cơm cũng ăn no rồi, chúng ta tiến hành xuống một trận đi, ta mua 3 tấm vé xem phim. Muội muội ăn bài, Hứa Lương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Diệp Lưu Ly muốn cùng Hứa Lương cùng một chỗ nhiều đợi một hồi, gật đầu đáp ứng. Ba người đi ra nhà hàng, dạp chiếu phim khoảng cách không xa, dứt khoát thì một đường đi qua. Chờ ở bên ngoài, tâm tình bực bội Diệp Thần mặt tâm trầm, hung hăng giẫm diệt tàn thuốc. Có vừa mới vết xe đổ, hắn nên cũng không dám tìm tới đi, ép dẫn tới cái kia vị cao thủ xuất thủ sẽ không tốt. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhìn trận này hẹn hò sớm một chút kết thúc, muội muội an toàn về nhà. Làm thân ca ca, bảo hộ muội muội lại không thể làm cái gì, chỉ có thể cầu nguyện đối phương điều phía dưới lưu người. Loại này cảm giác vô lực để hắn phát cuồng. Hứa Lương phát hiện lén lén lút lút Diệp Thần, trực tiếp đem không nhìn. Hứa Khinh Ca thì là trong lòng cười lạnh. Muốn ngăn trở ca ca chuyện tốt, muốn chết ta thành toàn ngươi. Hắc. Trước cho ngươi phía trên một chút nhãn dược. Hứa Khinh Ca khỏe miệng lóe qua một vệt như có như không ý cười. Một cỗ nội lực ngưng tụ đầu ngón tay, lặng yên rơi ở bên cạnh Diệp Lưu Ly trên thân. A. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Nguyên lai là Diệp Lưu Ly tại hạ cái thang thời điểm, không cẩn thận đã hụt. Rượu vang đỏ hậu kình so sánh lớn, Diệp Lưu Ly mới đầu chỉ là đỏ mặt, hiện tại đi ra bị gió thổi qua có chút choáng váng. Nàng ảo não chính mình không cẩn thận, nhưng lại không biết, đây hết thể đều là bên người tốt bạn thân hạ hát thủ. Mất đi trọng tâm, Diệp Lưu Ly hoa dung thất sắc, náo hải trống rỗng. Ngay tại nàng cảm giác lạnh lạnh thời điểm, bên hông truyền đến một cỗ lực đạo, cả người không bị khống chế hướng một bên khác nghiêng đổ. Một lát sau, rơi vào một cái ấm áp trước ngực. Cảm giác mình an toàn, Diệp Lưu Ly thở dài một hơi. Lòng còn sợ hãi sau đó cũng là mừng rỡ. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, quả thật đúng là không sai, là Lương Ca cứu mình. Nhìn trước mắt chương này, mộng thấy qua vô số lần khuôn mặt tuấn tú, Diệp Lưu Ly cảm động sau khi, không khỏi có chút ngây dại. Người còn tốt đó chứ? Hứa Lương đem nàng đi tốt, bị cười hỏi. Diệp Lưu Ly lấy lại tinh thần, trong nháy mắt nháo cái đỏ thắm mặt, ấp úng nói, "Ta không sao." Nói xong nàng thì cúi đầu xuống, hận không thể vùi vào sơn phong bên trong. Hứa Lương chừng muội muội liếc một chút, chỉ thấy Hứa Khinh Ca đối với hắn dí dỏm trừng mắt nhìn. Phản phất tại nói, "Còn hài lòng không?" Đây đương nhiên là tác hợp bạn thân cùng ca ca một cái tiểu thủ đoạn. Hứa Khinh Ca có chừng mực. Nàng biết ca ca người mang thực lực, chỉ bất quá một mực không có nhìn hắn xuất thủ qua, không biết là cảnh giới gì. Nhưng cứu cá nhân còn không phải dễ dàng. Huynh muội hai người mặt mày đưa tỉnh, chỉ có Diệp Lưu Ly bị chôn ở trống bên trong, thích thú. Không. còn có một người ở giữa thanh tỉnh. Cái kia chính là theo ở phía sau Diệp Thần, đem tình cảnh này rõ ràng thu vào trong mắt. Tức giận đến gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, toàn thân thẳng thình thịch. Khinh người quá đáng. Biết rõ bản thân nhìn lấy, vẫn còn phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Không phải liền là khi dễ hắn có dám động thủ sao? Tuy nhiên hoàn toàn chính xác không dám. Đinh. Diệp Thần hận giận muốn điên, phản phái giá trị 1001. Có vừa mới anh hùng cứu Mỹ, một cỗ mập mờ bầu không khí tại Diệp Lưu Ly cùng Hứa Lương ở giữa quanh quẩn, nhìn đến Hứa Khinh Ca âm thầm gật đầu. Không tệ không tệ, hợp khẩu vị. Lại nhìn cái điện ảnh, thì không sai biệt lắm có thể đi mượn phòng. Kaka, kaka, cho hai vị thần tiên tỷ tỷ mua bó hoa đi. Lúc này, một cái tiểu nữ hài đi vào trước mặt, nháy thiên chân vô tà ánh mắt, một mặt chờ đợi nhìn lấy Hứa Lương. Tiểu nữ hài ăn mặc có chút cũ nát, cách ăn mặc lại rất sạch sẽ, rõ ràng là giúp người nhà bán hoa. Tại đầu này phồn hoa phố thương mại, loại này xáo lộ rất nhiều bình thường người yêu gặp phải cũng sẽ không cự tuyệt. Thấy cảnh này, Hứa Khinh Ca trong lòng hơi động, ám đạo cơ hội tốt. Sau đó, Hứa Lương còn chưa lên tiếng, nàng xuất thủ trước, xuất ra mấy tấm tờ kín đáo đưa cho tiểu nữ hải, thuận tiện đem hai đóa hoa cầm trong tay, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ca ca trên tay không mang tiền, tỷ tỷ giúp hắn mua. Tiểu nữ hải ánh mắt sáng lên, dâng lên chân thành chúc phúc. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, chúc ta ca ca tỷ tỷ thiên trường địa cửu, vĩnh viễn cùng một chỗ. Thật ngoan, đi thôi. Hứa Khinh Ca nhất thời mặt mày hớn hở, nàng cảm giác tiền cho ít, tiểu nữ hải quá hiểu chuyện, nói ra lời trong lòng của nàng. Đợi đến tiểu nữ hài bóng lưng biến mất tại đầu đường, nàng mới thu hồi ánh mắt. Chính mình lưu lại một bó hoa, đem một cái khác bó đưa cho Hứa Lương. Ghi vào sổ sách. Hứa Lương. A cái này. Kỳ thật hắn rất muốn nói, chính mình không gian tùy thân có tiền. Muội muội không khỏi cũng quá tích cực. Biết ý của muội muội, tiếp nhận hoa tươi, Hứa Lương lại đưa cho Diệp Lưu Ly. Diệp Lưu Ly tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Đây là Lương ca lần thứ nhất tặng hoa cho nàng đây. Đến đón lấy ba người vừa nói vừa cười, rốt cục đi tới rạp chiếu phim, một đường nhìn đến Diệp Thần chất vách tường tách rời. Chương 237. Vì ca ca cầm nát tâm. Giác tay thành công. Giải quyết chướng ngại vật chương 237. Vì ca ca cầm nát tâm. Giác tay thành công. Giải quyết chướng ngại vật. Hứa Khinh Ca đặt là rạp chiếu phim gian phòng. Bởi vậy, Hạ Ngoan Tâm mua vé tiền đến, lại bị ngăn ở ngoài gian phòng Diệp Thần trợn tròn mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy muội muội bị mang vào trong phòng khách, cái gì đều không làm được. Trong rạp là một tấm to lớn màn hình, một tấm xa hoa ghế sofa bị tại chính giữa. Trên bàn trà bày đầy tươi mới hoa quả điểm tâm, bắp rang, các loại đồ ăn vặt mọi thứ đều có. Cũng không tệ lắm nha. Hứa Khinh Ca quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mà hậu chiêu hô ca ca cùng Diệp Lưu Ly cũng tới ngồi. Hứa Lương được an bài tại trung gian, hai nữ hài nằm cạnh rất gần, trái ôm phải ấp cũng không gì hơn cái này. Đến đón lấy ba người một bên xem phim, vừa ăn đồ ăn vặt. Mới đầu vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp. Bất quá cũng không lâu lắm, Diệp Lưu Ly thì bị điện ảnh bên trong tình tiết hấp dẫn. Hứa Khinh Ca tại chuyên môn hiểu rõ Diệp Lưu Ly cùng ca ca Hứa Lương ở giữa cố sự về sau, chuyên môn chọn lựa một bộ bá đạo tổng tài hệ liệt. Đại khái cố sự cũng là nữ chính thân ở nông thôn, gia đình nghèo khó. Theo tuổi tác tăng lớn, trong nhà phụ mẫu bất hôn, nữ chính không muốn khuất phục, đi vào trong thành làm thuê, bởi vì vấn đề bằng cấp khắp nơi tao ngộ ngăn trở. Vừa tới trong thành tiền liền bị trộm, tìm việc làm không ai muốn, ngược lại là có nàng dung mạo xinh đẹp nguyên nhân muốn quy tắc ẩm, bị nàng cự tuyệt. Thật vất vả tìm tới một phần phục vụ viên công tác, lại bị lãnh đạo làm khó dễ, nản lòng thoái chí quyết định trở lại nông thôn. Ngay lúc này, bước mặt tới, rời đi nhà hàng thời điểm, cùng bá đạo tổng tài nam chính đụng cái tràn đầy, hai người nhất kiến trung tình. Biết nữ chính gia đình tình huống về sau, nam chính đối nữ chính các loại trợ giúp, trong bóng tôi giúp đỡ giải quyết công ty phía trên vấn đề, trong nhà phụ mẫu sinh bệnh, an bài đi bệnh viện lớn trị liệu. Trong đó tự nhiên không thể thiếu một số mập mờ, cảm tình không ngừng làm sâu sắc. Sau cùng nữ chính biết là nam chính trong bóng tối trợ giúp trận tướng, tại chỗ nước mắt chảy ôm ấp yêu thương. Diệp Lưu Ly nhìn ngây người. Trong phim ảnh nội dung cốt truyện, cùng với nàng cùng Lương Ca kinh lịch rất tương tự, đại nhập cảm càng mãnh liệt. Lúc đó trong nhà nàng phụ thân tàn tật, mẫu thân bệnh nặng tiến bệnh viện, không chỉ có sinh hoạt chi tiêu khó khăn, tiền thuốc men đều là cái vấn đề. Tìm việc làm muốn khắp nơi vấp phải chắc trở, cùng trong phim ảnh nữ chính ra sao hắn tương tự à? Ngay tại nàng lòng sinh lúc tuyệt vọng, Hứa Lương giống quang một dạng chiếu xạ tiến vào nàng hắc ám thế giới bên trong. Diệp Lưu Ly tại cái kia sững sờ xuất thần, Hứa Khinh Ca lúc này lại tại cho Hứa Lương không ngừng ngáy mắt. Ánh mắt liếc về phía Diệp Lưu Ly tay, ám chỉ ca ca đi dắt tay, tiến một bước làm sâu sắc quan hệ giữa hai người. Muốn là bước ra một bước kia, như vậy hết thảy đều nước chảy thành sông. Thế nhưng là, luôn luôn cha nam bản cặn bã Hứa Lương, lại tại thời khắc mấu chốt này rơi mất dây chuyền. Đối với muội muội ám chỉ làm như không thấy. Hắn nháy nháy mắt, một mặt mênh mông. Hứa Lương trong lòng buồn cười. Ngươi không phải muốn tác hợp ta cùng Diệp Lưu Ly sao? Ta thì không hề làm gì, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Gặp ca ca xem không hiểu ám hiệu của mình, Hứa Khinh Ca tâm lý vừa tức vừa gấp, đồng thời còn có chút mừng rỡ. Mừng rỡ là bởi vì ca ca liền treo chọc mọi cơ bản xáo lộ cũng không biết. Coi như bên ngoài có nữ nhân, nhưng hẳn là cũng không nhiều. Không cần lo lắng có uy hiếp được địa vị mình tồn tại. Nghĩ là nghĩ như vậy, tác hợp Diệp Lưu Ly là nhất định phải tiến hành tiếp. Không chỉ có là cho ca ca lễ vật, còn có đối cái kia Diêm La Vương Diệp Thần trả thù. Quyết tâm trong lòng, Hứa Khinh Ca ép người tới gần, vịn Hứa Lương tay, khoác lên Diệp Lưu Ly trên tay. Xem không hiểu ám chỉ không quan hệ, ta giúp ngươi. Làm xong đây hết thể Hứa Khinh Ca, nhanh chóng ngồi về vị trí cũ, làm ra một bộ nghiêm túc xem phim dáng vẻ. Diệp Lưu Ly cảm nhận được tay bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hứa Lương. Hứa Lương cho nàng một cái yên tâm có ta ánh mắt. Vốn chính là nhìn xem muội muội biểu diễn, muội muội đều giúp đến nước này, hắn có cái gì tốt giả mồm. Thừa dịp Diệp Lưu Ly cảm động thời khắc, Hứa Lương chủ động xuất kích, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực. Ưng. Diệp Lưu Ly khẩn trương nhìn một chút Hứa Khinh Ca, gặp nàng không có chú ý mình, thở dài một hơi. Cảm nhận được ấm áp trước ngực, nàng khuôn mặt hơi hơi phím hồng, không có dãy rủa, trong lòng một trận mừng thầm. Mà nàng không biết là đây hết thảy đều bị Hứa Khinh Ca khỏe mắt liếc qua thu vào đáy mắt, trong lòng có chút ghen ghét. Dù sao đây hết thảy đều là mình tác hợp. Hừ, chính mình vì bọn hắn đi đến một bước này đã hao hết tâm tư, ca ca nhất định phải bổ khuyết ta. Không chỉ có để ca ca dạy mình bơi lội, còn muốn cho hắn cho ta xoa bóp, dạy ta khiêu vũ. Hứa Khinh Ca bắt đầu ở tâm lý xây dựng lên tương lai tốt đẹp. Mắt xem phim sắp kết thúc, Hứa Khinh Ca nhìn hai người liếc một chút, cảm thấy tối nay thỏa. Còn có một cái thủ ở bên ngoài chướng ngại vật phải giải quyết. Nhất niệm như thế, nàng nói một tiếng, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Sau khi ra cửa, Hứa Khinh Ca đến góc tối không người đổi một bộ quần áo, đem lấp lóe hàn quang Sâm La kiếm nắm ở trong tay. Nàng biểu lộ lạnh lùng, trong mắt lấp lóe khát máu hàn mang, trên thân sát khí liên tục tăng lên. Diệp Thần muốn ca ca xấu chuyện tốt, vậy trước tiên đem hắn giải quyết. Hiện tại phóng thích khí thế, chính là vì gây nên chú ý của hắn, dẫn hắn tới. Rất nhanh, ngồi xổm ở điện ảnh viện cửa, ánh mắt tại ra vào đám người vừa đi vừa về liếc nhìn Diệp Thần liền phát hiện. Diệp Thần đống nhiên đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía xa xa đen nhánh dạ mạc. Hắn có thể cảm giác ra là cái kia tiểu ma nữ khí tức. Hứa Khinh Ca tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài? Muội muội Diệp Lưu Ly không phải cùng bọn hắn cùng đi dạp chiếu phim sao? Muội muội cùng Hứa Lương bây giờ ở nơi nào? Trong đầu của hắn nhất thời thì hiện lên một hệ liệt âm mưu bí kế, địa hồ ly sơn, ám độ Trần Hương. Muội muội bị Hứa Lương bày thành các loại tư thế. Bởi vì lo lắng muội muội, Diệp Thần đã mất đi phân tức, dưới tình thế cấp bách hướng sát khí ngọn nguồn quần quần mà tới. Nơi này trước đó không lâu an bài phá rỡ, phòng ốc rách nát, không có mưa hay. Bởi vì có chút hẻo lánh nguyên nhân, có rất ít người đi qua nơi này. Đây là Hứa Khinh Ca vì Diệp Thần chọn lựa mộ địa. Nếu như có thể hắn lưu tại nơi này, nàng sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Ai bảo hắn cùng ca ca là đi đâu? Các ngươi đem muội muội ta lừa gạt đi nơi nào? Diệp Thần bay chạy tới, nhìn đến sát khí lẫm liệt Hứa Khinh Ca, lạnh lùng chất vấn. Ngươi đoán? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, Hứa Khinh Ca khỏe miệng hiện hiện trêu tức đủ cười. Lưu Ly à, thằng ngốc kia đến đáng yêu tiểu nha đầu, hiện tại cần phải tại ca ca ta trước mặt huyện chuyển hầu hạ a. Chương 238, Hứa Khinh Ca hàng duy đả kích. Thành viên gia đình 1. Nhập mộng chương 238, Hứa Khinh Ca hàng duy đả kích. Thành viên gia đình 1. Nhập mộng. Nghe được Hứa Khinh Ca, Diệp Thần lâm vào ngốc trệ bên trong, náo hải trống rỗng. Vì phòng ngừa muội muội lâm vào nguy hiểm, chính mình một đường bảo hộ đi theo, chung quy là không thể ngăn cản đây hết tại sao? Đột nhiên, cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Mười năm hắc ám thế giới ma luyện, để hắn thân thể bản năng lùi lại. Ổn định thân hình về sau, hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực. Trước ngực y phục bị mở ra một cái lỗ hổng, một đầu tơ máu tại lồng ngực lan tràn ra. Diệp Thần một trận hoảng sợ. Hắn tránh qua, tránh né nhất kích chí mệnh, nhưng không hoàn toàn né tránh. Đầu này thật dài vết thương, rõ ràng là bị lưỡi dao sắc bén bẻ phá. Bởi vì quá sắc bén, tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn đều không có cảm giác gì. May ra hắn tránh né kịp thời, bị thương không sâu. Muốn là lại chậm một s đồng hồ, tuyệt đối trốn không thoát bị mở ngực mổ bụng vận mệnh. Ngưng lông mày nhìn qua chỉ thấy hắn vừa mới vị trí, Hứa Khinh Ca chính đứng ở nơi đó, trong tay còn nắm lấy một thanh kiếm. Kỳ quái, hắn trước đó cũng bị kia thanh kiếm thương qua, nhưng không có lần này sắc bén. Vân vân. Diệp Thần cảm giác Hứa Khinh Ca trong tay đoạn kiếm có chút quen thuộc. Đây không phải bị Hứa Lương cướp đi cái kia thanh Sâm La kiếm sao? Vậy mà rơi xuống Hứa Khinh Ca trong tay. Hứa Khinh Ca lại không có cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt, trong tay Sâm La kiếm kéo thành kiếm hoa. Chủ yếu một cái sát phạt quyết đoán. Trong ngộng ca ca từng nói với nàng phản phái chết bởi nói nhiều. Cùng người sinh tử chém giết, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem người đưa vào chỗ chết. Hứa Khinh Ca mỗi một kích đều là sát chiêu, hoàn toàn không để lối thoát. Diệp Thần mới đầu bị đánh trở tay không kịp, có chút khó có thể chống đỡ. Khi phản ứng về sau, hắn từ bên hông lấy ra một thanh lưỡi lê, hắn hấp thụ lần trước ám sát Hứa Lương giáo huấn. Chính mình cùng Hứa Khinh Ca thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vì Hứa Khinh Ca có vũ khí, mới rơi vào hạ phòng. Hắn cũng tùy thân mang theo một thanh lưỡi lê, vì chính là dự phòng loại cục diện này. Lúc này, Hứa Khinh Ca một kiếm hoa hướng cổ của hắn, Diệp Thần vội vàng cầm lưỡi lê ngăn cản. Suy sắc bén cứng rắn lưỡi lê, bị Sâm La kiếm tùy tiện chặt đứt. Diệp Thần trong lòng run lên. Ám đạo không hổ là địa phủ thánh vật, khủng bố như vậy, cái này đều có thể xưng thần binh đi. Hứa Khinh Ca không khỏi cười lạnh. Không có cho Diệp Thần cơ hội suy tính, một thức lại một thức sát chiêu bày ra. Thấy được Sâm La kiếm trình độ sắc bén, Diệp Thần càng thêm không dám nên hắn phong mang, chỉ có thể cuống quýt tránh né, lộ ra 10 phần chật vật. Siêu Hứa Khinh Ca bỗng nhiên biến chiều, Diệp Thần bị đánh trở tay không kịp, bả vai bị vạch ra một cái thật sâu vết thương. Diệp Thần bưng bít lấy chảy xuôi máu tươi vết thương, trong lòng thầm hận không thôi. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Thực lực của hai người vốn là không sai biệt lắm, ngươi lại dùng thần binh hàng duy đả kích. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta hôm nay phải lưu tại nơi này không thể. Hắn không phải loại kia cùng chết người, biết rõ không phải là đối thủ, còn phải đưa chết. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diệp Thần dự định trốn mất, chờ đằng sau lại tìm đối với ác độc huynh muội báo thù không muộn. Thế nhưng là, hắn muốn đi, đi qua Hứa Khinh Ca đồng ý sao? Hứa Khinh Ca mỗi một kích đều là nén giận xuất thủ, nàng muốn vì ca ca báo thù. Diệp Thần căn bản không dám hoàn thủ, bởi vì sau khi bị thương động tác chậm chạp, không sánh bằng Hứa Khinh Ca tốc độ, chỉ có thể bị đuổi theo đánh. Truy đuổi quá trình bên trong, lại là liên tiếp bị thương. Thối lui một khoảng cách, Diệp Thần thở hổn hển, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chẳng lẽ khác chó một người như vậy sinh, liền muốn đến đây kết thúc sao? Không, tại Hắc Ám thế giới lang thang 10 năm, mới có thành tựu hiện tại. Trước đây không lâu mới cùng người nhà đoàn tụ, gặp ưa thích người, không biết muội muội tình huống. Hắn sao có thể cứ như vậy chết đi? Thời gian dần trôi qua, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần trực tiếp bạo chủng, một cỗ tân sinh lực lượng hiện lên toàn thân. Các ngươi chờ đó cho ta, ta Diệp Thần thề giết các ngươi, tất để hứa ra diệt môn. Tại chỗ lưu lại một câu ngoan thoại, Diệp Thần bạo phát tốc độ, thật nhanh biến mất tại cảnh ban đêm. Hắn đột phá đến hóa kình hậu kỳ, so Hứa Khinh Ca cao một cái cảnh giới nhỏ, lại không dám ở lại cứng đối cứng. Hắn biết, nhiều lắm là Hứa Khinh Ca chịu là thương tổn, hắn rất lại là mệnh. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, lại có Sâm La kiếm áp chế, lưu lại cũng chưa chắc là Hứa Khinh Ca đối thủ. Huống chi còn có cao thủ thần bí tọa trấn, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy Diệp Thần đột nhiên thực lực đột phá chạy trốn, Hứa Khinh Ca đứng tại chỗ không có đi truy, biểu lộ có chút tiếc nuối. Trong nội tâm nàng thẳng im lặng, đều bị nàng bức thành dạng này, lại còn có thể đột phá thực lực chạy trốn. Kỳ thật nàng đã làm được rất tốt, chỉ là nàng không biết là có một loại đồ vật gọi làm nhân vật chính quân sáng. Nếu như đổi lại có phản phái quang hoàn Hứa Lương xuất thủ, Diệp Thần liền xem như lại đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, cũng hai kiếp khó thoát. Tuy nhiên không có thể giết Diệp Thần, có chút tiếc nuối, nhưng mục đích của nàng đã đạt đến. Cái kia chính là bài trừ Diệp Thần cái này chướng ngại vật, thuận tiện ca ca phao Diệp Lưu Ly. Đến đón lấy thì nhìn ca ca biểu hiện. Ca ca, nên làm ta đều làm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Nhìn dạp chiếu phim phương hướng liếc một chút, Hứa Khinh Ca quay người biến mất tại cảnh ban đêm. Nàng thì không đi làm cái kia kỳ đà cản mũi, tránh khỏi ăn dấm. Lúc này, trong dạp chiếu phim, điện ảnh đúng lúc kết thúc. Hứa Lương điện thoại di động chấn động một cái. Cầm lấy xem xét, là thủ hạ gửi tới tin tức. Bên trong miêu tả bên ngoài Hứa Khinh Ca cùng Diệp Thần tranh đấu chi tiết. Hai cái hóa kình trung kỳ chiến đấu, lại không có phát hiện trong bóng tối có cường giả mắt thấy hết thảy, suy nghĩ tỉ mỉ từ sợ, mà lại còn không chỉ một vị. Bọn hắn theo thứ tự là nút trong bóng tối bảo hộ Hứa Khinh Ca, cùng giám thị Diệp Thần Thiên Vong sát thủ. Trong bóng tối theo hóa kình trung kỳ cường giả không bị phát hiện, hắn thực lực có thể nghĩ, đây là đổi một nhóm mới cường giả. Trước đây Hứa Lương rút đến đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhà, một mực tận sức tại nghiên cứu tẩy thủy đan, gen dược thể, còn có thần cấp y thuật bên trong một số tăng cường thực lực cách điều chế, lấy được trọng đại thành quả. Lại có Hắc Châu vô số vật thí nghiệm, mới nghiên cứu ra tới dược thể, uy lực càng thêm cường đại. Thủ hạ thực lực đạt được tiến một bước đột phá, hết thảy đều tại Hứa Lương trưởng khống bên trong. Lương ca, Khinh ca đâu? Điện ảnh sau khi kết thúc, Diệp Lưu Ly theo Hứa Lương trong lực lên, nhìn một vòng không nhìn thấy Hứa Khinh Ca, có chút nghi vấn hỏi. Nàng a, một người trở về. Thu hồi điện thoại di động, Hứa Lương mỉm cười nói. A. Diệp Lưu Ly đầu có chút ngộng. Đã nói xong cùng nhau chơi đùa, ngươi làm sao chuẩn đi? Làm sao? Không muốn cùng ta cùng một chỗ qua hai người thế giới sao? Hứa Lương hơi hơi cúi đầu, tới gần Diệp Lưu Ly, thanh tú mùi thơm cơ thể xông vào mũi, cảm thụ được gần trong gang tấc tiếng hít thở, Diệp Lưu Ly tâm loạn như ma. Ta. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cái miệng nhỏ nhắn liền bị ngăn chặn. Phí hết một phen miệng lưỡi chi lực, Hứa Lương đem Diệp Lưu Ly ra dạp chiếu phim, lần thứ nhất ở chỗ này thể nghiệm không tốt. Đi vào khách sạn cấp sao mở một bộ phòng tổng thống. Lương ca, yêu ta. Đinh. Phải chăng đem Diệp Lưu Ly kéo vào gia tộc, để cho nàng trở thành viên gia đình một trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành viên gia đình một, ngươi thu được đặc thù năng lực nhập động. Chương 239, Diệp Lưu Ly thiếu phụ phong tình. Khóc không ra nước mắt nhân vật chính chương 239, Diệp Lưu Ly thiếu phụ phong tình. Khóc không ra nước mắt nhân vật chính. Diệp Lưu Ly cảm giác mình rất mệt mỏi, toàn thân bất lực, chỉ muốn ngủ say một trận. Giấc ngủ này, ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Diệp Lưu Ly miệng hơi cười, ngủ rất là thơm ngọt. Nàng ngay tại làm một giấc mộng. Trong mộng nàng ngay tại trung tâm mua sắm đi dạo, đi ngang qua một nhà tiệm áo cưới lúc, bị bên trong tinh mỹ xinh đẹp áo cưới hấp dẫn. Ngay lúc này, Hứa Lương đột nhiên xuất hiện. Hắn vẫn như cũng là như vậy ôn tồn lễ độ, cười rộ lên làm cho người như gió xuân ấm áp. Người ưa thích áo cưới. Ừm. Nàng thẹn thùng nhẹ gật đầu. Thiếu nữ nào chẳng mơ. Không muốn cùng ưa thích nam hải tử đến một trận lãng mạn hôn lễ đâu. Thích ta dẫn ngươi đi mua. Sau đó Hứa Lương liền mang theo nàng tiến vào nhà kia áo cưới cửa hàng, chọn lựa nàng thích nhất áo cưới, còn đi mua kết hôn giới chỉ. Đảo mắt hình ảnh nhất chuyển nàng và Hứa Lương bên trong hiện tại kết hôn hiện trường. Nàng là tân lương, Hứa Lương là tân lang. Tại song phương phụ mẫu chứng kiến dưới, bọn hắn rốt cục tu thành chính quả. Bọn hắn lẫn nhau tuyên thệ, lẫn nhau trao đổi giới chỉ. Diệp Lưu Ly cảm thấy trước nay chưa có hạnh phúc, cũng ngay lúc này, trước mắt hình ảnh phá toái. Nguyên lai là tình mộng. Mở to mắt, nhìn đến mắt trước phòng tổng thống bố cục, Diệp Lưu Ly không khỏi một trận thất lạc. Cho dù biết là một giấc mộng, nàng cũng tốt muốn sống ở trong mơ a, bất quá, chính mình cùng Lương Ca đã ở cùng một chỗ, không phải sao? Hồi tưởng lại tối hôm qua phát sinh từng màn, Diệp Lưu Ly mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ đến cái gì, nàng đội vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân. Khi thấy Hứa Lương còn tại về sau, nàng thở dài một hơi, hốt hoảng nội tâm bình phục lại. Lúc này, Hứa Lương cũng mở mắt. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh. Thể chất cường đại, tinh thần lực viễn siêu thường nhân, căn bản không cần nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Chỗ lấy canh giữ ở Diệp Lưu Ly bên người, là hắn biết nữ nhân ở sinh đi lần thứ nhất về sau sẽ có nhất đoạn mê mang kỳ. Giữ ở bên người thuận tiện tăng lên hảo cảm. Đối tại nữ nhân của mình, tốn một chút thời gian làm bạn, Hứa Lương là sẽ không keo kiệt. Hắn cũng không có nhàm chán, tra xét tối hôm qua theo Diệp Lưu Ly trên thân tuân ra tới khen thưởng đặc thù khen thưởng nhập mộng, xâm lấn người khác mộng cảnh. Giới thiệu đơn giản ngay thẳng. Hứa Lương trong nháy mắt nghĩ đến có thể dùng loại phương pháp này công lược nữ chính. Thử nghĩ một hồi chính mình xuất hiện tại nữ chính trong mộng, chế tạo một số lãng mạn chẳng cảnh. Coi như không thể nhắc nhở nữ chính hảo cảm, cũng có thể lưu lại một ấn tượng khắc sâu đi. Công lược lên độ khó khăn sẽ giảm mạnh. Vừa mới may mà không có chuyện gì, hắn thì đối Diệp Lưu Ly thử một cái này nhập mộng năng lực. Đừng nói, còn thật thú vị. Nguyên lai tiểu nha đầu này là muốn cùng hắn đến một trận lãng mạn hôn lễ a, đối với cái này, Hứa Lương chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn nữ nhân nhiều như vậy, còn có mấy trăm nữ chính trở lấy hắn đi công lược. Muốn là mỗi người đều đến một trận hôn lễ còn phải rồi. Sau đó, hắn trong mộng đền bù Diệp Lưu Ly một cái hôn lễ. Em, đây cũng là khác loại kết hôn rồi chứ? Xoay người nhìn lại, phát hiện Diệp Lưu Ly chính si ngốc nhìn lấy chính mình, rồi rồi tay méo méo gương mặt của nàng. Tình ngủ, đói bụng không? Nói chưa dứt lời, Hứa Lương tiểu nói này, Diệp Lưu Ly cái bụng phát ra cục gọi tiếng. Tối hôm qua xác thực cho nàng mệt muốn chết rồi. Đây là Hứa Lương thu liễm kết quả, bình thường không có mấy cái nữ chính mơ tưởng để hắn thu điều. Diệp Lưu Ly cúi đầu, cảm giác được xấu hổ, Hứa Lương nhẹ nhẹ cười cười. Đi lên, ta đã khiến người ta an bài bữa trưa. Diệp Lưu Ly trầm thấp lên tiếng, dự định từ trên giường lên, ai ngờ nàng nhẹ nhàng khẽ động, liền nhíu nhíu mày. Làm sao? Là ngủ lâu, chân căng gân. Nhìn đến Hứa Lương khỏe miệng ý cười, Diệp Lưu Ly hờn dỗi liếc nàng một cái. Còn không đều tại ngươi. Bệnh ngắn, cái nhìn này, vậy mà mang tới một loại thiếu phụ vũ mị phong tình. Muốn không phải nhìn thân thể nàng chịu không được, Hứa Lương tuyệt đối sẽ để nàng biết cái gì gọi là mai nở hai mùa, đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Một phen tắm rửa rửa mặt về sau, Diệp Lưu Ly tại Hứa Lương nâng đỡ đi ra ngoài, đi vào khách sạn gian phòng hưởng thụ chuẩn bị xong bữa trưa. Làm hai người cơm nước xong xuôi, đã là 2 giờ chiều. Một đêm không có về nhà, Diệp Lưu Ly sợ người trong nhà lo lắng, không thôi đưa ra về nhà. Sau đó, Hứa Lương đem nàng đưa đến trong nhà. Lúc này, Diệp Lưu Ly trong nhà, bầu không khí rất là nghiêm túc. Diệp thân một cái hút thuốc, không ngừng trong phòng vừa đi vừa về bồi hồi. Đổi tới đổi lui, nhìn Diệp phụ Diệp mẫu có chút quá mắt. "Tiểu thần, ngươi chuyển đủ chưa? Đều nhanh đem chúng ta lượn quanh choáng." Diệp mẫu rất là im lặng nói ra. Ai ngờ, nghe được nàng, Diệp thần nổi nóng không thôi. Đè nén lửa giận nói ra. "Lưu Ly đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, các ngươi đều không lo lắng sao?" Tối hôm qua theo Hứa Khinh Ca trong tay vào tẩu, hắn liền đi một nhà bệnh viện xử lý vết thương. Tuy nhiên quyết định về sau lại đi tìm Hứa Lương huynh muội báo thủ, nhưng lo lắng muội muội tình huống hiện tại, hắn thì gọi điện thoại tới. Kết quả, điện thoại là thông, lại không người tiếp. Vang lên mấy lần về sau, điện thoại liền bị giật máy, lại đánh thì không thông. Cái gì thời điểm không tiếp điện thoại? Khẳng định bề bộn nhiều việc a, muội muội đang bận cái gì? Mà nàng hiện tại lại cùng Hứa Lương cùng một chỗ. Cái này khiến Diệp Thần trong nháy mắt liên tưởng đến một số không tốt hình ảnh, trái tim một trận có rút đau đớn. Buổi sáng về đến nhà, nhìn đến muội muội vẫn chưa về, hắn đem sự tình nói cho phụ mẫu. Thế mà, phụ mẫu chẳng những không nóng nảy, ngược lại có chút vui vẻ. Diệp Thần nhất thời thì mặt đen. Hắn cứ như vậy một mực hút thuốc, trong phòng vừa đi vừa về xung quanh, một bên cho muội muội Diệp Lưu Ly gọi điện thoại. Có cái gì tốt lo lắng? Ngươi không phải nói, Lưu Ly cùng Tiểu Lương ở một chỗ sao? Tiểu Lương làm người chúng ta yên tâm. Lần này nói chuyện chính là Diệp phụ. Diệp Thần, hắn tức giận đến toàn thân thẳng tinh tịch. Hứa Lương là người, các ngươi hắn là ai sao? Liền đem nữ nhi trong ngực hắn đưa, có biết hay không hắn cũng là một cái cha nam. Không biết có bao nhiêu nữ hải bị hắn tai họa. Đừng để hắn ở trước mặt các ngươi một bộ người khiêm tốn dáng vẻ, sau lưng cũng là một cái vô sỉ âm hiểm tiểu nhân, các ngươi đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Còn có cái kia Hứa Khinh Ca, xem ra rất đáng yêu thích, trên thực tế cũng là một cái giết người không chớp mắt ma nữ. Diệp Thần gào thét nói hết lời, lại không có đạt được phụ mẫu hoài niệm, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt biến đến quái dị. Hai tử, những năm gần đây ngươi ở bên ngoài chịu khổ, tuy nhiên chúng ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng thừa nhận người khác ưu tú có khó như vậy sao? Vốn là chúng ta là dự định muộn một chút nói, nhưng xem ngươi bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngày mai cùng mẹ đi bệnh viện nhìn xem, bệnh tâm thần vẫn là sớm nhìn sớm trị liệu.